Chương 112, Ám Long Ma tộc giống. Khoảng cách xây dựng Vương Triều Vương Đô 5000 dặm bên ngoài, một chỗ tử khí vờn quanh tuyệt địa, đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại môn hộ, từng vị tản ra nồng đậm hắc khí, trên đầu mọc ra sừng rồng dị tộc chiến sĩ đạp lâm nơi đây. Trong đó một vị mọc ra ngầm kim long sừng thanh niên yêu dị, tham lam hô hấp lấy phiến thiên địa này không khí, ánh mắt mãnh liệt bắn ra một vệt kim quang, nói: "Ta Ám Long Ma tộc rốt cục trở về. Ta Ám Long Ma tộc các chiến sĩ, đi đem thuộc về chúng ta đồ vật đoạt lại đi." Trên đầu mọc ra ngầm kim long sừng thanh niên yêu dị thanh âm vừa dứt, vô số đầu bên trên mọc ra sừng rồng ám long tộc chiến sĩ đứng tại từng đầu dị thường hung mãnh bốn rực long bức trên thân, cấp tốc bay hướng những cái kia thành trì. Thanh niên yêu dị tên là Ma Vũ, chính là Ám Long Ma tộc thất vương tử, sau người đứng đấy hai vị khí tức kinh khủng lão giả, chỉ dựa vào khí tức liền để hư không chấn động không thôi, rõ ràng là hai tên tiên cực cảnh cường giả. Bốn rực long bức chính là một loại cực kỳ cường đại hung cầm, tốc độ phi hành cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn liền dẫn vô số Ám Long Ma tộc chiến sĩ đi vào từng tòa nhân tộc thành trì. Đại Tần Vương Triều, Trường An thành. Cái gì? Ám Long Ma tộc xuất thế? Tần Huyền nhướng mày. Theo Đại Tần trưởng không cương thủ càng lúc càng lớn, hắn phát hiện nhìn như nhỏ yếu quan lang cảnh, ẩn giấu vô số bí mật. Bây giờ Kinh Kha thống lĩnh Hắc Long vệ đã trải rộng toàn bộ quan lang cảnh, thậm chí còn lại ba cảnh cũng có vô số mật thám tiềm phục tại từng cái thế lực bên trong. Căn cứ một chút cực kỳ lâu đời bí mật, hắn phát hiện quan lang cảnh xa xa không có mình nhìn thấy đơn giản như vậy. Mấy vạn năm trước, quan lang cảnh chính là Hoang Châu bốn cảnh đứng đầu, võ đạo hưng thịnh, cường giả vô số. Về phần vì sao lưu lạc thành bây giờ dạng này, Tần Huyền cũng còn tại tìm kiếm bên trong. Tỷ như, Cửu U Sơn hạ còn trấn áp lấy quỷ u tộc cầm đầu mấy chục cái dị tộc. Bây giờ xây dựng vương triều lại có Ám Long Ma tộc xuất thế, đủ để có thể thấy được quan lang cảnh mấy vạn năm trước cỡ nào cường đại. Lúc này, một vị người mặc áo mãng bào đen nam tử đột nhiên xuất hiện, vì một chân trên đất nói, bẩm bệ hạ, xây dựng vương triều đã có 45 tòa thành trì luôn hãm, gần 8 triệu người tộc biến thành Ám Long Ma tộc huyết thực. Truyền thừa tướng, Tần Huyền ra lệnh một tiếng. Không bao lâu, Gia Cát Lượng liền ngay cả bận bịu chạy đến, sắc mặt hắn nghiêm trọng, hiển nhiên cũng biết xây dựng vương triều bên trong chuyện phát sinh. Thừa tướng, ngươi cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào? Tần Huyền hỏi. Gia Cát Lượng nghĩ nghĩ nhân tiện nói, bây giờ Ám Long Ma tộc thế lớn, ngắn ngủi thời gian liền công chiếm xây dựng vương triều mấy chục tòa thành trì, thần cho rằng có thể để An Cảnh Bá cũng tiến đến vây giết Ám Long Ma tộc cái này một chi quân tiên phong. Tần Huyền nghe được Gia Cát Lượng, nhẹ gật đầu. An Cảnh Bá thích kế quang xuất lĩnh 5 tên thích gia quân, cùng 30 vạn thiên dũng quân, đủ để đối kháng Ám Long Ma tộc chi này quân tiên phong. Tốt, vậy liền truyền chỉ cho An Cảnh Bá, toàn lực vây giết chi này Ám Long Ma tộc quân tiên phong. Tần Huyền nghĩ đến Hắc Long vệ tin tức truyền đến, bây giờ chi này Ám Long Ma tộc quân tiên phong, tuy có trăm vạn chi cự, nhưng đại bộ phận đều là phổ thông Ám Long Ma tộc chiến sĩ, trong đó tinh nhuệ Ám Long Ma tộc chiến sĩ không đủ 10 vạn, lấy thích kế quang thống soái chi năng, đủ để ứng phó chi này quân tiên phong. Xây dựng vương triều, Vân Tiêu thành. Lúc này ngoài thành, lít nha lít nhít Ám Long Ma tộc chiến sĩ lại tới đây, trên bầu trời còn có một đám cơi bốn rực long bức tinh nhuệ Ám Long Ma tộc chiến sĩ, mọi người liếc nhìn lại, tựa như mây đen bao phủ lại thiên địa, để mọi người lộ ra vô cùng nặng nề. Mà một vị lưng hùm vai gấu nam tử trung niên đứng tại trên tường thành, mặt không thay đổi nhìn bên ngoài thành Ám Long Ma tộc quân tiên phong. Hắn chính là Đại Tần An Cảnh Bá thích kế quang. Bây giờ Vân Tiêu thành tứ phía đều không bố trí vô số chân nguyên cung nỏ, cự thạch ném xe, linh diễm bình các loại Đại Tần thiên công viện nghiên cứu ra tới lợi khí. Lúc này một con bốn rực long bức phóng tới thích kế quang bên này, phía trên đứng đấy một vị hùng tráng Ám Long Ma tộc thống lĩnh. Bá gia, Lương Thái thỉnh cầu xuất chiến. Thích kế quang bên cạnh một vị đô thống cung kính chắp tay nói. Ừm. Thích kế quang nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lương Thái đối mặt cái này thế xông hung mãnh bốn rực long bức, không sợ chút nào, trường thương trong tay ra sức vung ra, hình thành một đạo cường đại chân nguyên vòng xoáy, thẳng đến vị kia Ám Long Ma tộc thống lĩnh. Vành, hai người ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền giao thủ hơn trăm hiệp, tên kia Ám Long Ma tộc thống lĩnh bằng vào bốn rực long bức mấy lần tránh thoát Lương Thái trường thương. Cường đại thương kình giống như thác nước mà xuống, ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, trực tiếp đem Ám Long Ma tộc thống lĩnh bao phủ tại một mảnh thương ảnh bên trong. Lương Thái thường xuyên đạt được thích kế quang chỉ điểm, tại thương đạo một đường đã rất có tông sư phong phạm, thương như mưa rơi, trong chốc lát hóa thành mưa to gió lớn, Ám Long Ma tộc một cái né tránh không kịp, bị một thương xuyên qua lồng ngực, trực tiếp xuất hiện một đạo huyết động, mà dưới chân hắn bốn rực long bức thì một tiếng gào thét, cấp tốc hạ xuống, bị một tiếng đập xuống đất, không có khí tức. Lương Thái đã bước vào địa cực cảnh nhị trọng, bằng vào xuất thân nhập hóa thương pháp, chính là địa cực cảnh trung giai cường giả hắn cũng có thể một trận chiến. Vừa rồi tên kia Ám Long Ma tộc thống lĩnh bất quá chỉ là địa cực cảnh tam trọng, tại Lương Thái kia mặt không có khe hở thương pháp phía dưới chỉ có thể ôm hận mà chết. Bành! Ám Long Ma tộc thống lĩnh vừa chết, lập tức chọc giận chi này quân tiên phong, như mây đen ép thành phóng tới Vân Tiêu thành. Ầm ầm. Từng cái phía trên tảng đá hiện lên từng đầu phù văn, trên không trung giấy lên một đầu hỏa diễm, sau đó đập ầm ầm ở trong tối Long Ma tộc chiến sĩ trên thân, nương theo mà đến thì là từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Những này cự thạch đều là khắc xuống hỏa diễm phù văn, bị xe bắn đá vung ra về sau liền giống như từng cái hỏa cầu thật lớn, uy lực mười phần kinh khủng. Trên tường thành thích gia quân lập tức ném ra từng cái màu xám cái bình, vừa tiếp xúc với Ám Long Ma tộc chiến sĩ trên thân trong nháy mắt bạo tạc, hỏa hoa bắn ra bốn phía, tựa như hình thành một mảnh lửa bực. Còn có từng nhánh ẩn chứa chân nguyên chi lực sắc bén mũi tên tựa như mưa to rơi xuống, những cái kia Ám Long Ma tộc chiến sĩ nhao nhao ngã xuống. Lương Thái cùng còn lại mấy vị đô thống, nhao nhao đối mặt Ám Long Ma tộc thống lĩnh, trong lúc nhất thời phong quyền tàn vân, thiên địa biến sắc, từng đạo sáng chói lam mang, thương mang tung hành, cùng những ma khí kia ngập trời Ám Long Ma tộc thống lĩnh đụng vào nhau. Lương Thái bọn người trong tay thần binh đều là thần binh viện xuất phẩm, uy lực lớn kinh người, từng đạo vô song chi lực bổ ra, không bao lâu liền có vài vị ám long ma tộc thống lĩnh chết tại Lương Thái bọn người trong tay. Mấy chục vạn ám long ma tộc quân tiên phong, trong khoảng thời gian ngắn liền chết mấy bằng nhiều. Thích Kế Quang một đao bổ ra, hơn 10 vị đang chuẩn bị đặt chân tường thành ám long ma tộc bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi chảy ra. Sau đó hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, cau mày, đôi mắt bên trong tách ra một đạo lênh quang. Lúc này trước mắt hư không bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo khe nước to lớn, một vị trên đầu mọc ra tối tăm sắc long sừng lão giả đi ra. Thiên cực cảnh cường giả. Thích Kế Quang đôi mắt bên trong bắn ra một vệ kim quang, tên kia ám long ma tộc thiên cực cảnh lão giả cũng nhìn lại, một đạo u sắc hắc quang cùng kim quang đụng vào nhau. Oeng. Một đạo kinh khủng khí lãng trong nháy mắt quét về phía bốn phía. Chương 113, chém giết thiên cực cảnh cường giả. Tên này ám long ma tộc cường giả vừa xuất hiện, những cái kia ám long ma tộc chiến sĩ lập tức giống như ăn thuốc kích thích, trong mắt huyết quang hiện hiện, một thân ma khí trở nên càng thêm cường đại. Giống. Theo từng vị ám long ma tộc đạp vào tường thành, Thiên Dũng quân cũng xuất hiện từng vòng, giờ khắc này, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Vị này ám long ma tộc lão giả trên đầu sừng rồng ngưng tụ ra từng đạo hắc sắc quang mang, trên thân như là biển ma khí dâng lên, vùng trời này giống như bị ma khí che lấp, trở nên quỷ dị. Một đạo màu đen đu quang xuyên qua ngàn mét khoảng cách, thẳng đến Thích Kế Quang mà đến, một kích này ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, chính là thiên cực cảnh sơ giai cường giả đối mặt đạo này đu quang cũng phải bất lạc. Thích Kế Quang trường đao hành không, một đao bổ ra, giống như thiên đao lâm trần, mênh mông đao ý gây nên thiên địa biến sắc. Bành! Một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng đất trời, nguyên bản giống như bị tấm màn đen bao phủ thiên địa, lúc này tựa như cực chú lại xuất hiện, một mảnh trắng xóa. Giống. Ám Long Ma tộc lão giả nhìn thấy đối phương vậy mà có thể dễ dàng như thế đón lấy mình Ám Long Ma tộc thiên phú thần thông, không khỏi cho mày. Nghĩ đến điện hạ kế hoạch, lão giả lập tức hung diễm lên không, xôi trào mãnh liệt ma khí giống như trường hà lao nhanh mà tới, chỉ gặp một đầu thân thể dài đến trăm trượng, phía trên lóe ra u sắc lân giáp, hai con to lớn vô cùng hắc dục triển khai, bộ dáng cùng phương Tây cự long không khác nhau chút nào. Đây cũng là Ám Long Ma tộc huyết mạch chân thân Hắc Ám Ma Long, nhưng chỉ có độ đậm của huyết thống cực cao Ám Long Ma tộc chiến sĩ mới có thể tiến nhập Ám Long Ma tộc tổ địa, trải qua tổ đao thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể chi lực, hóa thân thành Hắc Ám Ma Long. Một con to lớn Hắc Ám Long chảo từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hư không bẻ vụn, xuất hiện từng đạo lỗ đen, vô tận thôn phệ chi lực lộn xộn tuôn ra mà ra. Hóa thân Hắc Ám Ma Long, lực lượng đã siêu việt thiên cực cảnh trung giai, bước vào cao giai cấp độ. Thích Kế Quang ánh mắt bắn ra bốn phía, hai tay cầm đao, bàng bạc khí tức dâng lên, trong chốc lát hình thành một đạo kinh khủng vòi rồng. Một đao bổ ra, giống như màu lam sóng biển cuộn cuộn mà đi, như muốn đem thiên địa bao phủ. Đối mặt bực này hung hãn ma long, Thích Kế Quang quả quyết sử dụng bắt cấm chi lực. Bây giờ hắn một thân lực lượng có thể sánh vai thiên cực cảnh bắt trọng cường giả, bằng vào kinh khủng đao ý chính là thiên cực cảnh thập trọng cường giả cũng có thể một trận chiến. Hai đạo kinh khủng công kích trong chiến trường bạo tạc, kia kinh khủng dư ba cuốn sạch lấy thiên địa. Giống. Tên lão giả kia biến thành hắc cá ma long lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, ma diễm ngập trời, như muốn đem nhật nguyệt thôn tính tiêu diệt. Làm ám long ma tộc lần này quân tiên phong chủ soái thất vương tử điện hạ dưới trướng đại tướng. Thân phụ ám long ma tộc rất nhiều vinh quang, bây giờ kia xuất lĩnh cái này đội quân tiên phong lại bị một tòa thành nhỏ ngăn lại, lập tức nộ khí trung thiên, thân thể cao lớn bên trên giấy lên từng đạo ngầm u sắc hỏa diễm, khí tức càng là đột nhiên tăng cường mấy phần. Từ hắc cá ma long trung quanh ngàn trượng bên trong, giấy lên từng đạo làm cho người sợ hai ma diễm, kia ma khí càng là giống như ra đời linh trí, lướt qua hư không chuyển đến từng đạo quỷ khóc sói gào thanh âm. Thiên cực cảnh cường giả chiêu bài thủ đoạn một trong, không gian chi vực, cùng loại với lĩnh vực loại kia thủ đoạn. Thích Kế Quang thể nội một đạo thần liên trong nháy mắt đứt gãy, một sát na này, tách ra sáng chói vô cùng quang mang, giống như mặt trời chói chang trên không, để cái này trong hư không vô tận ma khí trong nháy mắt tiêu tán. Hắn đoạt được hỗn độn thần ma truyền thừa lực lượng lấy vô số đạo pháp tắc thần liên phong ấn, mỗi cắt ra một đạo, lực lượng liền sẽ bạo tăng, thể chất cũng theo đó tăng lên. Thích Kế Quang sừng sững vào hư không phía trên, đao khí lâm không, giống như cầm trong tay thiên địa quyền hành thần vương, một mặt vẻ đạm mạc, một đao đánh xuống, trong chốc lát thiên hà khuynh đảo, vô số thiên thủy nghiêng mà đến, cổ lão ma lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ hắc ám ma long. Không gian chi vực giống như pha lê, từng khúc vỡ vụn, nổ bể ra tới. Hắc Ám Ma Long cố kia thân thể cao lớn ở giữa xuất hiện một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Oeng! Một trận chướng mắt bạch mang xuất hiện, Hắc Ám Ma Long thân thể lập tức biến thành hai nửa, ma khí lở lở, lại xuất hiện thời điểm đã khôi phục nguyên bản thân thể, chỉ gặp Hắc Ám Ma tộc lão giả một mặt tái nhợt, không nhìn thấy một tia huyết sắc, cường đại thân thể khắp nơi có thể thấy được huyết động. Lão giả Hắc Ám Ma Long chân thân bị diệt, đã để hắn đi tới dầu hết đèn tắt thời điểm. Thích Gia Quân nghe lệnh, ra khỏi thành lên địch. Thích Kế Quang thần uy, để Thích Gia Quân đôi mắt bên trong tràn ngập lòng tin. Chỉ là ma tộc làm sao đủ nói đến. Năm vạn Thích Gia Quân giống như một con sắt thép cự thú, ầm ầm bước ra cửa thành, mỗi một tên Thích Gia Quân tướng sĩ trên thân dâng lên một cỗ sát khí, năm vạn tên Thích Gia Quân ngưng tụ mà thành huyết sắc sát khí đủ để chấn động tương cung. Giết! Đao quang tung hành, vô số máu tươi chảy ra. Theo dũng mãnh phi thường vô cùng Thích Gia Quân ra khỏi thành một trận chiến, đối mặt bọn này tựa như địa ngục đi tới ác ma, ám long ma tộc chiến sĩ hiện lên lui bước chi ý, nhưng nên đón vẫn là từng đạo vô song đao quang. Đại tần quân đô, Trường An thành. Gia Cát Lượng một mặt vui mừng, cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, An Cảnh Bá truyền đến tin tức, đã xem Ám Long Ma tộc quân tiên phong tất cả đều chém giết tại Vân Tiêu thành bên ngoài, mặt khác An Cảnh Bá còn chém giết một Ám Long Ma tộc một vị thiên cực cảnh cường giả. Tần Huyền nghe được Gia Cát Lượng, mừng rỡ trong lòng, nói, "Tốt, tốt, tốt." Liên tiếp 3 tiếng chữ tốt, đã chứng minh Tần Huyền giờ này khắc này tâm tình. Đợi hồi chiều về sau, tất trùng điệp có thưởng. Gia Cát Lượng sau đó lại chắp tay nói, "Thông Du Bá, Uy Vũ Bá, đã xem rất nhiều giang hồ thế lực cùng đại tộc càn quét không còn, bây giờ mang theo chiến lợi phẩm, ngay tại hồi chiều con đường. Lại một tin tức tốt. Tần Huyền lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Bây giờ đại tần ba vị hầu tước, sáu vị bá tước đều đã bước vào thiên cực cảnh, chiến lực mạnh tại thiên cực cảnh bên trong có thể địch nổi lác đác không có mấy. Xem ra Ám Long Ma tộc còn có cái khác bố cục a. Tần Huyền thản nhiên nói, theo hắn biết trong tình báo, lần này Ám Long Ma tộc quân tiên phong khoảng chừng 100 vạn chi cự, Vân Tiêu ngoài thành thích kế quang tiêu diệt vẹn vẹn 1/3, mà còn lại 2/3 Ám Long Ma tộc chiến sĩ giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không thấy tung tích, quả thực khả nghi. Ám Long Ma tộc lần này xâm lấn Quan Lang cảnh, thế nhưng là chọn vẹn tới 3 vị thiên cực cảnh cường giả, trong đó một vị càng là huyết mạch tôn quý Ám Long Ma tộc bên trong vương tộc. Khương Minh, chuyên chỉ để thông dũng bá xuất linh thần sách quân, cùng Thiên Lang quân tại xây dựng vương triều xung quanh thảm thức lục soát, chớm phải biết còn lại những cái kia Ám Long Ma tộc chiến sĩ cùng 2 vị kia Ám Long Ma tộc thiên cực cảnh cường giả hành tung. Về phần Uy Vũ bá, đi trước xây dựng vương triều trợ an cảnh bá một chút sức lực. Tần Huyền đấy mắt hiện lên một tia kim quang. Những ngày vương triều nhảy nhót đủ lâu, còn muốn kết thúc. Về phần Vũ An hầu Bạch Khởi trong lúc bất chi bất giác đã đem đại côn vương triều đông bộ tất cả thành trì đặt vào trong khống chế. Mà Hàn Tín bằng vào Thiên Hư thành thành chủ Dương Mục thân phận, tùy tiện thu phục đại Vũ vương triều 2 chi chủ chiến quân đoàn. Bây giờ đại tần chín đại võ đạo học viện học viên cơ hồ trải rộng 7 đại vương triều, tạo thành một cỗ thế lực, chỉ đợi Tần Huyền ra lệnh một tiếng, liền có thể tùy tiện nhấc lên một trận hỗn loạn. Chương 114, Hắc Huyền Khải Trường An thành. Triều Dương điện bên trong, Gia Cát Lượng mặc màu đen tướng bào, một mặt nghiêm túc bộ dáng. Lần này tiến vào Quan Lan cảnh thế lực có mấy cái. Tần Huyền ánh mắt xa xăm, nhìn qua đại điện bên ngoài, ngay tại vừa rồi hắn đạt được Gia Cát Lượng báo cáo, Thương Lô cảnh, Thương Huyền cảnh, cùng Côn Khư cảnh đều có thế lực tiến vào Quan Lan cảnh. Bây giờ tới đều là các thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi, trong đó có Thương Lô cảnh Bắc Ly Hoàng Triều Lâm gia, Thiên Minh giáo, Phần Thiên Cốc, Thương Huyền cảnh Vấn Tiên giáo, Trường Hà tông, Côn Khư cảnh thập đại cường giả tộc Huyền Âm thánh tộc, Tử Đồng thánh tộc, Thiên Diệm thánh tộc. Gia Cát Lượng đem tam đại hoàn cảnh bên trong tiến vào Quan Lan cảnh các thế lực lớn đều nói ra. Gia Cát Lượng có thể như là trò chuyện được nhà, đem các thế lực lớn lai lịch từng cái nói ra, đủ để có thể thấy được bây giờ Đại Tần Vương triều năng lực tình báo cỡ nào kinh người, các loại thám tử sớm đã xâm nhập tam đại hoàn cảnh rất nhiều thế lực bên trong. Nha. Tần Huyền đối với những thế lực này tiến vào Quan Lang cảnh, không có chút nào kinh ngạc, từ hắn biết thông tin bên trong, bây giờ Đại Tần Vương triều đã trở thành đông đảo thế lực trong mắt bánh trái thơm ngon. Bởi vì hắn có được Trời Tiêu Vương chân chính truyền thừa chi địa chìa khóa. Trời Tiêu Vương không chỉ có là một phương đế quốc vương tước, vẫn là một đạo cung cảnh đỉnh phong cường đại tồn tại, càng có nghe đồn Trời Tiêu Vương tổ tiên từng có thánh giả lâm thế, quan sát một bước. Đạo cung cảnh phía trên là vì hóa long cảnh, nay cảnh đã có thể ngự sử thiên địa pháp tắc, phất tay nhưng hủy thiên diệt địa, có được uy lực khủng bố, trong đó cường giả càng có thể vận dụng lực lượng pháp tắc mở một tòa tiểu thế giới. Cho nên hóa long cảnh cường giả được xưng là thánh giả. Bây giờ những này các thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi tới trước đến Quan Lang cảnh, bất quá chỉ là người sau lưng bọn họ muốn mượn này đến biểu hiện ra hạ bọn hắn nội tình. Nội tình càng khủng bố hơn thế lực, bồi dưỡng ra được thiên tài liền càng lợi hại, nhưng là bọn hắn cuối cùng vẫn là xem nhẹ đại tần tòa này chỉ là mấy trăm năm lịch sử vương triều. Đúng rồi, Hắc Huyền Khải tiến độ như thế nào? Tần Huyền nhàn nhạt hỏi. Hắc Huyền Khải chính là thần binh viện tam đại viện trưởng dung hợp nhiều loại phù văn cùng một chút thiên thạch vũ trụ, chế tạo mà ra một loại phù giáp, không chỉ có cường đại năng lực phòng ngự, còn có một loại thủ đoạn công kích. Hắc Huyền Khải có hai loại đẳng cấp, Hắc Huyền Linh Khải giáp thân khắc lục ngự giáp phù văn, cự thạch phù văn, tụ nguyên phù văn, nhẹ nhàng phù văn, chờ các loại đê giai phù văn, càng rót vào một đạo tứ giai mây đen mãng yêu linh, thời khắc tất yếu có thể phù văn làm môi giới dung hợp yêu linh lực lượng, khiến cho tự thân chiến lược bạo tăng. Hắc Huyền Thiên Khải giáp thân khắc lục đại lực phù văn, khinh thân phù văn, kim giáp phù văn, thủy nguyên phù văn, chờ rất nhiều các loại cao giai phù văn, càng rót vào một đạo ngũ giai thanh huyền giao yêu linh. Vì thu hoạch số lượng mây đen khổng lồ mãng yêu linh, Tần Huyền hạ lệnh Hắc Long vệ tiến vào Vô Tận Sơn mạch bên trong trọn vẹn săn giết 10 ngày, mới thu hoạch được 1 vạn đạo mây đen mãng yêu linh. Mà thanh huyền giao yêu linh càng là ngay cả Hắc Long vệ đại thống lĩnh Binh Kha đều xuất động, cuối cùng thu hoạch 100 đạo thanh huyền giao yêu linh, lần này tùy ý săn giết, thậm chí đưa tới Vô Tận Sơn mạch bên trong một vị trí cường tồn tại chú ý, chính là Kinh Kha. Vị này đã bước vào thiên cực cảnh đều không phải là đối thủ, vị kia thực lực đã vượt rất xa thiên cực cảnh, cuối cùng vẫn tiểu kiếm tiên lấy kinh thiên kiếm khí đem nó đẩy lui. Bây giờ thần binh viện đã chế tạo thành 1 vạn kiện Hắc Huyền Linh Khải, Hắc Huyền Thiên Khải đã hoàn thành gần nửa, qua 1 ngày nữa liền có thể toàn bộ hoàn thành. Gia Cát Lượng chậm rãi nói, vì toàn lực chế tạo những ngày áo giáp, Gia Cát Lượng để rất nhiều bộ ti thả ra trong tay công việc, toàn lực phối hợp thần binh viện. Lúc này mới có thể tại ngắn ngủi 10 ngày ở giữa liền đem 1 vạn kiện Hắc Huyền Linh Khải toàn bộ chế tạo ra đến, ngay cả độ khó hệ số cao hơn Hắc Huyền Thiên Khải cũng hoàn thành hơn phân nửa. Vì khắc lục những ngày phù văn, linh phủ viện tất cả mọi người cơ hồ ăn ở đều tại thần binh viện bên trong, tinh thần lực hao hết về sau, liền sẽ có khôi phục tinh thần lực đan dược đưa tới, cung cấp phục dụng. Mà Thiên Đan viện cũng cơ hồ toàn bộ ngày tại luyện chế khôi phục tinh thần lực, chân nguyên, khí huyết, chờ rất nhiều loại hình đan dược, cái này có thể để bọn hắn mệnh quá sức. Có Tần Huyền đại lực ủng hộ, Đại Tần quốc kho tiêu hao đại lượng nguyên thạch, tại Quan Lang cảnh bên trong đại lượng mua sắm rất nhiều linh dược, dẫn đến linh dược giá cả trên phạm vi lớn dâng lên. Thậm chí còn lại tam đại cảnh nội mỗi ngày đều có liên tục không ngừng linh dược bí mật trở về Đại Tần. Trong đó An Thông Thương hội hội trưởng Phạm Lễ, cùng Đại Tần cự giả Thẩm Vạn Ba lượng người không thể bỏ qua công lao. Ừm. Tần Huyền tại Thương Lô cảnh trở về sau, liền đoán được không bao lâu, Đại Tần Vương triều liền sẽ biến thành tứ đại hoàn cảnh vô số thế lực tranh đoạt trung tâm, dù sao một vị đạo cung cảnh đỉnh phong truyền thừa đủ để cho tứ đại hoàn cảnh bên trong các đại đỉnh tiêm thế lực điên cuồng, chớ nói chi là đạo này truyền thừa còn có liên quan tới một vị vẫn lạc thánh giả tin tức. Đem Hắc Huyền Linh Khải toàn bộ phân phát xuống dưới, lấy hoàng thành 9 vệ người ưu tiên, còn lại liền giao cho Điền Vi, từ tuyển ra một chi tinh vệ mặc. Tân Huyền ánh mắt lấp lóe, đối ra Cát Lượng nói: "Hoàng thành 9 vệ chính là trấn thủ Trường An thành cửu môn tướng sĩ, mỗi một vị đều là từ các trong quân tuyển ra tinh nhuệ, tu vi thấp nhất đều đã đạt đến thần thông cảnh, trong đó bách tướng càng là đạt đến huyền cực cảnh, 9 vệ bên trong mỗi một vị thống lĩnh đều là địa cực cảnh cao thủ. 9 vệ phân biệt là Chân Vũ vệ, Thần Huyền vệ, Thiên Kiếm vệ, 9 Thần vệ, Chính Dương vệ, Mặt Trời Mới Mọc vệ, Tuyên Vũ vệ, Vĩnh Đức vệ, Nhận Thiên vệ. Mỗi vệ nhân số 1000 người, 9 vệ tổng cộng 9000 người, 9 vệ từ cửu môn đề đốc trưởng quản, mà cửu môn đề đốc càng là một vị thiên cực cảnh cường giả. Khương Minh, để thành vệ quân trong khoảng thời gian này nhiều hơn tuần tra, nhất định phải trước tiên cam đoan Trường An thành nội bách tính an toàn." Tân Huyền đột nhiên nhớ tới, những này đến từ tam đại hoàn cảnh các thế lực lớn tuổi trẻ tuấn kiệt tất nhiên là ngạo khí 10 phần, mắt cao hơn đầu người, truyền chỉ để 9 đại võ đạo học viện riêng phần mình điều động 2 vị học viện lao sư đến đây Trường An, tạm thời vào thành vệ quân đảm nhiệm các trung tâm đội đội trưởng. Theo Tân Huyền từng đạo ý chỉ hạ đạt, cả tòa Trường An thành giống như một tòa sắt thép cự thú, mỗi một con đường, mỗi một nơi hẻo lánh đều có khác biệt bố trí. Hưu, một đạo ngân quang lướt qua, ngay tại sắp tiến vào Trường An thành nội thời điểm, một đạo kinh khủng đao khí từ trên trời giáng xuống, xẹt qua hư không, vị kia nam tử mặc áo bào bạc trực tiếp bị đánh thành hai nửa, đao khí trong nháy mắt nổ tung, trên bầu trời lập tức rơi ra mao mao huyết vũ. Lúc này một tòa có 9 tầng chi cao trên tử lâu, mấy vị mặc cẩm y nam tử ngay tại đánh giá lấy trong miệng hương trà. Cái này đại kim lông nhọn thực là không tồi, uống xong một ngụm lập tức cảm thấy răng môi lưu hương, dư vị vô tận a. Áo khoác phường ít phường chủ nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được. Áo khoác phường chính là đại tần cảnh nội nổi danh trang phục đại lý, áo khoác phường phường chủ càng là danh liệt đại tần cự giả bảng thứ 89 tên. Lúc này nơi xa, trên bầu trời một đạo kinh khủng đao khí hấp dẫn mấy người bọn họ. Đạp không mà đi, hóa chi cực quang. Không có chút nào chất vấn, bị đao khí chém giết người kia là một địa cực cảnh cường giả. Vậy mà muốn cưỡng ép tiến vào Trường An thành trên không, thật sự là ông cụ thắt cổ, ngại mệnh quá dài, tài. Áo khoác phường ít phường chủ một mặt đáng tiếc nói, địa cực cảnh cường giả tại đại tần cảnh nội rất nhiều trong thành trì đủ để hoành hành, chính là hắn áo khoác phường bằng vào kinh khủng tài phú mới vẹn vẹn chiêu mộ được một vị địa cực cảnh cường giả. Chương 115, Hồ Si, Hứa Trử. Sau đó mấy ngày bên trong, còn có mấy vị đến từ còn lại tam đại hoàn cảnh, lại muốn cưỡng ép tiến vào Trường An thành trên không địa cực cảnh cường giả, đều không ngoại lệ đều bị một đao chém thành hai nửa, máu tươi chảy vào ngoài thành thổ địa phía trên, tẩm bổ vô số hoa cỏ cây cối. Trong đó mạnh nhất càng là đạt đến địa cực cảnh thất trọng, bước vào cao giai cấp độ, nhưng vẫn như cũ ngăn không được đạo này kinh khủng đạo khí. Lúc này một thanh âm quần quần mà tới. Tiên Minh giáo từ Thanh Dương đến đây bái kiến đại tần hoàng đế. Từ Thanh Dương sừng sững vào hư không phía trên, dưới chân một đầu minh hà quần quần mà đến, từng đạo kim minh chi khí bay lên, trong nước khắp nơi có thể thấy được khô lâu, để trong lòng mọi người co rụt lại. Đầu này tựa như từ hoàng tuyển chi vực chút xuống mà đến minh hà, đem nó sấn thác tựa như một tôn thủy thần, chấp trưởng ngàn vạn thủy vực. Thanh nội trong tiểu lâu áo khoác phường ít phường chủ Ngô Huyền nhìn thấy đạo thân ảnh này, không khỏi kinh hô một tiếng. Đây là Thương Ngô cảnh Thiên Minh giáo thứ nhất chân truyền, có được thể chất đặc thù Thiên Minh chi thể, tu vi đã đạt đến địa cực cảnh cửu trọng, chiến lực cực kỳ khủng bố, tại Thương Ngô cảnh bên trong có thể cùng địch nổi lắc đắc không có mấy. Lúc này Ngô Huyền đối diện hai vị thanh niên, một mặt kinh ngạc nhìn hắn, nói: "Làm sao ngươi biết những này?" Bọn hắn thế nhưng là biết Ngô Huyền mặc dù là áo khoác phường ít phường chủ, nhưng thiên phú thường thường, có khổng lồ tài nguyên ủng hộ cũng bất quá đạt tới bây giờ thần thông cảnh, khó khăn lắm đạt đến tiến vào hoàng thành chín vệ yêu cầu thấp nhất, nhưng nếu bàn về chiến lực chỉ sợ liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Hắc hắc. Thiên cơ cát mua. Ngô Huyền đáp ý cười cười, nói: "Ta biết không chỉ có riêng từ Thanh Dương một người, tứ đại hoàn cảnh bên trong nổi danh thiên kiêu ta đều biết." Còn lại hai người một mặt chấn kinh, sau đó hỏi ra điểm trọng yếu nhất: "Rất đắt à?" "Còn tốt, cũng liền 100 vạn nguyên thạch." Ngô Huyền nhẹ nhàng nói, giống như 100 vạn nguyên thạch trong mắt hắn cùng mưa bụi, không đáng giá được nhắc tới. Nhưng cũng xác thực, lấy áo khoác phường hấp kim năng lực, chỉ là 100 vạn nguyên thạch bất quá là mấy ngày liền có thể kiếm được. Hai người kia nghe được Ngô Huyền lập tức khoẹt miệng co giật, cũng liền 100 vạn nguyên thạch. Bọn hắn một năm tiền tiêu vặt cũng bất quá như thế đi. Cũng chỉ có Ngô Huyền mới có thể có bực này tài lực, dù sao hắn nhưng là áo khoác phường người thừa kế duy nhất. Thiên cơ các chính là đại tần thiên cơ viện kỳ hạ một cái nhỏ bộ môn, dùng cho bán các loại tình báo kiếm lấy nguyên thạch. Về phần những này đến từ quan lan cảnh bên ngoài tam đại hoàn cảnh thiên kiêu tình báo, tất nhiên là xuất từ Hắc Long vệ chi thủ, Tần Huyền đem một chút tương đối bình thường tình báo giao cho thiên cơ viện, sau đó trải qua chỉnh lý, liền giao cho thiên cơ các bán. Triều Dương điện. Vậy hạ, thiên cơ các ngắn ngủi mấy ngày liền đem thiên kiêu đồ sách bán ra một phần, thu nhập cao tới 100 ức nguyên thạch. Gia Cát Lượng thật lâu không thể bình tĩnh, lúc này mới đẩy ra thiên kiêu đồ sách không đến 5 ngày, liền có bực này kinh khủng thu nhập, mà lại bây giờ còn lại 14 phủ chi địa thiên cơ các bên trong thiên kiêu đồ sách còn ở vào đoạn hàng tình huống. Truyền lệnh thiên cơ viện tăng tốc in ấn thiên kiêu đồ sách, đem in ấn số lượng tăng lên đến 100 vạn sách. Tần Huyền nghe được không đến 5 ngày, liền thu nhập chục tỷ nguyên thạch, đáy lòng cũng là hết sức cao hứng. Vì ứng phó tam đại hoàn cảnh bên trong các thế lực lớn, trong khoảng thời gian này quốc khố chi tiêu nguyên thạch đâu chỉ bằng ước, nhưng hiệu quả cũng là 10 phần rõ rệt. Bây giờ hoàng thành chín vệ đã tất cả đều mặc vào Hắc Huyền Linh Khải, trong đó bách tướng phía trên cao tầng càng là mặc Hắc Huyền Thiên Khải. Hoàng thành chín vệ chức vị đẳng cấp từ cao bằng dưới, thống lĩnh, bách tướng, thập trưởng, ngũ trưởng, sĩ tốt. Tại hoàng thành trắng trợn tuyên áo, căn cứ đại tần luật pháp thứ 6212 đầu, tình tiết hơi nhẹ người phạt giao nạp 100 vạn nguyên thạch, nặng hơn người nhốt vào thiên lao. Lúc này, một thân ảnh hùng vĩ xuất hiện tại trên hoàng thành không. Một thân huyền kim khải, lông mày nghiêng lập, một bộ không giận tự uy chi tướng, trên mặt hành lập tựa như cương châm sợi dâu, một chút trừng chi lệnh trong lòng người run lên. Người này chính là hoàng thành cựu môn đề đốc Hứa Trử. Mà tại Triều Dương điện bên trong, nghe được Hứa Trử thanh âm, Tần Huyền cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn từ thương nô cảnh sau khi trở về lợi dụng khí vận điểm triệu hoán đi ra mấy vị võ tướng lưu sĩ. Hứa Trử chỉ là một trong số đó. Tính danh: Hứa Trử, tự Trọng Khang. Tu vi: Thiên cực cảnh nhị trọng. Công pháp: Trấn ngục thần ma trải qua. Hứa Trử, tự Trọng Khang, Tam Quốc thời kỳ Ngụy Quốc danh tướng, thân cao 8 thước có thừa, eo lớn 10 bay, dị thường hùng vũ, trời sinh thần lực, vị nam chi chiến không sợ sinh tử chỉ vì cứu Tào Tháo, đã từng xuất quân đánh lui Mã Siêu đại quân, Hổ Si chi danh, danh chấn thiên hạ, Tào Tháo khi còn sống liền quan đến Vũ vệ trung lan tướng, ban thưởng tức quan nội hầu, thâm thụ Tào thị nhất tộc tín nhiệm, Tào Phi xưng đế về sau, càng là thăng liền mấy cấp, ban thưởng tức vạn tuế đình hầu. Thăng làm võ vệ tướng quân, tổng đốc trung quân cấm binh, hộ vệ Tào Phi an toàn. Bây giờ trong hoàng thành nhiều Hứa Trử tên này hộ tướng, trở nên càng thêm an toàn nhiều, bên trong có Điển Vi, ngoài có Hứa Trử, Tần Huyền muốn xuất thủ cũng khó khăn. Ngươi là người phương nào? Từ Thanh Dương trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ kiêng dè, hắn cảm nhận được đối phương khí tức tựa như biển sâu, không chút nào kém cỏi hơn mình, thậm chí khả năng so với mình còn mạnh hơn. Đối mặt bực này cường giả, hắn không dám khinh thường đối phương. Hoàng thành cựu môn đề đốc, Hứa Trử. Hứa Trử thanh âm phảng phất kinh lôi, trên bầu trời lập tức anh minh trận trận, Hứa Trử chi danh tiếng vọng liên tục. Từ Thanh Dương đưa mắt nhìn Hứa Trử một phen, quyết định tạm thời không muốn cùng người này lên xung đột. Dù sao lần này không vẹn vẹn có bọn hắn Thiên Minh giáo người đến, những phe khác thế lực đều có phái người mà đến, hắn như bây giờ cùng đánh một trận, sợ là sẽ phải để bọn hắn nhặt được tiện nghi. Từ Thanh Dương từ trong nhẫn chứa đồ điều ra 100 vạn nguyên thạch, trong nháy mắt bay đến Hứa Trử trong tay. Hứa Trử có chút xem xét, lạnh lùng nói, chưa đủ. Từ Thanh Dương lập tức biến sắc, ánh mắt trở nên lăng lệ, nói, bao nhiêu? Vậy mà quyết định nhịn xuống đi, tự nhiên không thể cứ như vậy phí công nhọc sức. Hứa Trử chậm rãi nâng lên một ngón tay, 1000 vạn nguyên thạch. Từ Thanh Dương sắc mặt mặc dù có chút khó coi, nhưng vẫn như cũ từ trong nhận chứa đổ lấy ra 900 vạn nguyên thạch, lập tức bay về phía Hứa Trử. Ngươi sai, là 100 ức. Hứa Trử ánh mắt băng lãnh, thản nhiên nói, ngươi, đây là muốn chết. Từ Thanh Dương nhiều năm dưỡng khí công phu ngay một khắc này, lập tức phá. Sau người quần quận minh hà chi thủy, tựa như từ hoàng tuyển chi vực lao nhanh mà tới. Thật mạnh. Ở xa trên tiểu lâu Nô Huyền bọn người cảm ứng được cố khí tức này, lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác đè nén. Hừ. Hứa Trử nhìn thấy Từ Thanh Dương như thế không tức thời, nắm chặt trường đao, thẳng tắp chém ra. Bàng bạc đao khí trên hư không trong nháy mắt hóa thành một đầu thái cổ hung thú, từng đạo gầm thét thanh âm, đem hư không chấn vỡ, vô số không gian chạy xuống đổ xuống mà ra. Lúc này Từ Thanh Dương trước mắt lập tức biến hóa, tựa như đặt mình vào một mảnh vô tận trong rừng rậm, từng đạo vô cùng kinh khủng hung thú tiếng giống vang vọng đất trời. Không gian chi vực. Từ Thanh Dương tốt xấu đến từ thương nô cảnh đỉnh tiêm thế lực lớn một trong Thiên Minh giáo, một chút liền nhìn ra đạo này thủ đoạn, lập tức hoảng sợ nói: "Bành!" Ngay tại Hứa Trử đao khí biến thành thái cổ hung thú sắp nuốt hết Từ Thanh Dương thời điểm, trên thân xuất hiện một đạo trong suốt vòng bảo hộ, vẹn vẹn giữ vững được một cái hô hấp liền hóa thành vô số mảnh vỡ, Từ Thanh Dương cũng theo đó bay ngược ra ngoài, y phục trên người vỡ vụn không chịu nổi, miệng lớn thở dốc. Chương 116, tại hoàng kinh ngay tại Hứa Trử sắp lần nữa huy động đại đao thời điểm, Từ Thanh Dương vội vàng hô: "Chờ một chút, ta giao." Thương nô cảnh Thiên Minh giáo thứ nhất chân truyền đối mặt Hứa Trử vị này thiên cực cảnh cường giả vẫn là lựa chọn cuối đầu, dù sao mạng chỉ có một, nếu là bình thường thiên cực cảnh, Từ Thanh Dương còn có năm chắc bằng vào sư tôn ban cho bảo vật thoát đi, nhưng trước mắt vị này mang đến cho hắn một cảm giác giống như đối mặt Thiên Minh giáo giáo chủ, để đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Từ Thanh Dương nói xong, vội vàng từ trong nhận chứa đồ xuất ra 99 triệu mai nguyên thạch, Hứa Trử tiếp nhận nguyên thạch, ánh mắt cũng không rời đi Từ Thanh Dương, thản nhiên nói, 100 triệu nguyên thạch là trước kia quyết định, bây giờ 100 triệu nguyên thạch không đủ. Ngươi đang đùa ta? Từ Thanh Dương giống giận, hắn đường đường Thiên Minh giáo thứ nhất chân truyền, chính là tại toàn bộ Hoàng Châu đều có thể đứng hàng thứ tự tiên kiêu nhân vật, bây giờ như vậy bị người chơi bừa, làm sao không giận? Thì tính sao, không nộp ra liền chết. Hứa Trử một mặt đạm mạc, không thèm để ý chút nào Từ Thanh Dương thân phận bối cảnh, khiêu khích đại tần luật pháp, chính là bất kính Tần Huyền, đó chính là muốn chết. Tốt, tốt, ngươi rất tốt. Từ Thanh Dương hung tợn nói, vậy ngươi nói muốn bao nhiêu? 1 tỷ nguyên thạch. Hứa Trử thản nhiên nói, một cỗ bảng bạc đao ý từ trên người hắn dâng lên, đại đao cũng phát ra trận trận đao minh, tựa hồ đang chờ đợi Từ Thanh Dương quyết định. Từ Thanh Dương một mặt không thể tin được, con mẹ nó ngươi cái này cũng dám nói ra miệng, 1 tỷ nguyên thạch vậy ngươi còn không bằng đi đoạn. Sau đó hắn khỏe mắt nhìn thấy Hứa Trử đại đao đông lúc đích, lập tức trong lòng nhảy một cái, vội vàng nói, đợi chút nữa, ta cho ngươi. 1 tỷ nguyên thạch, cơ hồ chính là hắn hơn phân nửa tài sản, chính là thông linh thần binh đều đủ để chính là mấy món. Hứa Trử thu được Từ Thanh Dương 1 tỷ nguyên thạch về sau, ném cho hắn một cái ngọc bài, trên đó viết lâm thời xuất nhập chứng. Từ Thanh Dương gặp Hứa Trử sau khi rời đi, lập tức thở dài một hơi, mẹ nhà hắn, ai nói đại tần vương triều bên trong không có cao thủ, lần sau gặp được hắn muốn lột da hắn, uống máu của hắn, ăn thịt của hắn, lúc này mới giải hận. Ô, ta 1 tỷ nguyên thạch a. Triều Dương điện, Tần Huyền trước mắt đột nhiên biến hóa, đi vào một mảnh trong rừng hoang. Giống một đầu chừng ngàn trượng chi cao hung thú, ngửa mặt lên trời thét dài, kia phát ra khí tức để Tần Huyền run lên trong lòng. Tuyệt đối là siêu việt 10 cảnh phía trên kinh khủng tồn tại. Ngâm. Không bao lâu, một đầu chí ít dài đến 10 vạn trượng ngân long, trên bầu trời lượn vòng lấy, đột nhiên một cái lao xuống, đem loại này kinh khủng hung thú trực tiếp nuốt vào trong bụng, mà Tần Huyền cũng toàn thân lỗ chân lông đứng vững, nhưng mà đầu này ngân long trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Trải qua Tần Huyền nhiều lần nghiệm chứng, hắn phát hiện mình tựa như linh hồn tồn tại, mà trước mắt thế giới này càng giống một cái phim, đặc sắc tuyệt luân từng màn từ trước mắt hắn hiện lên. Sau đó, trước mắt hắn biến đổi lại đi tới một chỗ nhân tộc chỗ cư trú, người ở đây tộc từng cái trần trụi thân thể, trốn ở từng cây dưới cây cổ thụ sinh tồn. Đột nhiên trước mắt hắn lại biến đổi, lúc này xuất hiện hai nam một nữ, bọn hắn theo thứ tự là Toại Nhân Thị, Hưu Sào Thị, Truy Y Địa Thị. Trong đó Toại Nhân Thị phát minh đánh lửa, để vô số nhân tộc không còn ăn lông ở lỗ, để nhân tộc mở ra một cái mới văn minh. Hưu Sào Thị phát minh phòng ốc, lấy tảng đá làm chủ thạch ốc, hoặc là lấy cây cối làm chủ nhà gỗ, để vô số nhân tộc có thể bằng vào những này tránh né một chút cỡ nhỏ hung thú, cũng có thể che gió che mưa, mở ra nhân tộc quần cư thức sinh hoạt. Truy Y Địa Thị phát minh chống lạnh che đậy thân thể quần áo, lấy hung thú da lông làm chủ áo da thú, lấy lá cây làm chủ lá cây áo. Ba người dẫn theo vô số nhân tộc tránh thoát hung thú, thiên địa tai hại, bởi vì bọn hắn tại trong nhân tộc uy vọng không người có thể so sánh. Về sau ba người bị không người nhân tộc xưng là tam tổ. Toại Nhân Thị được đề cử trở thành nhân tộc đệ nhất thế hệ hoàng, thống ngự vô số nhân tộc. Đại ca, ngươi trở về rồi sao? Tần Huyền trước mắt đột nhiên biến thành một đoàn hắc ám, hai âm thanh từ hắn vang lên bên tai. Sau một khắc, Tần Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, vẻ mặt đầy rung động. Kia là nhân tộc khởi nguyên chi địa. Đột nhiên trong đầu của hắn hiện ra từng đạo thần bí huyền ảo văn tự cổ đại, đến hắn lại cảm nhận được không hiểu quen thuộc. Toại Hoàng Kinh. Tần Huyền trong mắt mãnh liệt bắn ra một vệt kim quang. Trong đầu của hắn cũng xuất hiện liên quan tới Toại Hoàng Kinh tồn tại. Toại Hoàng Kinh chính là nhân tộc chi tổ, đời thứ nhất nhân hoàng Toại Nhân Thị sáng tạo vô thượng công pháp. Bây giờ hắn tu luyện chính là hệ thống cho thiên tử trí tôn quyết, mặc dù là một môn thần cấp công pháp, nhưng cùng Toại Hoàng Kinh ở giữa so sánh, tựa như ánh sáng đom đóm cùng Hạo Nguyệt tinh huy, hoàn toàn không tại cùng một cái đẳng cấp. Lại bây giờ hắn tu luyện thiên tử trí tôn quyết chính là cùng Đại Tần Vương triều khí vận cương thổ cùng một nhịp thở công pháp, thăng cấp mặc dù nhanh, chiến lược thật là yếu một nhóm. Đối với cái này, Tần Huyền trực tiếp làm ra quyết định, tu luyện Toại Hoàng Kinh, môn này nhân tộc vô thượng bảo điện. Nói xong, hắn liền trực tiếp đem một thân tu vi phế bỏ. Trên thân kia cổ mãnh liệt mênh mông khí tức trong nháy mắt rơi xuống. Thiên cực cảnh thập trọng, thiên cực cảnh cửu trọng, thiên cực cảnh nhất trọng, địa cực cảnh nhất trọng, huyền cực cảnh nhất trọng, thần thông cảnh nhất trọng, linh hải cảnh nhất trọng, thối thể cảnh nhất trọng. Cuối cùng Tần Huyền thể nội không có một tia thiên tử trí tôn quyết tu luyện qua khí tức, giống như một vị chưa hề tu luyện qua phàm nhân. Sau đó Tần Huyền trong đầu trong nháy mắt hiện ra Toại Hoàng Kinh. Một khi vận chuyển, từng đạo giống như hoàn mỹ chi ngọc nguyên khí quần quần mà đến, vẹn vẹn một sát na phạm vi bao phủ đã đột phá 10 vạn dặm chi cự, nguyên khí vô cùng vô tận tràn vào Tần Huyền toàn thân bên trong, thể nội lập tức vang lên từng đạo âm thanh sấm sét. Những cái kia kinh khủng nguyên khí tiến vào Tần Huyền thể nội sau khi được qua Toại Hoàng Kinh chuyển hóa, trong nháy mắt hóa thành một đạo đạo cực kỳ tinh thuần chân nguyên, trên người hắn khí tức cũng theo đó tăng lên. Vâng, thối thể cảnh. Chỉ một lát sau, Tần Huyền liền lại lần nữa bước vào võ đạo đệ nhất cảnh. Thời kỳ thượng cổ võ đạo đệ nhất cảnh chính là thối thể cảnh, cho tới hôm nay hóa thành hậu thiên cùng tiên thiên hai cảnh. Theo nguyên khí nhanh chóng tràn vào trong cơ thể của hắn, từng đạo chân nguyên từ một dòng suối nhỏ trong nháy mắt hóa thành tiểu hạ, sau đó lại lần nữa hóa thành một đầu lông dương đại hải. Linh hải cảnh, thần thông cảnh, huyền cực cảnh. Bước vào cái này một cảnh về sau, Tần Huyền thần hồn toàn thân bao phủ một tầng ngọn lửa màu tử kim, hắn tựa như vạn hỏa chi tổ, đạo này ngọn lửa màu tím bẩm chính là nhân tộc đệ nhất thế hệ hoàng Toại Nhân Thị bản mệnh chi hỏa, tên là Toại Lửa, có được thiêu tận thiên địa uy năng. Bây giờ Tần Huyền bằng vào Toại Hoàng Kinh diễn sinh ra Toại Lửa hình thức ban đầu. Coi như bây giờ, cái này đoàn Toại hỏa chi có thể cũng có thể địch nổi thiên hỏa. Tại huyền cực cảnh dừng lại một lát, khí tức trên thân đột nhiên lên cao, vẹn vẹn mấy cái hô hấp liền bước vào địa cực cảnh. Tần Huyền bên người lơ lửng một đoàn lóe ra tử quang hỏa diễm, trung quanh hư không tựa hồ không chịu nổi đạo này hỏa diễm lực lượng, ngay tại lốt bốc vang. Đem địa cực cảnh tu luyện viên mãn về sau, Tần Huyền liền hướng phía thiên cực cảnh xuất phát, mỗi một lần hành kích cái kia đạo cửa trước, giống như thiên địa đều đang chấn động. Ngay tại Tần Huyền đặt chân thiên cực cảnh thời điểm, 129600 cái thần khiếu tất cả đều tách ra hào quang chói sáng, trong nháy mắt hình thành một đạo hình rồng thần thú. Sau một lát, Tần Huyền thể nội chân nguyên thần hải bên trong một đầu màu xanh thần long ngao du tại thần hải bên trong. Đây cũng là giữa thiên địa cấp cao nhất thần tướng một trong Thanh Long thần tướng. Lấy Tần Huyền bây giờ thiên cực cảnh nhất trọng tu vi, thế ra Thanh Long thần tướng chính là đạo cung cảnh đại năng, hắn cũng có thể cùng đối phương tách ra bờ tay. Chương 117, âm trần bị bắt trùng tu Toại Hoàng Kinh về sau, Tần Huyền mặc dù nói cảnh giới rất xuống rất nhiều. Trước kia tu luyện thiên tử chí tôn quyết đã tu luyện tới thiên cực cảnh thập trọng, bây giờ đổi tu Toại Hoàng Kinh, đem mỗi một cảnh giới đều đúc thành vô thượng đạo cơ, mặc dù bây giờ vẹn vẹn thiên cực cảnh nhất trọng tu vi, nhưng chiến lực đủ để treo lên đánh trước đó chính mình. Chớ nói chi là bây giờ có được siêu việt thiên địa thần hỏa chi năng Toại Lửa, còn có vô cùng kinh khủng Thanh Long thần tướng. Đối với cái này, Tần Huyền hết sức hài lòng. Theo thời gian trôi qua, từng vị đến từ tam đại hoàn cảnh thiên kiêu nhao nhao hiện thân, xuất hiện tại Trường An thành nội. Có từ Thanh Dương cái này vết xe đổ, bọn hắn hơi thu liễm chút, cũng không cùng Đại Tần phát sinh tranh đấu, dù sao bọn hắn bây giờ tại người khác trong địa bàn, căn cứ tình báo của bọn hắn, Đại Tần Vương triều thế nhưng là có được mấy thiên cực cảnh cường giả, bọn hắn mặc dù không sợ, nhưng bây giờ tất cả mọi người tại nhìn chằm chằm, ai xuất thủ trước chính là đã rơi vào tầm đường. Thương Lô cảnh. Bắc Ly Vương triều Lâm gia thiên chi tiêu nữ Lâm Tuyết Hàn, thân phụ trời âm thần thể, một thân trời âm chân nguyên uy lực tuyệt luân, chính là thế hệ trước địa cực cảnh cao giai cường giả đều thừa nhận nàng này đã vượt rất xa bọn hắn. Phần thiên cốc đường chấn, trời sinh hỏa thể có thể ngự bán hỏa, Nghe đồn hắn đã nắm trong tay 6 đóa linh hỏa, linh hỏa mặc dù không kịp thiên hỏa, nhưng uy lực của nó cũng là 10 phần kinh khủng, 6 lửa ra chính là thiên cực cảnh cường giả cũng phải tránh lui. Thương huyền cảnh. Vấn Thiên giáo Doãn Thiên Xuyên, nghe nói hắn đem mấy ngàn năm không ai tu luyện thành công Vấn Thiên chín quyết tu luyện thành công, Vấn Thiên chín quyết mỗi một quyết đều có thể điều động thiên địa chi thế đến tiến hành công kích, tới đối chiến tựa như cùng thiên địa một trận chiến, hắn thực lực tại Đông Đảo Thiên Tiêu bên trong cũng có thể xếp tới hàng đầu bên trong. Trường Hà Tông Mây Thiên Đình, thân phụ kiếm mạch, không đến 30 chi linh liền đã xem kiếm ý lĩnh ngộ viên mãn, nếu có thể lĩnh ngộ kiếm vực liền có thể bước vào thiên cực cảnh, sắc bén kia vô song kiếm khí chính là Doãn Thiên Xuyên cũng không muốn tới là địch. Côn Khư cảnh thì đến thập đại cường giả trong tộc Huyền Âm Thánh tộc, Tử Đồng Thánh tộc, Thiên Diệm Thánh tộc. Huyền Âm Thánh tộc Câm Trần, Tử Đồng Thánh tộc Tử Tuyệt, Thiên Diễm Thánh tộc Diễm Khánh. Ba người đều là riêng phần mình trong tộc thế hệ này nhân vật thủ lĩnh, tu vi sớm đã đạt tới địa cảnh thập trọng, bằng vào riêng phần mình huyết mạch năng lực, thậm chí có thể mô phỏng ra cùng loại với thiên cực cảnh cường giả không gian chi vực thủ đoạn. Một tòa cao tới 9 tầng trên tiểu lâu, Từ Thanh Dương, Lâm Tuyết Hàn, Đường Chấn ba người ngồi đối diện nhau. Đại Tần có bực này cường giả. Lâm Tuyết Hàn tựa như núi tuyết vào năm, lúc này khuôn mặt lạnh như băng đó bên trên lộ ra một tia kinh ngạc. Tin tưởng rất nhanh các ngươi liền có thể gặp được. Từ Thanh Dương nhớ tới hứa trừ bản mặt nhỏ kia, lập tức trái tim đều đang chảy máu, 1 tỷ nguyên thạch a, đơn giản muốn cái mạng già của hắn. Thú vị. Đường Chấn trong mắt xuất hiện một đóa hỏa diễm, một mặt ý cười. Bọn hắn nghe được Từ Thanh Dương nói Trường An thành có một vị trấn thủ cựu môn cường đại tướng lĩnh, hắn thực lực không chút nào kém cỏi hơn các thế lực lớn chi chủ. Lâm Tuyết Hàn cùng Đường Chấn biết rõ Từ Thanh Dương là người, tuyệt sẽ không dùng loại này tin tức giả đến lừa gạt hai người. Hai người đáy lòng đều có một phen những tính toán khác, nhưng cũng không phải là tất cả thiên kiêu đều có bọn hắn như vậy ổn trọng. Một đầu rộng lớn trên đường phố, Âm Trần, Tử Tuyệt, Diễm Khánh Tam đại thánh tộc thiên kiêu cùng tồn tại mà đi, nhìn thấy lui tới bách tính, lộ ra một mặt khinh thường biểu lộ. Ồ, Âm Trần đột nhiên nhìn thấy một vị tuyệt mỹ nữ tử, ánh mắt lóe lên một tia dục vọng chi sắc. Tiểu nương tử nhưng có hứng thú cùng ta chung phó đạo âm dương. Lúc này Âm Trần đi ra một bộ tự nhận là 10 phần anh tuấn tư thế, ngang tại vị kia tuyệt mỹ nữ tử trước mặt. Gần nhìn vị này tuyệt mỹ nữ tử, Âm Trần trong mắt dục vọng trở nên bừng hơn. Một thân tựa như nguyệt cung tiên tử khí chất, tóc xanh như suối, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều thể hiện ra một đạo rung động lòng người mỹ lệ. So sánh cùng nhau chính là thần nữ Lâm Trần cũng bất quá như thế đi. Âm Trần đùa bỡn qua nữ nhân đâu chỉ trăm vị, nhưng không có một vị có thể cùng đánh đồng. Ngay tại hắn còn tại dư vị thời điểm, một đạo cường đại trưởng kình đánh tới, Âm Trần lập tức hoàn hồn, vội vàng nhấc lên chân nguyên, một trưởng đối đầu. Bành! Tuyết Thanh Niên lập tức rút lui mấy bước. Âm Trần không chút kiêng kỵ nhìn xem nàng, nói, không nghĩ tới vẫn là một cái mọc gai tiểu nữ tử, bản công tử chính là thích dạng này, còn không tranh thủ thời gian đi vào trong ngực của ta. Âm Trần nói xong, thân hình giống như quỷ mị biến mất, tay sắp chạm đến Tuyết Thanh Niên thời điểm, một đạo hạo nhiên chính khí trực tiếp đánh vào trên người hắn. Bành! Phúc! Âm Trần giống như diều đứt dây, trong nháy mắt bay ra ngoài, máu tươi không cần tiền đồng dạng đại lượng phun ra, lập tức bầu trời tựa như hạ một trận huyết vũ. Lúc này Tử Tuyệt cùng Diễm Khánh vội vàng đi qua tiếp nhận Âm Trần. Vẹn vẹn một kích liền để Âm Trần bị trọng thương. Tử Tuyệt cùng Diễm Khánh một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Mà lúc này Tuyết Thanh Niên bên cạnh xuất hiện một vị thanh sam văn sĩ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Thanh niên gặp qua Đỗ đại nhân. Tuyết Thanh Niên chắp tay nói: "Tính danh: Đỗ Dự, chữ Nguyên Khải. Tu vi: Thiên cực cảnh nhất trọng. Công pháp: Trừ Tử Bách Kinh Đồ. Đỗ Dự, chữ Nguyên Khải, tinh thông trăm học, chính là Ngụy Tấn thời kỳ chứ danh nhà quân sự, chính trị gia, sơ đạp hoạn lộ chính là tại Ngụy Quốc đảm nhiệm thượng thư lang, Tư Mã Chiêu chấp chính trong lúc đó, Đỗ Dự trở thành hắn chuyên môn phụ tá, bởi vậy khôi phục phong nhạc đỉnh hầu phong hào, sau cùng Tư Mã Chiêu muội muội Cao Lục công chúa thành thân, nhảy lên trở thành Tư Mã thị nhất tộc thành viên trọng yếu, tăng tham cùng Tấn Quốc luật pháp chế định, thậm chí trong đó tất cả chú giải đều có hắn một người hoàn thành, Đỗ Dự sáng tác rất nhiều lấy làm, lưu truyền hậu thế. Các ngươi thật sự là thật to gan, tại Trường An thành bên trong vậy mà đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, phát động đại tần luật pháp, vừa rồi một trưởng kia chỉ là nhỏ trừng phạt một phen. Đỗ Dự từ tốn nói, nhìn thấy trước mắt tên này thanh sam văn sĩ, Tử Tuyệt cùng Diễm Khánh đều con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thiên cực cảnh cường giả, bọn hắn nhao nhao tức giận nhìn xem Âm Trần, bảo ngươi như vậy phóng đạn không bị trói buộc, lần này đã trúng thiết bản đi. Nhưng bọn hắn tam tộc ở giữa nguồn gốc sâu nhất, Tử Tuyệt cùng Diễm Khánh cũng không tốt cứ như vậy mặc kệ Âm Trần. Lập tức nhắm mắt nói, chúng ta nguyện giao 100 vạn nguyên thạch cho vị cô nương này, hy vọng chuyện này cứ như thế trôi qua, các ngươi thấy thế nào? Đỗ Dự lập tức nhìn về phía Tuyết Thanh Niên. Ta không thiếu tiền, không tiếp thụ. Tuyết Thanh Niên không chút do dự, liền cự tuyệt. Đỗ Dự thầm nghĩ trong lòng, các ngươi bọn này đồ đần, muốn dùng tiền đến giải quyết. Các ngươi trước mặt vị này, thế nhưng là Đại Tần thập đại thương hội một trong Tuyết Dương thương hội hội trưởng, kỳ tài giàu sớm đã đột phá vạn ức chi cự. Người tới. Đỗ Dự hô. Không bao lâu, lập tức một đội người mặc áo giáp thành vệ quân đến, đem người kia đưa vào thiên lao, chờ đợi thẩm vấn. Đỗ Dự hạ lệnh. Kia đội thành vệ quân trực tiếp đem ba người vây lại, Tử Tuyệt ba người lập tức tức giận không thôi, bọn hắn đường đường thánh tộc người lại bị đối đãi như vậy. Chúng ta cùng một chỗ chạy chờ một chút. Người trước tùy bọn hắn đi, ta đi bẩm báo trong tộc trưởng lão, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đạp phá Đại Tần, đến giải cứu ngươi. Tử Tuyệt vốn định phản kháng một phen, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí thế kinh khủng bao phủ mình, vội vàng sửa lời nói. Diễm Khánh đối với cái này cũng là gật gật đầu biểu thị đồng ý, tùy tiện nhẹ nhàng vô vô Âm Trần bà bay, nói, đừng sợ, chúng ta rất nhanh liền tới cứu ngươi. Nói xong, Tử Tuyệt cùng Diễm Khánh đứng lên, liên tiếp lui về phía sau, sau đó quay người nhanh chóng rời đi. Các ngươi, Âm Trần vừa nói mấy chữ, liền không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Mang đi. Chương 118, đoàn diệt Triều Dương Điện. Đỗ Dự một mặt cung kính chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, vị kia Huyền Âm Thánh tộc tiên kiêu đã bị đưa vào thiên lao, chờ đợi trước điện ti thẩm vấn. Tốt. Tần Huyền thản nhiên nói, bây giờ đại điện bên trong còn có hai vị dáng người khôi ngô võ tướng, ánh mắt nở rộ, làm cho người lạnh mình. Tính danh, Huyết Chỉ Cung, chữ Kính Đức. Tu vi, Thiên Cực Cảnh Nhất Trọng. Công pháp, Xích Long Tiên Huyền Thần Công. Huyết Chỉ Cung, chữ Kính Đức, Đường Triều danh tướng, Lang Yên các 24 công thần một trong, hán thuần phát trung hậu, dũng manh thiện chiến, nhất là chứ danh chiến tích chính là đại phá đột quyết, thảo phạt Liêu Đông. Chính là một hiếm có manh tướng, từng tại Huyền Vũ môn chi biến trợ lý thế dân đoạt được đế vị, về sau thụ phong Ngạc Quốc công, sau khi qua đời Thụy Hào Trung Võ, chôn cùng Chiêu Lăng. Tính danh, Hàng Cầm Hổ, chữ Tử Thông. Tu vi, Thiên Cực Cảnh Nhất Trọng. Công pháp, Trảm Phong Thương Lôi Huyền Công. Hàng Cầm Hổ nguyên danh Hàng Cầm Báo, chữ Tử Thông, tùy triều danh tướng, hắn thở nhỏ liền thích đọc thánh hiền chi thư, nhập sĩ về sau, tại Bắc Chu quan bái đại tướng quân, từng nhận chức Tám Châu thích sứ, từng thế tập mới nghĩa của công, Bắc Chu võ đế tiến công Bắc Tề thời điểm, Hàng Cầm Hổ thuyết phục Bắc Tề tướng lĩnh Độc Cô Vĩnh Nghiệp, Nam Trần tiến công Bắc Chu thời điểm, hắn xuất lĩnh quân đội đánh bại Nam Trần đại quân, Hàng Cầm Hổ nhiều lần xây chiến công, chính là Bắc Chu nhất là chứ danh manh tướng, Dương Kiên sáng lập đại tùy về sau, biết được Hàng Cầm Hổ chi văn võ chi tài, liền phong làm Lư Châu tổng quản, chính là bình định Nam Trần chủ yếu tướng lĩnh, về sau thụ phong bên trên chủ quốc. Tân Huyền nhìn xem cái này hai tên manh tướng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn từ khi Thương Nô cảnh trở về sau, liền liên tiếp triệu hoán ra, Hứa Chử, Đỗ Dự, Huyết Chỉ Cung, Hàng Cầm Hổ bốn vị hoa hạ danh tướng danh sĩ. Bọn hắn tu vi đều bước vào thiên cực cảnh, chiến lực mạnh có thể sánh ngang thiên cực cảnh cao dài cường giả. Theo tình báo của hắn biết được, Huyền Âm Thánh tộc, Tử Đồng Thánh tộc, Thiên Diệm Thánh tộc, tam đại cường tộc tập kết ngoài 10 vị thiên cực cảnh cường giả tiến vào Quan Lang cảnh, nó mục đích rất rõ ràng, chính là Tần Huyền trong tay trời Tiêu Vương truyền thừa địa đồ. Đã đến nơi này thì tăng chi, Tần Huyền sớm đã bố cục hoàn thành, đợi bọn hắn tiến vào, liền có thể bắt rùa trong hũ. Đúng lúc này, lần lượt từng thân ảnh giáng lâm, kinh khủng uy áp lập tức gây nên bách tính kinh hoàng. Nhưng may mắn có thành vệ quân bảo vệ, ngược lại không có phát hiện cái gì đại loạn. Tần Huyền đi ra đại điện, nhìn xem kia sừng sững vào hư không phía trên 15 thân ảnh, bọn hắn lúc này tản ra trùng thiên khí thế, tựa như 15 cái mặt trời nhỏ, để cho người ta không thể nhìn thẳng. Tới. Tần Huyền trong mắt tinh quang lấp lóe. Lúc này, Trương An thành cựu môn từng bị nhắm mắt dưỡng thần cường giả chậm rãi mở hai mắt ra, một vệt kim quang bắn ra, lập tức hư không chấn động. Lập tức phất tay liền để hư không bình tĩnh lại, hiển nhiên những người này đều là thiên cực cảnh cường giả. Một tòa 9 tầng trên tiểu lâu, Từ Thanh Dương đám người sắc mặt đại biến, cảm nhận được trên bầu trời truyền đến khí tức, bọn hắn lóe lên từ ánh mắt một tia nghiêm trọng. Cái này Tam đại thánh tộc thật sự là đại thủ ta, lần này vậy mà tới 15 vị thiên cực cảnh cường giả. Từ Thanh Dương cũng không kinh hoàng, bọn hắn mặc dù còn không có đột phá đến thiên cực cảnh, nhưng bằng cho bọn hắn mượn chiến lực, bình thường thiên cực cảnh cường giả đã không phải là đối thủ của bọn họ, lại thêm bọn hắn thế lực sau lưng tự nhiên làm xong 10 phần chuẩn bị, mới có thể yên tâm để cho bọn họ tới nơi này. Sau ngày hôm nay, Đại Tần đem không tồn tại nữa. Lâm Tuyết Hàn nhìn xem cái này hoành không 15 đạo cường đại thân ảnh, thản nhiên nói: "Ừm." Đường Chấn cũng biểu thị đồng ý 15 vị thiên cực cảnh cường giả, chính là cỡ lớn vương triều cũng không chống đỡ được, chỉ có hoàng triều mới có cái này nội tình. Ta nhìn không nhất định. Từ Thanh Dương lộ ra một tia thần bí tiêu dung. "A, Từ huynh có khác biệt cái nhìn." Đường Chấn cười nhạt nói. Mặc dù hắn cùng Lâm Tuyết Hàn đều biết, Đại Tần có một vị cường đại thiên cực cảnh cường giả, nhưng bây giờ đây là trọn vẹn có được 15 vị, trong đó mấy vị khí tức chỉ sợ đã đạt đến thiên cực cảnh trung giai, chính là bọn hắn sư tôn tới đây, cũng không dám nói có thể ngăn cản. "Thưa tướng, bọn hắn phạm vào Đại Tần mấy đầu luật pháp." Tần Huyền thanh âm trong nháy mắt truyền khắp cả tòa Trường An. Lúc này, một thân hắc giao tướng bảo nam tử đạp vào hư không, một bước ra, hoa sen hiện, cái gọi là bộ bộ sinh liên chính là như thế. Tự tiện xông vào vương thành, nhiễu loạn bách tính sinh hoạt, hủy hoại công cộng công trình. Chúng 48 đầu. Gia Cát Lượng một mặt bộ dáng nghiêm túc, liên tiếp nói ra mấy chục đầu trái với luật pháp. Truyền chấm ý chỉ, giết không tha, gian đe. Tần Huyền thanh âm tại cả tòa trong vương thành quân quẩn. Sau một khắc, lần lượt từng thân ảnh bước vào hư không. Gia Cát Lượng bên cạnh nên đón bốn đạo thân ảnh. Trung thư lệnh Trương Lương, thượng thư lệnh Lý Tư, thị trung lệnh Lưu Cơ, chín giản khiến Ngụy Trinh, thần binh viện phương hướng, ba đạo khí thế phóng lên tận trời. Âu Gia Tử, Trúc Dung Tử, Trương Nha Cựu ba vị viện trưởng bước vào hư không, sau lưng vô số thần quang hiện hiện, bọn hắn không chỉ có là địa giai thần tượng sư, vẫn là một thiên cực cảnh cường giả, luận chiến lực không kém cỏi chút nào Hứa Chử bọn người. Thiên Đan viện phương hướng, Cát Hồng, Đào Hoàng Cảnh, Tôn Tư Mạc tam đại viện trưởng cũng bước vào hư không, bọn hắn quanh thân còn cuốn vô tận thanh quang, một cỗ mùi thuốc chi vị truyền khắp vương thành. Bọn hắn cũng là ba tên không kém thiên cực cảnh cường giả. Xuân Thu các phương hướng, Tiểu Kiếm Tiên uống vào rượu ngon rượi vào tiên kiếm phía trên, bộ kinh vân còn như trong gió chi thần, cuồn phong tới người, Tiểu Thanh tựa như mới vừa vào thế tiểu cô nương, một mặt thuần chân ngây thơ bộ dáng. Đông Sưởng phương hướng, Tào Chính Thuần một mặt lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn. Hoàng Thành cấm quân quân doanh phương hướng, Điện Bi cầm trong tay song kích, ngập trời sát khí chấn động tương cung. Cửu Môn phương hướng, chín đại viện trưởng nhao nhao bước vào hư không. Có kim long xoay quanh, có kiếm quang chiếu rọi cửu u, có âm dương dung thiên địa, có Phật Đà hiện nhân gian. Mỗi một vị đều là không kém gì Hứa Chử thiên cực cảnh cường giả. Tần Huyền bên cạnh ba vị cũng theo đó bước vào hư không, gia nhập trong cuộc chiến. Bây giờ Đại Tần một phương tổng cộng thiên cực cảnh cường giả 27 vị, đạo cung cảnh 2 vị. Phải biết còn có bên ngoài còn có 9 đại chủ chiến quân đoàn, mỗi một cái quân đoàn chủ tướng đều là thiên cực cảnh cường giả. Dạng này cộng lại Đại Tần liền có 36 vị thiên cực cảnh, 2 vị đạo cùng cảnh đại năng. Cố lực lượng này đủ để cho Tam Đại Hoàng Triều vì thế mà chấn động. Một tòa 9 tầng trên tử lâu. Cái này, làm sao có thể? Đường Chấn cầm cái chén run rẩy, vẻ mặt đầy rung động. Liền ngay cả tựa như vạn năm hàn băng lâm tuyết hàn cũng lộ ra không thể tin biểu lộ. Trên bầu trời sừng sững Đại Tần 29 vị cường giả, mỗi một vị khí tức đều kinh khủng dị thường, đều không phải là phổ thông thiên cực cảnh cường giả. Bọn hắn mặc dù đều đến từ Thương Ngô cảnh bên trong đỉnh tiêm thế lực, nhưng cũng không có nhiều như vậy thiên cực cảnh cường giả. Bởi vì Tiểu Kiếm Tiên cùng Tiểu Thanh cũng không có hiện lộ ra đạo cung cảnh khí tức, bọn hắn cũng chưa nhận ra được. Ầm ầm. Lúc này trên bầu trời tựa như bắt tiên quá hải, các hiện thần thông, từng đạo vô cùng kinh khủng công kích đem Tam Đại Thánh tộc 15 thiên cực cảnh cường giả bao phủ ở bên trong, bất quá một lát liền biến thành hư vô. So với người, các ngươi còn kém một chút. Tân Nguyên một mặt bình thản nhìn xem kia đã hóa thành mây khói Tam Đại Thánh tộc cường giả. Sau trận chiến này, Đại Tần chi danh tất nhiên sẽ truyền khắp Hoang Châu. Chương 119, Hoàng cung yến hội không có qua mấy ngày Hoàng Châu Tam Đại hoàn cảnh các thế lực lớn người tề tụ Trường An thành, trên tường thành treo 15 cỗ thiên cực cảnh cường giả thi thể, phân biệt đến từ Huyền Âm Thánh tộc, Tử Đồng Thánh tộc, Thiên Diễm Thánh tộc. Để về sau người, cũng không dám lại khinh thường phương này vương triều, tuy là vương triều chi danh, cũng có được có thể so với hoàng triều thực lực, làm cho người rung động. Có được mấy chục vị thiên cực cảnh cường giả trấn giữ Trường An thành, ai dám làm cản? Lúc này trên tử lâu, đi tới một vị tóc bạc trắng, hai mắt sáng ngời có thần, cho người ta một cỗ cường đại cảm giác các bách. Người này chính là Bắc Ly Hoàng Triều Lâm gia tộc lão Lâm Phương Hải, một tôn thiên cực cảnh bắt trọng cường đại tồn tại. Lâm Tuyết Hàn nhìn người tới, vội vàng đứng lên đi tới, cung kính nói: "Tam thúc tổ." Từ Thanh Dương cùng Đường Chấn cũng thu hồi tự thân ngạo khí, đi tới, chắp tay nói: "Gặp qua Lâm tiền bối." Dương Phương Hải là một vị thành danh đã lâu cường giả tiền bối, Từ Thanh Dương cùng Đường Chấn đều xuất thân đỉnh tiêm thế lực, tự nhiên cũng biết vị này thực lực kinh khủng Lâm gia tộc già. "Ừm, Thiên Minh giáo cùng phần Thiên Cốc tới là vị nào a?" Dương Phương Hải thản nhiên nói: "Bẩm tiền bối, ta Thiên Minh giáo lần này tới chính là ta giáo Lục trưởng lão." Từ Thanh Dương nói lên Lục trưởng lão Bàng tiểu tử, trên mặt lộ ra một tia vẻ tự hào, Bàng tiểu tử thế nhưng là danh liệt Hoang Châu thần bảng cường đại nhân vật. Bàng tiểu tử? Dương Phương Hải nhãn ngọn nguồn hiện lên một tia kinh ngạc. Bàng tiểu tử luận bối tới nói còn tiểu Lâm Phương Hải mấy bối phận, nhưng luận thiên phú đã siêu việt Dương Phương Hải một mảng lớn, là Thiên Minh giáo gần ngàn năm bên trong có hy vọng nhất đột phá thiên cực cảnh tồn tại, liền thân phụ Thiên Minh thần thể Từ Thanh Dương cũng không dám nói thiên phú ổn ép Bàng tiểu tử. 50 năm trước Bàng tiểu tử liền leo lên Hoang Châu thần bảng, bây giờ 50 năm đi qua thực lực của hắn đến một bước nào ai cũng không biết, thậm chí có truyền ngôn hắn đã bước ra một bước kia. Dương Phương Hải tu luyện mấy trăm năm, biết rõ thiên cực cảnh mỗi một trọng thiên đều tựa như là trời, mỗi đột phá một bước cũng khó như lên trời, chớ nói chi là bước vào đạo cung cảnh. Nếu là dễ dàng như vậy, đạo cung cảnh đại năng cũng sẽ không trở thành Hoang Châu vũ khí hạt nhân tồn tại. Bây giờ Hoang Châu rất nhiều đỉnh tiêm trong thế lực đã biết có được đạo cung cảnh đại năng chỉ có Tam Đại Hoàng Triều, tứ đại động thiên. Tỷ như Lâm gia, Thiên Minh giáo bực này thế lực cũng có thể xem như đỉnh tiêm trong thế lực cái thứ hai cấp bậc. Đúng lúc này, hư không bên trong quần quận Minh Hà chi thủy chuốt xuống mà đến, một thân ảnh đứng ở Minh Hà phía trên, tựa như thiên địa thần chỉ. Dương Phương Hải lập tức ánh mắt trở nên nghiêm trọng, chỉ bằng vào đạo này thủ đoạn, hắn liền biết mình đã không phải Bàng tiểu tử đối thủ, chỉ sợ chỉ có đồng dạng ngưng tụ thần tướng đại huynh Dương Phương người tài năng là đối thủ của hắn. Dương Phương Hải đại huynh chính là Lâm gia lão tổ, cũng là Lâm gia người mạnh nhất, chính là Dương Phương thông nguyên nhân, Lâm gia mới có thể sừng sững tại Bắc Ly Hoàng Triều lâu như thế. "Lâm huynh, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Bàng tiểu tử giống như một vị nho sinh, cả đời thư quyển chi khí, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, để cho người ta thấy một lần liền sinh lòng hảo cảm. Còn chưa chờ Dương Phương Hải đáp lại, hư không bên trong lại một đường thân ảnh khôi ngô bước ra, trên thân tản ra một cỗ hung sát chi khí. Vị này chính là Phần Thiên Cốc phó cốc chủ Nguyễn Chi Võ, một vị không chút nào kém cỏi hơn Dương Phương Hải cường đại tồn tại. Về sau, Dương Phương Hải, Bàng tiểu tử, Nguyễn Chi Võ ngồi tại một cái bàn gỗ phía trên, mà Lâm Tuyết Hàn, Từ Thanh Dương, Đường Chấn ba vị danh truyền Hoàng Châu thiên tiêu, bây giờ chỉ có thể đứng ở một bên chờ lấy. Các ngươi nói Đại Tần Vương triều chí ít có được 26 tôn thiên cực cảnh cường giả. Dương Phương Hải ánh mắt bắn ra một đạo bạch quang, trong nháy mắt xuyên thủng hư không. Mà Nguyễn Chi Võ trong hai con ngươi chiến ý bừng bừng, hắn nhưng là nổi danh võ sĩ, hắn cơ hồ cùng Hoàng Châu thế lực lớn bên trong cường giả đều giao thủ qua, uy danh hiển hách. Một bên khác, Thương Huyền cảnh Vấn Thiên giáo, Trường Hà Tông dẫn đội cường giả cũng tới đến Trường An thành. Vấn Thiên giáo tới là phó giáo chủ con Trinh Nghị, Trường Hà Tông tới là chuyển công trưởng lão Bạch Nhìn Hiên. Hai vị đều là thiên cực cảnh bên trong cường giả. Có cái khác Tam Đại Hoàn cảnh cường giả, cùng các thế lực lớn thiên kiêu đi vào Đại Tần Vương thành, Trường An thành lúc này trở nên vô cùng phồn hoa, giá cả cũng vượt qua bình thường gấp 10 phía trên, các đại khách sạn cùng quán rượu vẫn như cũ ở vào đầy tràn trạng thái. Lập tức khiến cái này lão bản kiếm đầy buồn đầy bát. Có Tam Đại Thánh tộc kia một chuyện, chọn vẹn 15 vị thiên cực cảnh cường giả bị diệt, các thế lực lớn đều trịnh trọng cáo chi trong môn đệ tử nhất định phải tuân thủ Đại Tần luật pháp. Quân không thấy, những cái kia đỉnh tiêm thế lực đều trở nên ngoan ngoãn, bọn hắn những thế lực này đều đối với bọn họ to bằng bắp đùi, làm sao dám đi xúc động dâu hùm. Coi như muốn tìm cái chết cũng không phải như thế tìm. Trong hoàng cung, một tòa vô cùng to lớn cung điện, lúc này trưng bày từng trương lấy đặc thù linh mục chế tạo thành hình chữ nhật cái bàn, phía trên có thanh nguyên quả, kim linh quả, mộc hoa quả, a già dừa, chờ các loại linh quả. Còn có các loại trên thị trường khó mà nhìn thấy chân quý linh cữu. Linh quả là linh thực viện cung cấp, trải qua linh thực viện phái ra vô số người đi tìm kiếm từng cái trong dãy núi cùng tuyệt địa hiểm cảnh bên trong, tính gộp lại phát hiện linh quả cây mấy bạc quả, cùng các loại linh dược mấy trăm vạn gốc. Linh thực viện còn tại toàn bộ đại tần cảnh nội ban bố kết sủ treo thưởng, chỉ cần đem linh quả cây hoặc là linh dược sở tại địa cáo chi linh thực viện liền sẽ đạt được một khoản tiền lớn, hoặc là đồng giá các loại linh vật. Mà linh tiểu xuất từ linh thực viện hạ hạt bộ môn, cất rượu bộ sản xuất, đại bộ phận linh tiểu đều có tại đại tần 14 phủ bán, nhưng là một chút cực kỳ chân quý linh tiểu thì chuyên cung cấp trong triều trọng thần, cũng chuyên cung cấp hoàng thất. Đương đương linh tiểu bộ phận này vì linh thực viện mang tới ích lợi sớm đã vượt qua 10 vạn ước nguyên thạch. Cho nên linh thực viện thế nhưng là nói là giàu đến chảy mỡ, trong đó cùng linh thực viện ký tên lao động hợp đồng nhân viên công tác đã đột phá trăm vạn, tại đại tần 14 trong phủ đều có phân bộ. Tân Huyền cùng nội các đám người thương nghị một phen về sau, liền quyết định mở tiệc chiêu đãi những này đường xa mà đến các thế lực lớn người, đến một lần đâu, cũng coi là tận tình địa chủ hữu nghị. Thứ hai, trong yến hội có thể tăng thêm mấy cái giải trí hạng mục, khiến cái này người nhìn xem đại tần nội tình. Quảng Dương điện, chuyên bị lần này yến hội chế tạo cung điện. Diện tích chi đại khái có thể tùy tiện tọa hạ trăm vạn quý khách. Lúc này từng vị chuyên môn chọn lựa cùng nữ đem mỗi loại mỹ thực đặt ở từng đầu trên mặt bàn, một cỗ mùi thơm xoay quanh ở trong đại điện, sắc hương vị đều đủ, xem xét liền có thể để cho người ta khẩu vị tăng nhiều. Đương nhiên bảo an phương diện, Tân Huyền cũng làm đủ chuẩn bị. Từ hoàng thành chính vệ, cùng hoàng thành trong cấm quân chọn lựa ra 2000 tên tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trong đó thấp nhất đều đạt đến huyền cực cảnh, địa cực cảnh cường giả cũng không phải số ít. Cửu môn đề đốc Hứa Trử thống lĩnh cái này 2000 tên tinh nhuệ sĩ tốt. Vị kia hẳn là trấn thủ Cửu môn Hứa Trử, Hứa đô đốc. Một vị đến từ Thương Huyền cảnh một phương thế lực lớn thiên kiêu nhập tọa về sau, nhìn xem vị kia đứng tại kia tựa như một tòa nguy nga thần sơn khôi ngô đại hán, trong mắt khó mà che giấu sợ hãi. Có thể để cho Từ Thanh Dương vị này danh truyền Hoang Châu tuyệt thế thiên kiêu cũng vì đó cúi đầu cường đại tồn tại, bọn hắn làm sao có thể giữ vững tỉnh táo? Hắn so với ta mạnh hơn, chỉ sợ hắn đã đạt đến vấn thiên giáo con chim nghị, Trường Hà Tông Bạch nhìn hiên loại kia kinh khủng tồn tại. Vị kia thiên kiêu nghe phía sau trưởng lão lời nói, lập tức ngây ngẩn cả người, con chim nghị, Bạch nhìn hiên hai vị này cơ hồ là đứng tại Thương Huyền cảnh đỉnh phong tồn tại, chính là tại toàn bộ Hoang Châu cũng xưng bên trên cường giả. Chương 120, thần xin chiến. Bên phải Bắc Ly Lâm gia, Thiên Minh giáo, Phần Tiên cốc, Vấn Thiên giáo, Trường Hà Tông, từng cái nhập tọa. Còn lại các thế lực lớn cũng thuận vị mà ngồi. Bên trái thì lại lấy ra Cát Lượng cầm đầu, Lý Tư, Trương Lương, Ngụy Trinh, Đỗ Dự, Hàn Cầm Hổ, Quất Chỉ Cùng, Âu Gia Tử, Trúc Dung Tử, Trương Nhạc Cửu, Cát Hồng, Đào Hoàng Cảnh, Tôn Tư Mạc. Đợi tất cả mọi người nhập tọa về sau, Tần Huyền mặc hắc long bào, đầu đội bình trời quan, chậm rãi đi ra, tại đại điện trên đài cao, nhìn xem những người này, tựa như thần linh quan sát thế gian. Chư vị đã tới, chiêu đại không chủ đáo, kính thỉnh thứ lỗi. Tần Huyền thanh âm uy nghiêm vang vọng cả tòa đại điện. Cái này đại tần vì sao lại có nhiều như vậy cường giả? Lâm Vương Hải một mặt chấn kinh chi sắc, vẻn vẹn đối diện mấy vị kia không có một cái nào là yếu tại hắn tồn tại, đặc biệt là phía trước mấy cái kia mặc văn bào nam tử, ngay cả hắn đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Đại tần không thể địch. Bàng Tiêu Tử nhìn thấy Tần Huyền sau lưng vị kia hùng tráng nam tử, đáy mắt lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Phải biết Bàng Tiêu Tử đã sớm đạt đến thiên cực cảnh thập trọng, càng ngưng tụ minh hà thần tướng, đứng hàng Hoang Châu thần bảng cường giả tuyệt thế, bây giờ nhìn xem vị kia cầm trong tay song kích nam tử, đáy lòng của hắn không có nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Vẻn vẹn đại tần bây giờ hiện lộ ra thực lực, đã không chút nào kém cỏi hơn bất kỳ một cái nào Hoang Châu đỉnh tiêm thế lực. Ai cũng không biết cái này vô cùng thần bí đại tần vương triều, phải chăng còn có cái khác nội tình. Dù sao đại tần vương triều hiện tại đã trở thành Hoang Châu các thế lực lớn nhất không thể trêu chọc tồn tại. Đây là thanh nguyên quả. Bên phải trên ghế Từ Thanh Dương nhìn xem bày ra trên bàn tản ra các loại hào quang linh quả, trong đó một cái tản ra thanh quang linh quả đưa tới chú ý của hắn. Thanh nguyên quả thuộc về thượng phẩm linh quả, chính là tại các thế lực lớn bên trong đều là cực kỳ khó được tồn tại, bây giờ tại cái này vậy mà dùng để chiêu đãi tân khách, cái này khiến Từ Thanh Dương trở nên kiếp sợ. Tân Huyền nhìn thoáng qua mọi người dưới đài, phải tịch phía trước mấy cái kia để hắn chăm chú nhìn thêm. Nhất là Thiên Minh giáo vị kia Lục trưởng lão Bàng tiểu tử, một thân khí tức giống như vạn cổ trường hà, hơn xa cái khác mấy cái tông môn dẫn đội người. Chư vị tới cái này mục đích, chấm rất rõ ràng. Tân Huyền liếc nhìn mọi người dưới đài, sau lưng hiện ra một đạo thanh long hư ảnh, trong chốc lát Quảng Dương điện đám người giống như đặt mình vào vực sâu vạn trượng, đặc biệt là những cái kia tu vi yếu kém người, cắn răng nghiến lợi, trên trán còn ra hiện giọt giọt như hạt đậu nành mồ hôi lạnh. Thần tướng, mọi người đều kinh hãi. Chỉ có thiên cực cảnh bên trong trí cường giả mới có thể ngưng tụ thần tướng, mỗi một vị có được thần tướng thiên cực cảnh cường giả đều là sừng sững tại Hoang Châu chi đỉnh tồn tại. Đương nhiên thần tướng cũng có đẳng cấp phân chia, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Bàng Tiêu Tử chính là ngưng tụ hạ phẩm thần tướng, Minh Hà thần tướng, đây cũng là hắn có thể danh liệt Hoang Châu thần bảng nguyên nhân một trong. Hắn như thi triển Minh Hà thần tướng, liền có thể trong nháy mắt hóa thành một đầu ngàn dặm trường hà, vô tận trường hà chi lực đổ xuống mà ra, nếu là thiên cực cảnh thập trọng cường giả né tránh không kịp liền sẽ bị nghiền nát. Đem thần tướng phát huy đến cực hạn, chính là đạo cung cảnh đại năng cũng có thể liều mạng một phen. Bất quá chỉ là vì trời Tiêu Vương truyền thừa địa đồ thôi, hôm nay chấm cho các ngươi một cái cơ hội. Tần Huyền mang theo Thanh Long thần tướng chi uy, lập tức tựa như thái cổ thần sơn giáng lâm, trong các ngươi chỉ cần có một cái có thể thắng được chấm văn võ trọng thần, trời Tiêu Vương truyền thừa địa đồ liền trở về các ngươi tất cả. Lời này vừa ra, lập tức gây nên một phen chấn động. Lấy bây giờ đại tần bày ra thực lực, đã đủ để đem phần này truyền thừa địa đồ chiếm làm của riêng, trừ phi Tam đại hoàng triều cùng tứ đại động tiên cái này Hoàng Châu cấp cao nhất bảy phe thế lực xuất thủ. Mà Tân Huyền lời này để bọn hắn để nội tâm kia cố đã bị dội tắt hỏa diễm lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, thậm chí đốt vượng hơn. ta liền làm cái này đệ nhất. Một vị khí tức rộng rãi nam tử trung niên từ phải tịch bên trong đi ra. Đây là Đại Thế Giáo giáo chủ Quách Lắc. Một vị mắt sắc võ giả trong nháy mắt nhận ra người này, Đại Thế dạy chính là Côn Khư cảnh một cái đại phái, Quách Lắc tu luyện mấy trăm năm, chân nguyên hùng hậu vô cùng, tu vi đã đạt đến thiên cực cảnh ngũ trọng, tại Côn Khư cảnh bên trong cũng là rất có danh khí. Tân Huyền một chút liền nhìn ra Quách Lắc thực lực, lập tức nhìn về phía dưới đáy chư thần, nói: "Các ngươi ai nguyện ý xuất chiến?" Trái tịch bên trong, một vị tản ra tinh kim chi khí nam tử đứng lên, hướng về Tần Huyền chắp tay nói: "Bệ hạ, thần xin chiến." "Chuẩn." Tần Huyền thanh âm uy nghiêm tại Quảng Dương điện bên trong quân quần. "Xin chiến người là Thần binh viện Tam đại viện trưởng một trong Trương Nhã Cửu, một vị có thể luyện chế thông linh thần binh địa giai thần tượng sư, là tu vi cũng đạt tới thiên cực cảnh nhất trọng, thiệt ở luyện khí hắn mặc dù chiến lực không bằng bên ngoài chinh chiến xa trường võ tướng, cũng không bằng Điện Vi Hứa trừ những hộ vệ này hoàn thành mãnh tướng, nhưng cũng không phải Đại Thế dạy những này thứ đẳng thế lực người có thể ngăn cản." Quách Lác đấm ra một quyền, bao vây lấy một đạo kim sắc thần mang, trong nháy mắt xuyên phá hư không, nếu không phải cái kia đạo cường đại quyền kình đánh trúng, chính là một ngọn núi cũng phải sụp đổ, uy lực cực kỳ khủng bố. Trương Nha Cửu trong hai tay tuôn ra tản ra tam sắc quang mang tinh kim chi lực, vẹn vẹn trong nháy mắt liền hình thành một đạo to lớn viên cầu. Bành! Hai đạo công kích đụng vào nhau, lập tức nhấc lên một trận đại phong bạo, nhưng mà khí lãng sắp tới chỗ ngồi thời điểm, bốn phía trong nháy mắt dâng lên một đạo trong suốt vòng bảo hộ, lực lượng kinh khủng đập nện tại trong suốt vòng bảo hộ bên trên vẹn vẹn nổi lên một tia gợn sóng. Đây là Tân Huyền đặc biệt mệnh lệnh linh trận viện chế tạo lục giai pháp trận, lấy một kiện đạo binh làm cơ sở, mấy chục kiện thuần dương thần binh làm phụ, chính là đạo cung cảnh công kích cũng có thể ngăn cản một hồi. Các loại vũ khí cấp từ thấp đến cao, phàm khí, lợi khí, thần binh tứ giai, nhất giai thần binh đến tứ giai thần binh, thông linh thần binh, thuần dương thần binh, đạo binh, thánh binh, đế binh. Bây giờ Hoàng Châu bên trong, mạnh nhất bảy đại thế lực đều có một kiện tàn phá thánh binh. Thánh binh nhận chứa lực lượng pháp tắc, chỉ có Hóa Long cảnh thánh giả mới có thể chân chính vận dụng thánh binh chi năng. Hoang Châu bảy đại thế lực sáng lập mới bắt đầu đều có thánh giả tọa chấn, trải qua tuế nguyệt trôi qua, Hoang Châu phát sinh đại biến, thiên địa có thiếu, thánh giả vẫn lạc, bây giờ mấy ngàn năm đi qua, Hoang Châu còn chưa xuất hiện một tôn thánh giả. Bảy đại thế lực sở hữu có thể áp đảo cái khác rất nhiều thế lực phía trên, thứ nhất chính là có được đạo cung cảnh đại năng, thứ hai chính là có một kiện tàn phá thánh binh. Bành! Quách Lắc trong nháy mắt bay rất ra ngoài, thể nội chân nguyên quần của lấy, phun ra một miệng lớn lao huyết. Ta thua rồi. Quách Lắc đối Trương Nha Cựu chắp tay nói, hắn có thể cảm giác được đối phương hạ thủ lưu tình, bằng không hắn tính mệnh cũng có thể sẽ lưu tại trên đài. Trương Nha Cửu cũng ôm quyền trả cái lễ. Hắn mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng cô động tinh kim chi lực sắc bén vô song, đủ để đối phó thiên cực cảnh cao giai, thất trọng, trở xuống cường giả. Thần binh viện bên trong mạnh nhất là Âu Giả Tử, bằng vào cô động tinh kim chi khí, có thể đối phó thiên cực cảnh thất trọng cường giả. Trúc Dung Tử cùng Trương Nha Cửu thực lực trên lệch không nhiều. Thiên Đan viện bên trong mạnh nhất thì là Cát Hồng, cùng Âu Giả Tử thực lực tương đương, còn lại hai vị đảo hoàng cảnh, Tôn Tư Mặc thì cùng Trúc Dung Tử, Trương Nha Cửu tương đương. Chương 121, các ngươi cùng tiến lên. Về sau còn có mấy vị tự nhận là lấy tông môn gần ngàn năm nội tình, có rất nhiều bí pháp mang theo, càng nắm giữ tông môn trấn phái thần binh, nhao nhao đi ra ghế, muốn tranh một hồi phần này vô cùng chân quý truyền thừa địa đồ. Bành! Tam đại hoàn cảnh rất nhiều thế lực nhìn thấy lúc này xuất chiến mấy người bất quá xếp tại ghế chót bên trong, nhao nhao lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, ngoại trừ tam đại hoàn cảnh mấy đại đỉnh tiêm thế lực, không người dám lần nữa bước vào kia chiến đài bên trong. Tân Huyền nhìn thấy phía dưới, lập tức không có động tĩnh, nhìn về phía Lâm Phương Hải bọn người, thản nhiên nói, "Chớ có lẽ lâu không động thủ một lần, không bằng mấy người các ngươi cùng tiến lên, chỉ cần có thể để cho ta lui một bước, liền coi như các ngươi thắng, trời tiêu vương chuyển thừa địa đồ liền giao cho các ngươi." Tân Huyền lời này vừa nói ra, lập tức chấn kinh toàn trường. "Bệ hạ, không thể a." Gia Cát Lượng vội vàng đứng lên khuyên nói ra, như đã thương bệ hạ vạn kim thân thể, chính là giết bọn hắn cũng không đủ để vi thần nhóm giải hận a. Gia Cát Lượng đơn giản chính là từng từ đâm thẳng vào tim gan. "Làm cản, ngươi đây là muốn chết." Trong đó Phần Thiên Cốc phó cốc chủ Nguyễn Chi Vũ nghe được Gia Cát Lượng lời này, lập tức nổi giận, khí thế dâng lên, trong chớp nhoáng này cả tòa Quảng Dương điện đều đang lắc lư. "Ngươi có bản lĩnh này sao?" Gia Cát Lượng nhàn nhạt đáp lại nói, một cỗ không kém chút nào Nguyễn Chi Vũ khí thế từ trên người hắn dâng lên. "Tốt, việc này cứ như vậy quyết định." Tân Huyền trực tiếp đánh nhịp nói. Hắn chuyển tu tọa hoàng kinh về sau, mặc dù tu luyện giảm lớn, nhưng chiến lược trở nên càng khủng bố hơn, chớ nói chi là còn ngưng tụ thanh long thần tướng. Hắn bây giờ đến cùng đạt đến cái gì cấp độ, chỉ có thử một lần mới biết, bây giờ cái này đến từ Thương Ngô cảnh cùng Thương Huyền cảnh đỉnh tiêm thế lực tiên cực cảnh cường giả vừa vặn có thể làm hắn đá mài đao. Giữa sân Tần Huyền đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn về phía mấy người, trong mắt chiến ý bừng bừng. Nhân tộc mỗi một vị nhân hoàng lúc tuổi còn trẻ đều từng cùng vạn tộc đỉnh tiêm tiên kiêu một trận chiến, trong tay bọn họ đế binh không biết lây dính nhiều ít vạn tộc cường giả máu, nhân hoàng con đường cũng không phải là một đường thẳng, đạp trăm giới, Chu Thiên Kiêu, trấn vạn tộc, đang lâm chư thiên chi đỉnh, đây là mỗi một thời đại nhân hoàng phải qua đường. Đối diện, Bắc Ly hoàng triều Lâm gia Lâm Phương Hải, Phần Thiên Cốc Nguyễn Chi Vũ, Vấn Thiên giáo ba tử nghị, Trường Hà tông Bạch Bạc Hiên, bốn vị đều là đứng tại các cảnh đỉnh phong tồn tại, một thân tu vi thấp nhất đều đạt đến tiên cực cảnh bắt trọng, chính là đứng hàng Hoàng Châu thần bảng bảng tiểu tử cũng không dám đánh cược có thể thắng dễ dàng. Bắc Ly hoàng triều Lâm gia chính là kiếm đạo thế gia, Lâm Phương Hải tu luyện mấy trăm năm, một thân chân nguyên sớm đã cô đọng thành càng khủng bố hơn kiếm nguyên. Chỉ gặp Lâm Phương Hải cũng chỉ điểm ra, trong hư không trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo vô hình kiếm khí. Đây là Lâm gia tuyệt học một trong ngưng kiếm chỉ, lấy chỉ làm kiếm, hình thành một đạo thuần nguyên kiếm cương, nhưng tùy tiện băng diện sơn hà, tục truyền Lâm Phương Hải đại huynh Lâm Phương Thông, bằng vào ngưng kiếm chỉ từng cùng một vị danh liệt Hoang Châu thần bảng chí cường tồn tại một trận chiến, bất phân thắng bại. Cái này khiến Lâm Phương thông chi danh truyền khắp Hoang Châu, đông đảo đều nói hắn dù chưa nhập Hoang Châu thần bảng lại có được thần bảng chi thực. Tân Huyền nhàn nhạt nhìn xem chạm mặt tới thuần vô hình kiếm khí, chậm rãi giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm ra, cái kia đạo giống như thực chất thuần nguyên kiếm cương trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đạo đạo bạch khí, chống rông tiêu tán. Lâm Phương Hải nhìn thấy công kích của mình vậy mà liền như vậy bị dễ như trở bàn tay hóa giải, sắc mặt đại biến. Ta đến, chính là Vấn Thiên Giáo Ba Tử Nghị. Lúc này giữa thiên địa tựa hồ phát sinh biến hóa, từng đạo thiên địa chi lực cấp tốc hiện lên Ba Tử Nghị trên thân, mà hắn giống như thổi phồng búp bê, thân thể trong nháy mắt bạo tăng mấy lần, thỏa thỏa chính là một cái không lông mày cự nhân. Đây là Vấn Thiên Giáo Hóa Thiên Quyết. Phải trên ghế Từ Thanh Dương nhìn thấy Ba Tử Nghị dị biến trên người, lập tức hoảng sợ nói: Hóa Thiên Quyết là Vấn Thiên Giáo Tam Đại Tuyệt Học Trần Giáo, tinh túy chính là dẫn ra thiên địa chi lực, gia trì bản thân, uy lực tuyệt luân. Tiểu đạo mà thôi. Tân Huyền trực tiếp nắm lên nắm đấm, đối diện mà lên, một đạo sáng chói vô cùng kim mang trong nháy mắt nở rộ mở. Lúc này hắn giống như một tôn thiên thần, bao phủ tại lóa mắt thần mang bên trong, trên nắm tay ẩn chứa lực lượng tựa như Thái Sơn giáng lâm, hoàng hà chút xuống. Tân Huyền nắm đấm chạm đến Ba Tử Nghị trên ngực, trực tiếp đem nó Hóa Thiên Quyết chỗ dẫn ra thiên địa chi lực cho đánh sơ sát rơi. Ba Tử Nghị đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người bay rất ra ngoài, trung điệp đánh vào trong suốt vòng bảo hộ bên trên, xuất hiện một tia mắt thường khó gặp khe hở, đủ để ngăn chặn đạo cung cảnh công kích trong suốt vòng bảo hộ đều xuất hiện khe hở, có thể thấy được Tần Huyền một quyền kia lực lượng chi lớn. Lúc này, một đạo hỏa diễm xuất hiện trên hư không, hỏa diễm bên trong vang lên từng đạo thú giống thanh âm, nháy mắt sau đó, hỏa diễm hóa thành một đầu hung thú chạy về phía Tần Huyền. Một bên khác, trưởng Hà Kiếm Tông Bạch Vọng Hiên một trưởng vỗ ra, cổ thương chi khí đông nhiên mà hiện, trưởng kinh những nơi đi qua tách ra từng mảnh hào quang, trực tiếp đem Tần Huyền trùng quanh hư không phong tỏa ngăn cản, sát cơ tung hành. Nguyễn Sư thúc vạn thú linh diễm mạnh hơn. Đường Chấn trong mắt tản mát ra dị dạng hào quang. Từ Thanh Dương, Lâm Tuyết Hàn nhìn thấy đạo này kinh khủng hỏa diễm, lấy tu vi của bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hỏa diễm bên trong bách thú chi hình, mà Nguyễn Chi Vũ có thể trở thành phần thiên cấp phó cấp chủ, cực lớn bộ phận nguyên nhân chính là cái này vạn thú linh diễm. Nghe nói vạn thú linh diễm có thể hóa thành mọi loại hung thú chi hình, uy lực vô cùng kinh khủng. Tần Huyền trong miệng tuốt ra một ngụm ngọn lửa màu xanh, gặp gió hóa long, trong chốc lát liền hóa thành một đầu thanh long, trực tiếp một ngụm nuốt vào cái kia đạo vạn thú linh diễm. Sau đó hắn lại một trường bố ra, trong nháy mắt hư không băng liệt, vô số trường kình ngưng tụ thành một con bàn tay lớn màu xanh. Vân tay trên có khắc từng đạo thần bí mênh mông đạo văn, một trưởng gia tựa hồ thiên địa đều muốn sụp đổ. Bành! Khí lãng lan lộn. Đông đảo gặp Tần Huyền dễ như trở bàn tay liền chặn bốn người công kích, lập tức rung động không thôi. Sau đó bốn người nhao nhao lần nữa thi triển ra riêng phần mình tuyệt học. Một đạo kiếm khí thét dài cửu thiên, giống như tuyệt thế thần kiếm từ trên trời giáng xuống, chín tiên kiếm cương lâm thế. Lâm Vương Hải trực tiếp lấy thuần dương thần binh chi lực, đem một thân kiếm đạo chân ý thỏa thích biểu diễn ra. Hư không bên trên, một đầu giống như hiệu giống như châu giống như ngựa tựa như voi lấy hỏa diễm ngưng tụ mà thành dị thú từ trong mũi phun ra từng đoàn kim sắc hỏa diễm, vô tận nhiệt khí cuồn cuộn, tựa như đặt mình vào vạn hỏa chi vực. Mà Vấn Thiên Giáo Ba Tử Nghị thì lại lần nữa hóa thân không lông mày cự nhân, thể nội tràn ngập vô cùng vô tận thiên địa chi lực, một cước bức ra, tựa như cự linh thần giáng lâm, vô tận thần uy hiển thị rõ. Bạch Vọng Hiên tựa như thiên thủ quan âm, hư không bên trên xuất hiện vô số trường ảnh, đây là trường Hà Tông Chấn Tông tuyệt học, Thiên La Trưởng. Bốn vị thiên cực cảnh bên trong đỉnh phong tồn tại, cùng nhau thi triển riêng phần mình tuyệt học, trong chốc ngắn này, chính là cái kia đạo trong suốt vòng bảo hộ cũng vì đó rung động, tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ tan. Phải trên ghế bảng tiểu tử nhìn thấy bốn người liên thủ thi triển ra lực lượng kinh khủng, không khỏi khẽ nhíu mày. Dù là mạnh như hắn, đối mặt đạo này công kích, hắn cũng không có nắm chắc có thể tiếp được. Sau đó hắn nhìn về phía Tân Huyền. "Không tệ." Tân Huyền từ tốn nói, sau đó thân hình hắn lóe lên, xuất hiện trên hư không. Chậm rãi duỗi ra một chỉ, trong chốc ngắn này, hư không bên trong cũng theo đó duỗi ra một con to lớn long trảo. Phía trên tản ra cổ lão khí tức thần bí, một chảo này phía dưới nhưng hạ đạt cửu lũ. Chương 122, Tam Thánh Minh Thanh Long thần chảo vừa ra, bốn người nhao nhao bay rất ra ngoài. Lâm Phương Hải trôi này thuần dương thần binh xuất hiện từng đầu vết rách. Nguyễn Chi vũ khí tức hỗn loạn, hiển nhiên cũng là bị trọng thương. Ba Tử Nghị cùng Bạch Vọng Hiên hai người lấy bí bảo chặn Tần Huyền kia Thanh Long thần chảo bộ phận lực lượng, nhận được tổn thương so Nguyễn Chi vũ nhẹ một chút. Lúc này Quảng Dương điện bên trong đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng, liền ngay cả bảng tiểu tử cũng thở dài một hơi. Tần Huyền thân hình lóe lên, liền về tới trên đài cao, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hiện lên chiến đấu bên trong từng màn, trận này hắn thu hoạch rất nhiều. Kia một chảo, hắn nhưng là vận dụng Thanh Long thần tướng lực lượng, nếu không phải hắn thời khắc cuối cùng thu lại, bốn người đều phải vỡ lạc. Đừng nói bốn người bọn họ, chính là danh liệt Hoang Châu thần bảng, ngưng tụ thần tướng bảng tiểu tử đối mặt hắn kia một chảo cũng phải cúi đầu. Thần tướng ở giữa mỗi một phẩm cấp đều là không thể vượt qua hồng câu, tựa như là trời. Hạ phẩm thần tướng có ước vạn loại, trung phẩm thần tướng chỉ có 12.9000 loại, mà thượng phẩm thần tướng càng chỉ có 3000 loại. Mà Tần Huyền Thanh Long thần tướng chính là tại cái này 3000 loại kinh khủng thần tướng bên trong đều có thể đứng vào top 100. Có thể thấy được uy lực của nó cường đại cỡ nào. Trải qua trận này, Tần Huyền chi danh tất nhiên danh truyền toàn bộ Hoang Châu. Theo Đại Tần Vương triều chi danh truyền khắp Hoang Châu bốn cảnh. Vì Đại Tần phát triển kinh tế, Tần Huyền hạ lệnh để phạm lễ, liên hợp Đại Tần còn lại 9 đại thương hội, cộng đồng gây dựng vạn bảo đấu giá hội. 3 ngày một lần cỡ nhỏ đấu giá, 10 ngày một lần cỡ trung đấu giá, 20 ngày một lần cỡ lớn đấu giá. Vô số võ giả nhao nhao tràn vào Đại Tần cảnh nội, muốn kiến thức cái này thần bí quốc gia. Theo những người này từ đấu giá hội bên trong đập tới các loại hình thông linh thần binh, Đại Tần Vương triều lập tức trở thành Hoang Châu lưới đỏ. Tần Huyền vì để cho bọn hắn càng thêm điên cuồng, còn cố ý lấy ra 3 kiện thuần dương thần binh, cùng 10 cái lục phẩm đan dược, đặt ở vạn bảo trong phòng đấu giá đấu giá. Lần này không chỉ là để những cái kia võ giả bình thường vì điên cuồng, chính là tứ đại hoàn cảnh bên trong thế lực lớn cũng nhao nhao phái người đến đây. Mỗi ngày đều có vượt qua vạn ước nguyên thạch tràn vào Đại Tần, mà Đại Tần Vương đô Trường An thành càng là từ từ thành toàn bộ Hoang Châu kinh tế trung tâm. Cái này một tháng bèn bèn Đại Tần thuế vụ ti thu nhập liền cao tới 600 vạn ước nguyên thạch, vượt qua dĩ vãng Đại Tần một năm tổng lượng. Vô Tẫn Sơn mạch bên trong, một vị thanh niên cùng một vị nữ tử áo xanh cấp tốc bay qua từng cái yêu vương lãnh địa. Chỉ cần vị kia yêu vương bất mãn, gầm rú một tiếng, nên đón chính là độ cứng có thể so với hợp kim titan năm đấm. Thanh niên chính là Tần Huyền, nữ tử áo xanh thì là Thanh Xà Tiểu Thanh. Tần Huyền để tiên đạo phân thân tại hoàng cung tọa trấn, từ khi hắn đổi tu tại hoàng kinh, phát hiện hắn tu luyện đối với khí vận nhu cầu độ cũng không cao, lập tức hắn liền để tiên đạo phân thân tu luyện lấy đại tần khí vận làm căn cơ thần cấp công pháp Thiên Tử Chí Tôn Quyết, tại khổng lồ khí tức xuyên vào dưới, Tần Huyền phân thân ngắn ngủi một tháng liền bước vào thiên cực cảnh thập trọng, tại đại tần cảnh nội mượn nhờ khí vận chi lực thậm chí có thể địch nổi đạo cung cảnh đại năng. Đại Tần Vương triều khí vận đã có thể so sánh Hoang Châu Tam Đại Hoàng triều khí vận. Các thế lực lớn đều cho rằng Đại Tần Vương triều sẽ là Hoang Châu tòa thứ tư hoàng triều, sẽ thành Hoang Châu cái thứ 8 đỉnh tiêm thế lực, thứ nhất cấp bậc. Lâm gia, Thiên Minh giáo những cái kia thuộc về thứ hai cấp bậc. Công tử, chúng ta đây là muốn đi cái nào a? Tiểu Thanh nhẹ giọng hỏi. Công tử xưng hô thế này là Tần Huyền để Tiểu Thanh tê, dù sao đi ra ngoài bên ngoài không thể quá mức rêu rao, có phân thân tọa trấn Đại Tần, hắn cũng có thể an tâm đi xử lý một chút sự tình. Đi giết người. Tần Huyền trong mắt hiện lên một đạo lãnh quang, khẽ cười nói. Côn cư cảnh biên giới, 3 chiếc to lớn linh chu bay ở hư không bên trên, 3 chiếc linh chu phía trước phân biệt đứng đấy một thân ảnh, khí tức bằng bạc, mỗi người bọn họ đứng phía sau 3 đội nhân mã phân biệt mặc áo tím, huyền y, áo đỏ, mỗi một vị khí tức đều không yếu tại huyền cư cảnh, từng cái mắt lộ ra hung quang, sát khí trùng thiên. Liên tại bọn hắn lướt qua từng tòa thành trì thời điểm, những cái kia ngay tại chuyện phiếm đám võ giả nhìn thấy linh thuyền trên khắp đồ án, lập tức một mặt chấn kinh chi sắc. Cái đó là Từ Đông thánh tộc Tử Linh thuyền, Huyền Âm thánh tộc Huyền Linh thuyền, Thiên Diễm thánh tộc Diễm Linh chu. Thập đại cường giả trong tộc mỗi một cái thánh tộc đều sừng sững tại Côn Khư cảnh mấy ngàn năm lâu, nội tình thâm hậu. Ngươi nói cái kia Đại Tần Vương triều thật có mạnh như vậy sao? Tử Dương đại nhân vậy mà phái 3 người chúng ta cùng nhau đến đây. Một vị nam tử áo tím hỏi. Bất quá chỉ là một cái vương triều, có thể mạnh bao nhiêu? Ta nhìn chính là Tử Dương đại nhân quá lo lắng. Nam tử áo đỏ hừ lạnh một tiếng nói. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Huyền Y nam tử đột nhiên nói. Từ Đông thánh tộc, Huyền Âm thánh tộc, Thiên Diễm thánh tộc tại thập đại cường giả trong tộc quan hệ mật thiết nhất, trải qua thời gian trôi qua thậm chí tạo thành một cái liên minh. Tên là Tam Thánh Minh. Minh chủ thì là Tam Đại Thánh tộc bên trong người mạnh nhất đảm nhiệm, mà cái này một nhiệm kỳ minh chủ chính là bọn hắn trong miệng Tử Dương đại nhân. Nam tử áo tím tên là Tử Báo, Huyền Ý nam tử tên là Âm Lăng, nam tử áo đỏ tên là Diễm Phong, 3 người riêng phần mình chấp trưởng một chi tinh nhuệ chiến bệ, tại Tam Thánh Minh bên trong đều là thực quyền nhân vật, tu vi càng là đạt đến tiên cực cảnh lục trọng, gần với Tam Thánh Minh minh chủ cùng 2 vị phó minh chủ phía dưới. Ngay tại 3 chiếc linh chu chính hạo hạo đung đưa chuẩn bị tiến vào quan lang cảnh thời điểm, 2 thân ảnh trống rông xuất hiện tại phía trên, ngăn cản bọn hắn. Các ngươi là người phương nào? Dám can đảm ngăn trở chúng ta. Tử Báo tiếng như oanh lôi, vang vọng đất trời. Người giết các ngươi. Đạo thanh âm này giống như đến từ U Minh. Chỉ gặp bọn họ dưới đỉnh đầu, một con to lớn vô cùng long trảo từ trong hư không nô ra. Oanh. Hư không tựa hồ cũng không chịu nổi đạo này bàn tay lực lượng, vang lên từng đợt tiếng oanh minh. Cái tia đạo màu xanh long trảo, khắc đầy vô số cực kỳ cổ lao ấn ký, trảo bên trong mỗi một đường vân giống như từng đầu rút nhỏ vô số lần thần long, tràn đầy linh tính. Tân Huyền lần nữa thi triển Thanh Long thần trảo, uy lực so trước đó Quảng Dương điện còn mạnh hơn mấy phần. Hắn lấy Thanh Long thần tướng chi lực trực tiếp phong tỏa ngăn cản vùng hư không này, Tử Báo 3 người đối mặt cái này sắp giáng lâm kinh khủng long trảo, lập tức hai mắt muốt nước, một cỗ huyết mạch chi lực từ trong cơ thể của bọn họ bạo phát đi ra, nhưng bọn hắn trên thân lúc này liền giống bị từng đạo thần bí phù văn phong trấn trụ, mặc cho huyết mạch chi lực như thế nào xung kích, vẫn như cũng không cách nào xông phá cái kia đạo công xiềng. Phá cho ta a. Tử Báo ngay tại cái này thời khắc xuống còn, thậm chí trực tiếp tiêu đốt huyết mạch, chỉ gặp hắn trên thân trong nháy mắt tách ra chói mắt hào quang màu tím. Cỗ lực lượng kia như muốn đột phá đạo này công xiềng. Ồ. Hư không bên trên Tần Huyền thấy cảnh này, có chút kinh ngạc nói, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nắm lên bàn tay, Tử Báo bị một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đè ép, vang một tiếng, trực tiếp bạo tạc, hóa thành vô số huyết đục, máu tươi bay lả tả. Thanh Long thần trảo trực tiếp chụp vào những người còn lại, từng đạo tiếng nổ vang lên, tại cỗ này lực lượng kinh khủng dưới, lại dãy ruột như thế nào đều là phí công. Vành, Tam Thánh Minh 3 chi tinh nhuệ chiến vệ cùng bọn hắn 2 đại thống lĩnh, trực tiếp bị bóp nát, hóa thành một đoàn huyết vụ, tràn ngập vào hư không bên trong. Chương 123, Thánh Minh Tam Thánh Minh chính là liên hợp Tam Đại Thánh tộc thế lực cường đại. Hắn thực lực gần với Tam Đại Hoàng Triều cùng Tứ Đại Đạo Tiên. Một ngọn núi cao chi đỉnh, một vị nam tử khoanh chân trong tu luyện, từng đạo tử sắc thần mang từ trên trời giáng xuống xuyên vào trong cơ thể của hắn, nhất thời bắn ra hào quang chói sáng. Tại bực này kỳ cảnh dị tượng phụ trợ dưới, nam tử tựa như một vị thần vương. Xoẹt xẹt. Nam tử đột nhiên mở ra 2 con người, một vệt chớp tím bắn ra, hư không bên trên lập tức xuất hiện một đầu thật dài vết tích, phía sau hiện ra một đạo tử sắc hung thú hư ảnh. Hắn chính là Tam Thánh Minh Minh Chủ Tử Dương, tu vi sớm đã đạt đến thiên cực cảnh thập trọng, càng là ngưng tụ thần tướng. Hắn tại Hoang Châu thần trên bảng xếp hạng viễn siêu bảng tiểu tử, chính là sừng sững tại Hoang Châu 4 cảnh phía trên đỉnh cao nhất nhân vật. Đi thông chi âm thế nghiêm, Diễm Ngàn Phong cùng 6 đại trưởng lão. Tử Dương trong hai con ngươi hiện ra một tia chớp ấn ký, thanh âm lập tức truyền ra, đứng tại sườn núi mấy vị đệ tử sau khi nghe vội vàng tiến đến thông chi hai vị phó minh chủ cùng sáu đại trưởng lão. Tam Thánh Thành, chính là Tam Thánh Minh tổng bộ, tam đại thánh tộc bên trong cường giả cơ hồ đều hội tụ ở đây, Tam Thánh Thành sáng lập mới bắt đầu, đời thứ nhất minh chủ lấy thông thiên vĩ lực từ Côn Khư cảnh rất nhiều dãy núi dưới đáy cưỡng ép cầm lấy ba đầu thượng phẩm linh mạch, 10 đầu trung phẩm linh mạch, cùng mấy trăm đầu hạ phẩm linh mạch, đem nó để vào Tam Thánh Thành trong lòng đất, khiến cho trong thành nguyên khí có thể so với động thiên phúc địa. Lúc này Tam Thánh trong thành tụ tập rất nhiều đến từ tam đại thánh tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi, trên mặt bọn họ đều hiện lên ra khó mà che giấu tiêu dung. Bởi vì hôm nay là tam đại thánh tộc thức tỉnh huyết mạch lễ lớn, tam đại thánh tộc thân thể bên trong đều có ẩn chứa một đạo cường đại huyết mạch, chỉ có thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể mới có thể phát huy chảy máu mạch chi lực. Tam đại thánh tộc bên trong có thể dựa vào tự thân mà thức tỉnh huyết mạch người lác đác không có mấy, nhưng mỗi một vị đều là sừng sững đỉnh cao nhất cường giả, còn lại tộc nhân chỉ có mượn nhờ trong cấm địa huyết chỉ bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí đến kích hoạt huyết mạch lực lượng. Lúc này một tòa đài cao phía trên, Tam Thánh Minh toàn bộ cao tầng đều đứng ở chỗ này, quan sát trong thành lấy trong thành mấy trăm vạn tộc nhân. Minh chủ, ngài vừa rồi nói Tử Báo hộ pháp, Âm Lăng hộ pháp, Diễm Phong hộ pháp đều đã chết. Một vị trưởng lão một mặt không thể tin biểu lộ. Minh bên trong tam đại hộ pháp thực lực thế nhưng là 10 phần kinh khủng, 6 đại trưởng lão đều không có năm chắc thắng dễ dàng ba người bọn họ, chỉ có hai vị phó minh chủ cùng minh chủ có thể tùy tiện đánh bại tam đại hộ pháp. Bực này tồn tại cường đại, vậy mà chết rồi. Ừm, bọn hắn lưu tại Minh bên trong hồn đăng đã diệt, ta lấy huyết mạch chi lực làm môi giới suy tính một phen. Phát hiện bọn hắn vẫn lạc chi địa tại Côn Khư cảnh biên giới. Tử Dương mặt không biểu tình, đứng chắc tay, nhàn nhạt nhìn về phía trước. T. Tam Thánh Minh tất cả cao tầng nhao nhao một mặt chấn kinh, bọn hắn biết rõ Tử Dương kia thực lực khủng bố, đã hắn đã suy tính qua, vậy cũng đại biểu Tam Đại Hộ Pháp sát sát thật thật vẫn lạc. Chẳng lẽ là Nam Thần Hoàng Triều, hay là Linh Khư Động Thiên, Ngọc Đỉnh Động Thiên cường giả xuất thủ? Tam Thánh Minh các vị cao tầng nhao nhao nghĩ đến. Dù sao tại Côn Khư cảnh bên trong dám giết bọn hắn Tam Thánh Minh người chỉ có kia Tam Đại thế lực, hẳn không phải là bọn hắn. Dù sao chúng ta hàng năm dâng lên rất nhiều vật chân quý, đồng thời ba chúng ta thánh minh cùng bọn hắn ở giữa cũng vô lợi ích liên quan, bọn hắn sẽ không ngốc đến ra tay với chúng ta, dù sao con thỏ gấp cũng sẽ cắn người. Phó Minh chủ âm thế nghiêm đột nhiên nói. Không tệ. Ba chúng ta thánh minh cũng không phải ăn chay, chọc tới chúng ta, cùng lắm thì liền khai chiến. Một vị khác Phó Minh chủ Diễm Ngàn Phong lớn tiếng nói. Tốt, đợi thức tỉnh nghi thức xong thành về sau, ta sẽ tùy tiện đi một chuyến, ta tam thánh minh người không thể cứ như vậy không minh bạch chết đi. Tử Dương ánh mắt đột nhiên biến đổi. Toàn thân khí thế tựa như lôi đỉnh hàng thế, trong hư không xuất hiện từng đầu lôi điện hóa thành lôi xả. Bọn hắn nghe được Tử Dương, lập tức không còn thảo luận chuyện này. Nam Thần Hoàng Triều cùng hai đại động thiên sở dĩ kiêng kỵ Tam Thánh Minh, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì bọn họ minh chủ Tử Dương, một vị danh liệt Hoang Châu thần bảng cường đại tồn tại. Với anh, lấy Tử Dương cầm đầu Tam Thánh Minh cao tầng nhao nhao dâng lên chân nguyên đánh về phía trước hư không bên trên một đạo thanh đồng cổ môn phía trên. Theo bảng bạc chân nguyên rót vào, một trận tiếng oanh minh vang lên, thanh đồng cổ môn tùy theo mở ra, một cỗ đặc thù lực lượng tuôn ra. Chờ đợi ở đây tam đại thánh tộc thế hệ trẻ tuổi tham lam hút lấy cố này thần bí khí thể. Cái này tựa hồ là so nguyên khí càng cao hơn một cấp thiên địa linh khí. Trong thành một tiểu lâu bên trên, Thần Huyền mắt không chấp nhìn xem cái kia đạo nhìn bên mông cổ lao thanh đồng cổ môn. Công tử, ngươi nói đúng, đây cũng là nguyên linh chi khí, nếu ta suy đoán không tệ, cái này thanh đồng cổ môn là một kiện hoàn chỉnh thánh minh. Tiểu Thanh ngưng mắt mà xem, lấy nàng có thể so với đạo cung cảnh đỉnh phong lực lượng, tùy tiện liền đem đạo này thanh đồng cổ môn nhìn cái đấu. Hoàn chỉnh thánh minh. Tần Huyền lập tức con mắt tỏa sáng. Theo hắn biết Hoang Châu mạnh nhất bảy đại thế lực bất quá chỉ là có một kiện tàn phá thánh minh, lực lượng chỉ sợ không đủ đỉnh phong thời kỳ 1/10. Dù là dạng này bọn hắn phía sau đạo cung cảnh đại năng chỗ toàn lực khôi phục thánh minh, chính là Tiểu Thanh cũng không dám chính diện tới đối kháng. Có thể thấy được thánh minh kinh khủng. Bản công tử quyết định, cái này thanh đồng cổ môn chính là tam thánh minh cho chúng ta đại tần nhận lỗi. Tần Huyền một mặt chính khí, trực tiếp đánh nhịp nói. Khanh khách. Tiểu Thanh nhìn xem Tần Huyền bộ dáng, lập tức che miệng nở nụ cười. Công tử tốt xấu à, bất quá Tiểu Thanh thích. Thế nhưng là công tử như cướp đi cái này thanh đồng cổ môn, bọn hắn sẽ tìm ngài liệu mạng nha. Tân Huyền nhìn thấy Tiểu Thanh bộ kia mê người khuôn mặt, kém chút đạo tâm bất ổn, vội vàng nội tâm mặc niệm vài câu đạo đức kinh, bình phục hạ sao động nội tâm. Liêu Mạn, Tân Huyền lập tức cười lạnh một tiếng, chỉ bằng bọn hắn cũng xứng. Tiểu Thanh, ngươi liền nhìn bản này công tử như thế nào đại phát thần uy. Tân Huyền đang chuẩn bị vén tay áo lên nhảy lầu, xuống dưới đoạt thánh binh. Công tử, vân vân. Tiểu Thanh đột nhiên vội vàng gọi lại Tân Huyền. Thế nào hả nha? Tân Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tiểu Thanh. Tiểu Thanh nhìn xem cái kia thanh đồng cổ môn, sắc mặt trở nên ngưng trọng chút, nói, công tử như hiện tại đi. Sợ rằng sẽ bị thanh đồng cổ môn đánh thành cho cặn bã. Nghiêm trọng như vậy, Tần Huyền lập tức nổi da gà lên, đạp địa, kém một chút liền a di đà phật. Bọn hắn đều thân phụ đặc thù huyết mạch, bây giờ liên thủ phía dưới, sinh ra một cỗ lực lượng thần bí, trùng hợp kích hoạt lên cái kia thanh đồng cổ môn một tia lực lượng. Tiểu Thanh một mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Thánh binh nhận chứa thiên địa pháp tắc chi lực, chỉ có hóa long cảnh thánh giả mới có thể đem thánh binh lực lượng triệt để phát huy ra, mà đạo cung cảnh bởi vì ngưng tụ thiên địa thần cung, bằng vào trong thần cung một tia lực lượng pháp tắc, miễn cưỡng có thể kích phát ra một tia thánh binh uy năng, mà đạo cung cảnh phía dưới võ giả chính là có được thánh binh cũng không dùng đến, cưỡng ép sử dụng sẽ còn bị thánh binh hút khô một thân chân nguyên cùng thần hồn chi lực, triệt để hôi phi yên diệt. Bọn hắn vận khí thật tốt. Tân Huyền khẽ thở dài một cái. Chương 124, một chỉ trấn sát công tử, Tiểu Thanh có thể ngăn cản thanh đồng cổ môn một canh giờ. Tiểu Thanh đột nhiên nghiêm túc nói. Nếu nói đạo cung cảnh có thể động dụng lực lượng pháp tắc giống như nước giếng, như vậy hóa long cảnh thánh giả có thể động dụng lực lượng pháp tắc liền giống như biển cả, giữa hai bên căn bản là không có cách tương đối. Thánh binh mặc dù không kịp chân chính thánh giả, nhưng ẩn chứa lực lượng pháp tắc cũng 10 phần kinh khủng, nếu là tàn phá thánh binh, tiểu thanh có hoàn toàn chắc chắn, nhưng cái này thanh đồng cổ môn là một kiện hoàn chỉnh thánh binh, nếu không phải bèn bèn kích hoạt lên một tia thánh binh chi lực, chính là tiểu thanh bực này có thể so với đạo cung cảnh đỉnh phong tồn tại cũng không dám nói có thể ngăn cản thánh binh chi lực. Một cách giờ, Tân Huyền lẩm bẩm một tiếng, sau đó ánh mắt lăng lệ, đầy đủ nhập thiên môn. Tam thánh minh Tử Dương hét lớn một tiếng, đến hàng vạn mà tính thế hệ trẻ tuổi nhao nhao nhảy vào thanh đồng của môn, bọn hắn muốn đi vào huyết chỉ mượn nhờ kia cỗ thần bí lực lượng triệt để thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể. Đúng lúc này, tiểu thanh trong nháy mắt hóa thành một đầu cao tới trăm trượng màu xanh cự xà, kia từng mảnh lân giáp có thể so với thông linh thần binh, nàng trực tiếp mở ra miệng lớn phun ra một đạo màu xanh thần quang bắn tại thanh đồng cổ môn phía trên. Tân Huyền thấy thế cũng không có cái gì chần chờ, bước vào hư không, rút ra một thanh trường kiếm, một kiếm hành ra, quần quần hoàng hà chi thủy chút xuống, tung hành trăm dặm. Tân Huyền sử dụng chính là Xích Tiêu kiếm, danh xưng đế đạo chi kiếm, đế uy phía dưới, vạn tộc cúi đầu. Xích Tiêu kiếm chính là thần binh viện tam đại viện trưởng liên hợp luyện chế, phẩm cấp đã đạt đến đạo binh cấp bậc. Lớn mật, người nào dám can đảm ở ta Tam Thánh Thành càn rỡ? Làm càn! Từng đạo tiếng hét lớn vang lên, lục đạo các loại thần mang như là cỗ sao trội lên tiếp. Và anh, tại tung hoành trăm dặm hoàng hà lao nhanh phía dưới, lục đạo thần mang trong nháy mắt bị nuốt hết, thậm chí không có nổi lên một tia bọt nước. Ngày xưa các ngươi tộc nhân tại Vương Thành tùy ý làm bậy, đối đại Tân Bách tính tạo thành cực lớn tổn thất, hôm nay ta liền hòa lại. Tân Huyền cầm trong tay Xích Tiêu, sừng sững vào hư không phía trên, lập tức hành không chém ra, hoàng hà chi thủy trên trời đến, giống như vạn mã buôn đằng, nước sông sôi trào mãnh liệt, làm cho người rung động. Bành! Tam Thánh Minh sáu đại trưởng lão nhao nhao sử xuất mình một chiêu mạnh nhất, nhưng đối mặt đạo này tung hoành trăm dặm hoàng hà, bọn hắn đều tựa như một mảnh thuyền nhỏ, tả hữu lay động, ở sâu trong nội tâm sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Trong chốc ngắn này, sáu vị trưởng lão giống như lục đạo từ phía trên mà rơi mưa sa băng, trực tiếp trùng điệp lắc tại trên mặt đất, lôi ra một đầu thật dài khe rãnh. Sáu người khí tức lúc này tựa như không còn sống lâu nữa lao hoàng cầu, hơi thở thêm ra khí ít. Lúc này, Tam Thánh Minh hai vị phó minh chủ đối mặt Tần Huyền. Ngươi là đại tần vương triều người. Âm thế nghiêm khuôn mặt tâm lãnh, từng đạo âm sát chi khí vờn quanh ở trên người, tựa như một tôn âm phụ chi thần. Ngươi đoán đúng, có thưởng. Tần Huyền lộ ra vẻ tươi cười. Hắn thu hồi Xích Tiêu kiếm, một chảo nhô ra. Trong chốc lát, sấm sét vang dội. Trong hư không đột nhiên rỗi ra một đạo to lớn vô cùng long chảo, chảo trên khuôn mặt tựa như từng đạo thần bí phù văn xoay tròn lấy, tản mát ra một cô viễn cổ man hoang khí tức. Tần Huyền mỗi một lần thi triển Thanh Long Thần Trảo, ẩn chứa lực lượng đều càng phát ra kinh khủng, làm chư thiên vạn giới trí cường thần tướng một trong Thanh Long Thần Tướng, ẩn chứa lực lượng là làm cho người không cách nào tưởng tượng. Bây giờ Tần Huyền sử dụng Thanh Long Thần Tướng chi lực bất quá là trong biển rộng một giọt nước, dù là như thế uy lực của nó đều kinh khủng như vậy, làm cho người rung động. Bành! Âm thế nghiêm bên người vờn quanh âm sát chi lực muốn ngăn cản đạo này công kích, to lớn long trảo càng đè xuống một phần, âm sát chi khí liền đứt đoạn một đạo. Hắn tu luyện mấy trăm năm thời gian, lấy huyền âm huyết mạch chi lực trọn vẹn ngưng luyện ra lục đạo vô cùng kinh khủng âm sát chi lực. Nếu có thể ngưng tụ ra 10 đạo âm sát chi khí, hắn liền có thể mượn nhờ ngưng tụ hạ phẩm thần tướng, âm sát thần tướng. Bành, 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 bành. Bất quá trong nháy mắt, long chảo lại ép xuống mấy phần, theo âm sát chi khí từng đạo đứt đoạn, âm thế nghiêm lộ ra vẻ dữ tợn, âm sát chi khí thế nhưng là hắn con đường võ đạo, bây giờ đều đứt đoạn, đại biểu cho hắn võ đạo chi lộ cũng triệt để kết thúc. Bành. Tân Huyền lúc này giống như một con trêu đùa chuột mèo to, hắn nhìn thoáng qua âm thế nghiêm, lập tức nắm chặt bàn tay, to lớn long chảo trong nháy mắt đem âm thế nghiêm bóp nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Làm cản. Lúc này, Tam Thánh Minh Minh chủ Tử Dương rốt cục ngồi không yên, sáu vị thiên cực cảnh lục trọng phía trên trường lão, cùng một vị thiên cực cảnh bắt trọng phó minh chủ trong khoảng thời gian ngắn liền như vậy tùy tiện bị Tần Huyền chém giết, Tử Dương như tại không xuất thủ, chỉ sợ Tam Thánh Minh sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tử Dương hai ngón điểm trên hư không. Ầm ầm. Một đạo tử sắc quang trụ trong nháy mắt xuyên phá hư không, thẳng đến Tần Huyền. Uy lực của nó đủ để tùy tiện diệt sát thiên cực cảnh cửu trọng phía trên cường giả. Đây cũng là Hoang Châu thần bảng thực lực. A. Tần Huyền một trường vỗ ra, lập tức nhấc lên phong vân dũng động. Hóa thành một đạo cự trường trực tiếp chặn cái kia đạo tử sắc quang trụ. Ngươi rất mạnh, có thể để cho ta xuất toàn lực. Tử Dương từng bước một bước vào hư không, tựa như lên trời dai, mỗi bước ra một bước, khí tức đột nhiên lên cao một đoạn, bước ra một bước cuối cùng lúc, khí tức của hắn giống như có thể cùng nhật nguyệt bằng được. Chỉ gặp từ quanh người hắn bắt đầu, phương viên trăm dặm tựa như xuất hiện một con vô hình cự thủ, đem hư không hết thể san bằng, trong chốc lát vô số đạo lôi đình hàng thế, giống từng đầu to lớn vô cùng lôi xà du đãng tại trong biển lôi, tách ra từng đạo vô cùng hào quang chói sáng. Tử Dương lôi xà thần tướng, tại rất nhiều hạ phẩm thần tướng bên trong cũng là xếp hạng hàng đầu cường đại thần tướng. Hắn lúc này lấy thần tướng chi lực diễn hóa lôi đình lĩnh vực, tiếp dẫn cửu thiên lôi đình giáng lâm, chính là thiên cực cảnh thập trọng cường giả cũng phải bất lạc. Lúc này Tân Huyền cảm nhận được chung quanh vô tận lôi xà đánh tới, lập tức nhẹ nhàng bước ra, ngâm. Từ hắn làm trung tâm lập tức nhấc lên một trận trăm cấp phong bạo, hướng bốn phương tám hướng tứ ngược mà đi. Lôi đình bạc kích. Tử Dương một tiếng gầm hét, quanh thân hiện ra tử sát thần mang, giữa thiên địa nhất thời lôi đình tung hành, hình thành từng tôn kinh khủng lôi thú, từng đạo tử cực lôi quang từ bọn hắn trong miệng vươn ra, trong chốc lát hư không vỡ vụn. Vô số không gian lưu xa thôn phệ lấy vạn vật sinh cơ. Giống. Tân Huyền sau lưng xuất hiện một đạo thanh long hư ảnh, đôi rồng như muốn đột phá thiên địa gông cùng xiển xích, từ trên trời giáng xuống, tựa như thái cổ thần sơn giáng lâm, trực tiếp đem một tôn lôi thú đánh thành vỡ nát. Những cái kia tử cực lôi quang nhao nhao đánh vào thanh long lân giáp phía trên, nổi lên từng đạo lôi hồ, một cỗ lực lượng kinh khủng đập nện vảy rồng phía trên, thanh long lập tức một trận gầm thét, một chảo nhô ra, trực tiếp bóp nát tôn này lôi thú. Tại lôi đỉnh trong lĩnh vực, lôi thú lực lượng trở nên càng khủng bố hơn, nhưng ở trong mắt thanh long vẫn như cũ không chịu nổi một kích, giống long uy hạo đãng, một tôn cách hơi gần lôi thú trong nháy mắt bị chấn thành phấn vụn. Trong khoảng thời gian ngắn chín vị lôi thú liền vẫn lạc ba đầu, mà thanh long càng hung mãnh hơn, lập tức trong miệng phun ra một đạo màu xanh thần quang, trực tiếp xuyên qua hai đầu lôi thú. Thanh long thậm chí mạnh thần thú, xương bá vạn giới kinh khủng tồn tại, há lại cái này khu lôi thú có thể so sánh. Tần Huyền vừa mới bước vào thiên cực cảnh không lâu, thanh long thần tướng bất quá chỉ là ban đầu trạng thái, có thể phát huy ra lực lượng có hạn. Giống thanh long hóa thành một đạo thanh quang, lần nữa hiện thân lúc mở ra miệng lớn đem một tôn lôi thú trực tiếp cắn nát. Nên kết thúc. Tần Huyền bước ra một bước, thanh long lần nữa tách ra kinh khủng màu xanh thần quang. Đông, đông. Theo Tần Huyền từng bước một đến gần, Tử Dương bên tai truyền đến từng đạo tựa như tim đập thanh âm. Một con óng ánh sáng long lanh ngón tay lập tức xuất hiện tại trán của hắn phía trên. Tử Dương một mặt vẻ hoảng sợ. Bành! Một đoàn huyết vụ tràn ngập trên hư không. Chương 125, Thanh Đồng cổ môn Tử Dương đại nhân chết. Mọi người thấy sừng sững vào hư không phía trên tựa như thần ma Tần Huyền, lập tức mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nội tâm càng là cảm giác trời cũng sắp sụp. Sau một khắc, một đạo tinh hà kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trong chớp nhoáng này, trong hư không từng khóa sao trời lưu chuyển, tựa như giới ngoại tinh không, vô cùng sáng chói. Tam Thánh Thành lập tức trời đất sụp đổ, một kiếm này hạ linh mạch đứt đoạn, địa thế rời chuyển, ngày xưa một tòa vô cùng to lớn cự thành, bây giờ thành một tòa phế tích. Một trận chiến này, Tam Thánh Minh cao tầng tận vẫn, Tam Đại Thánh tộc cường giả cũng đã chết hơn phân nửa, đối với Đại Tần tới nói không có uy hiếp. Nhưng Tần Huyền sao lại lòng dạ đàn bà lưu lại Tam Đại Thánh tộc Dương Nghiệt, hắn cùng tọa trấn Trường An phân thân tâm ý tương thông, phân thân lập tức minh bạch bản tôn chi ý chuyển chỉ, mệnh thông dũng ba xuất linh thần sách quân cấp tốc chạy tới Côn Khư cảnh Tam Thánh Thành, tiêu diệt Tam Đại Thánh tộc rất nhiều Dương Nghiệt. Phân thân lập tức hạ lệnh, ý chỉ bằng nhanh nhất tốc độ chuyển đến Tần Quỳnh nơi đó. Một tòa bên trong tòa thành lớn, Tần Quỳnh tiếp nhận thánh chỉ, lập tức phái người tiến về ngoài thành tập kết đại quân. Tam Thánh Minh. Tần Quỳnh ánh mắt lạnh lùng, hắn có từng nghe nói cái này Tam Thánh Minh cái thế lực này, từ Huyền Âm Thánh tộc, từ Đồng Thánh tộc, Thiên Diệm Thánh tộc liên hợp thành lập, danh liệt Côn Khư cảnh đỉnh tiêm thế lực một trong, Minh chủ Tử Dương càng là tiến vào Hoàng Châu thần bảng trước 20 cường đại tồn tại. Không biết là vị nào xuất thủ. Tần Quỳnh nhẹ nhàng nghĩ đến, theo đại tần bên trong hiện ra càng ngày càng nhiều cường giả, hắn cảm nhận được một tia áp lực, nhưng hắn dù sao cũng là đại tần bá tước, thưởng thụ đại tần khí vận gia trì, tốc độ tu luyện cực nhanh. Bây giờ hắn đã lấp kín 38,000-200 cái thần thiếu, đạt đến tiên cực cảnh tam trọng. Hắn tự nhận không thể so với Hoang Châu thần bảng cường giả yếu. Một bên khác, Tần Huyền cùng Tiểu Thanh tựa như thần tiên quyến lữ, đạp ở một con thuần trắng tiên hạc phía trên, thuận gió mà đi, tiện sát vô số người. Đây thật là thánh minh. Tần Huyền kia là đem Tam Thánh Thành một kiếm hoạch thành phế tích về sau, liền cùng Tiểu Thanh liên thủ đem Thanh Đồng cổ môn bên trong kia một tia lực lượng đè chế đi xuống. Về sau hắn lợi dụng tinh huyết tế luyện một phen, miễn cưỡng xem như có thể trưởng không cái này Thanh Đồng cổ môn. Kỳ thật Tần Huyền nội tâm vẫn là có một nỗi nghi hoặc, lúc đầu Tiểu Thanh nói thánh binh chỉ có bước vào đạo cùng cảnh tồn tại mới có thể miễn cưỡng tế luyện, nhưng Tần Huyền chạm đến Thanh Đồng cổ môn thời điểm lập tức cảm thấy một cô nhoi nhói, một giọt máu từ trong tay hắn chảy ra, trong nháy mắt bị Thanh Đồng cổ môn hấp thu, về sau hắn liền tựa hồ có thể trưởng khống một tia Thanh Đồng cổ môn lực lượng. Hắn lúc ấy còn hoài nghi phải chăng mình thân phụ cái gì cường đại đặc thù huyết mạch, thẳng đến Tiểu Thanh 10 phần khẳng định lắc đầu, hắn mới đưa cái này một tia miễn tưởng cho ma diệt. Nhưng là mạnh như Tiểu Thanh tôn này có thể so với đạo cung cảnh đỉnh phong tồn tại, cũng không biết vì sao Tần Huyền có thể lấy tinh huyết tế luyện cái này Thanh Đồng cổ môn cái này cường đại thánh binh. Công tử, cái này Thanh Đồng cổ môn đích thật là một kiện cường đại thánh binh, về phần vì sao không cách nào vận dụng, có lẽ là bởi vì cảnh giới không đủ đi. Tiểu Thanh nhìn xem Tần Huyền trong tay cái tiểu mini Thanh Đồng cổ môn, một mực cũng nghĩ không thấu, chỉ có đem thánh binh triệt để luyện hóa, để thánh binh chi linh nhận chủ về sau, mới có thể tùy ý cải biến thánh binh lớn nhỏ. Thế nhưng là bây giờ tình huống này chính là, Tần Huyền rõ ràng có thể cải biến thánh binh lớn nhỏ, lại không thể vận dụng thánh binh lực lượng, điều này thực rất kỳ quái. Tiểu Thanh, Tần Huyền một mặt kinh hô kêu lên, đem còn đang suy nghĩ lấy chuyện này Tiểu Thanh kéo về thần, nhìn một cái, bộ kia tuyệt mỹ trên mặt xuất hiện chấn kinh chi sắc. Cái này, làm sao có thể? Chỉ gặp Thanh Đồng cổ môn trong nháy mắt tăng vọt mấy trăm trượng, sừng sững vào hư không, tựa như thiên địa môn hộ, làm cho người rung động. Tiểu Thanh có thể cảm nhận được Thanh Đồng cổ môn phát ra lực lượng pháp tắc, không chút nào khoa trương nàng tại cái này kinh khủng lực lượng pháp tắc hạ sống không qua một cái hô hấp. Công tử, ngươi là như thế nào triệt để kích hoạt thánh binh chi lực? Tiểu Thanh hỏi. Tần Huyền bất quá thiên cực cảnh tu vi vậy mà có thể triệt để kích hoạt một kiện thánh binh, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Ta cũng không biết. Tần Huyền lúc này một mặt ngộp bức, hắn lúc đầu đang nghiên cứu cái này cái gọi là thánh binh, không nghĩ tới đột nhiên liền biến thành trước mắt tòa này rung động lòng người của cửa, tựa như thượng cổ thiên đỉnh chi môn, ẩn chứa một cô vô tận khí tức của thời gian. Và anh, Thanh Đồng cổ môn đột nhiên sinh ra một cỗ khổng lồ thôn vệ chi lực, Tần Huyền cùng Tiểu Thanh căn bản không có sức phản kháng liền bị Thanh Đồng cổ môn bên trong. Nháy mắt sau đó, Thanh Đồng cổ môn cũng đột nhiên biến mất trong hư không, phản phất chưa hề xuất hiện. Lúc này, trên bầu trời từng đạo khí tức bàng bạc như liệt dương kinh khủng tồn tại, nhao nhao xuất hiện tại vùng hư không này phía trên. Các ngươi cũng là cảm nhận được thánh binh khí tức. Trong đó một vị Khôi Ngô đại hán nói, hắn vừa nói hư không bên trên liền chuyển đến tiếng oanh minh. Luôn xuất pháp ủy. Không tệ. Cái khác sáu vị khí tức không kém chút nào Khôi Ngô đại hán người nhao nhao nói. Trong bọn họ có tóc bạc trắng lao giả, có người mặc vàng sáng bảo uy nghiêm nam tử, có kiếm khí ngút trời. Duy nhất giống nhau chính là đều là bước vào đạo cung cảnh, ngưng tụ thiên địa thần cung kinh khủng tồn tại. Đây là đâu? Tần Huyền Đông vọng nhìn, tây nhìn sang, hắn ánh mắt phạm vi bên trong, chỉ có từng cây cao tới ngàn mét, tán cây tựa như ấu lớn, che khuất liệt nhật phát ra từng đạo nóng bức chi khí. Giống. Một đạo tiếng thú gào vang lên. Nương theo lấy đại địa chấn động, một con khổng lồ yêu thú xuất hiện tại Tần Huyền cùng Tiểu Thanh trước mặt. Cái này đại địa viêm châu tựa hồ cảm nhận được một tia Tiểu Thanh khí tức, tựa như thùng nước lớn nhỏ như nhãn hiện lên một tia vẻ kiêu rẻ. Lục gia yêu vương. Tần Huyền híp mắt nhìn xem đầu này yêu châu, kia quần quần yêu khí đã giống như thực chất, hiện nhiên đây là một đầu có thể cao hơn tiên cực cảnh giai cường đại yêu thú. Nhưng ở Tần Huyền cùng Tiểu Thanh trước mặt còn chưa đủ nhìn. Ngay tại đại địa viêm châu ngay tại do dự thời điểm, Tiểu Thanh trong nháy mắt hóa thành một con khổng lồ màu xanh cự xà, mở ra dữ tợn miệng lớn, lộc cộc, trực tiếp đem đầu này đại địa viêm châu nuốt vào trong bụng. Về sau thanh quang lóe lên, lại lần nữa biến thành một vị nhìn tiên chân vô tà mỹ thiếu nữ. Được, thật hung tàn. Tần Huyền nuốt cái nước bọt, một bộ đáng tiếc biểu lộ. Tiểu Thanh, ngươi có phát hiện hay không nơi này thiên địa nguyên khí so Trường An thành còn muốn nồng đậm. Tần Huyền vừa đến nơi đây, liền cảm thấy nơi này thiên địa nguyên khí mười phần nồng đậm, ngay cả đại tần vương đô Trường An thành đều không kịp. Trường An thành làm đại tần vương đô, Tần Huyền sai người bố trí mấy trăm đạo phong thủy đại thế, dưới thành mấy trăm đầu linh mạch tại đại tần khí vận ngày đêm cọ rửa dưới, đã dần dần ngưng tụ thành một đầu long mạch, vô số thiên địa nguyên khí hội tụ ở Trường An thành, nguyên khí mức độ đậm đặc không kém chút nào Thương Ngô cảnh bên trong động thiên phúc địa. Mà ở trong đó Tần Huyền rõ ràng có thể cảm giác được thiên địa nguyên khí vậy mà hơn xa tại Trường An thành. Trong lòng của hắn có cái to gan suy đoán. Công tử, nơi này hẳn không phải là Hoang Châu. Tiểu Thanh hai con ngươi thành quang hiện hiện. Hiển nhiên nàng tại lấy thiên phú thần thông dò xét nơi đây. Không phải Hoang Châu. Nhìn xem trong tay mini thanh đồng của môn, Tần Huyền đều kém chút muốn chửi má nó. Nam vực sáu châu, lấy trời châu cầm đầu, sau đó chính là Trung Châu, Lôi Châu, Thanh Châu, Kiếm Châu, Hoang Châu. Hoang Châu tại còn lại năm châu bên trong đám võ giả trong lòng chính là Hoang Vu Chi Châu, không chỉ có thiên địa nguyên khí mỏng manh, mà lại tài nguyên cũng khan hiếm. Chương 126, qua loa kết bái hưu. Hưu. Đúng lúc này, trên không xẹt qua từng đạo hồng quang, mỗi một đạo thân ảnh đều có thể tùy tiện xé rách hư không. Làm sao có nhiều như vậy tiên cực cảnh cường giả? Tân Huyền nhìn xem trên không, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trong khoảng thời gian ngắn khoảng chừng trên trăm đạo hồng quang lướt qua, đại biểu cho có trên trăm tên tiên cực cảnh cường giả xuất hiện ở đây, chủ yếu nhất cái này trên trăm tên tiên cực cảnh cường giả chí ít có 7 vị khí tức không kém chút nào đứng hàng Hoang Châu thần bảng Tử Dương, dù là yếu nhất đều so Bắc Ly Hoàng Triều Lâm Phương Hải mạnh hơn một chủ. Tiểu Thanh, chúng ta cũng đi nhìn xem. Tân Huyền đối với cái này tụ tập nhiều như vậy cường giả địa phương thấy hứng thú. Được rồi, công tử. Tiểu Thanh khẽ cười nói. Hai người lập tức hóa thành một đạo hồng quang biến mất tại nguyên chỗ. Không bao lâu, Tân Huyền cùng Tiểu Thanh liền tới đến một cái cự đại trong hạp cốc, nhìn một cái, tất cả đều là bước vào thiên cực cảnh cao thủ. Trên người bọn họ phát ra khí thế chính là thiên địa đều muốn vì đó động dung. Tân Huyền nhìn một vòng, vậy mà không có phát hiện một vị thấp hơn thiên cực cảnh võ giả. Đứng tại phía trước nhất mấy vị kia, khí tức càng là dọa người, chính là đứng hàng Hoàng Châu thần bảng trước 20 tam thánh minh minh chủ Tử Dương tại trước mặt bọn hắn giống như hạo nguyệt chi hoa cùng ánh sáng đông đóm. Tân Huyền ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng. Ồ, tiểu huynh đệ, các ngươi là tới gặp từng trải a? Lúc này một vị nhìn chất phác đàng hoàng hán tử một mặt kinh ngạc nói. Hắn một chút liền nhìn ra Tần Huyền bất quá thiên cực cảnh nhất trọng, tưởng rằng cái kia đại gia tộc thiếu gia ra kiến thức một chút, về phần Tiểu Thanh cho rằng là Tần Huyền hồng nhan chi kỷ. Tần Huyền lập tức nhãn tình sáng lên, vẻ mặt tươi cười, nói: "Lại ca, ngươi thật lợi hại, dạng này đều bị ngươi đã nhìn ra." Hắc hắc. Vị kia chất phác đàng hoàng hán tử nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt lập tức trở nên không đồng dạng, "Tiểu huynh đệ, vậy ngươi cũng không biết, đời ta đi qua quá nhiều địa phương, cũng đã gặp quá nhiều người, cho nên cũng liền luyện thành ta này đôi hỏa nhãn kim tinh, là nam hay là nữ, là mỹ nữ vẫn là người quái dị, ta một chút liền có thể nhìn ra." Hắc hắc. Tần Huyền lập tức thu hồi tiểu dung, mặt sầm lại, nội tâm hô to: "Lão thiên gia, tại sao muốn đối với ta như vậy?" "Bảnh, tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi là càng ngày càng thuận mắt, ngươi nếu là không ghét bỏ ta lão nưu, nếu không chúng ta liền kết bái làm huynh đệ, ta làm đại ca ngươi, thế nào?" Châu Giang Hà vỗ xuống Tần Huyền bả bay, đem phát ra từ phế phủ nói ra. Tần Huyền bị Châu Giang Hà vỗ nhẹ nhẹ dưới, lập tức cảm giác giống như một tòa thần sơn đặt ở trên bả vai hắn, hắn cắn chặt răng răng nói ra: "Đại ca, ta không có ý kiến, ngươi có thể hay không trước tiên đem tay ngươi lấy ra?" "Ừm." Châu Giang Hà quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tần Huyền đỏ bừng cả khuôn mặt, nổi gân xanh, vội vàng lấy tay ra, một mặt thấy này nói ra: "Nhị đệ, không có ý tứ à, đại ca không phải cố ý." Châu Giang Hà tay một lấy ra, Tần Huyền liền cảm giác một trận thư sướng, sau đó miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, thấp giọng nói: "Đại ca, ngươi ăn cái gì lớn lên, thế nào khí lực lớn như vậy à?" Tần Huyền nội tâm cực kỳ rung động, hắn đột phá thiên cực cảnh về sau, thân thể đạt được thiên địa nguyên khí rèn luyện, tăng thêm vài lửa ngày đêm cọ rửa, thể phách viễn siêu yêu tộc, nhưng vừa rồi hắn có thể cảm giác được đối phương cũng không vận dụng chân nguyên, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền để hắn cảm thấy trên bờ vai giống như một tòa thần sơn đè ép. Chính là lấy nhục thân xương tôn đại lực thần viên cũng bất quá như thế đi. "Ta à, có thể là thị tan tương đối nhiều đi, cho nên khí lực sẽ khá lớn một chút." Châu Giang Hà có thể có chút không có ý tứ, gãi đầu một cái, nói: "Khanh khách." Tiểu Thanh ở một bên nhìn xem cười không ngừng. "Đây là đệ muội đi." Châu Giang Hà nhìn lại, lộ ra một đạo không giống tiểu dung. Tân Huyền nhìn xem Châu Giang Hà, luôn cảm giác hắn có chút không giống. Đúng lúc này, một trận âm thanh lớn vang lên, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Chỉ gặp hẻm núi phía trước xuất hiện một đạo trong suốt màn sáng, quét sạch màn bên trong tựa hồ là tựa như tiên cảnh thế giới. Từng tòa vạn trượng sơn phong đứng bước trong mây, mây mù lờ lờ, từng cái dương cánh chừng trăm mét tiên cầm bay qua, còn có mấy cái trên đỉnh đầu mọc ra đóa hoa hải nhi bộ dáng sinh linh tại linh khê hoa khe bên trong nhảy vọt, rất là vui vẻ. Kia là bảo dược. Tân Huyên trừng thẳng con mắt. Chỉ có đạt tới vạn năm phía trên linh dược mới có thể xưng là bảo dược, mà nghe đồn bảo dược có thể hóa thành hình người, trời sinh tản ra kỳ hương, hít vào một hơi cũng tăng thọ 10 năm, thần dị vô cùng. Nhị đệ, đừng suy nghĩ. Châu Giang Hà trực tiếp đánh gãy Tần Huyền huyễn tưởng, mỗi một gốc hóa hình bảo dược đều là có thể so với đạo cung cảnh kinh khủng tồn tại, chỉ có đăng nhập thánh bảng tuyệt thế thiên kiêu mới có thực lực kia cướp đoạt hóa hình bảo dược. Thánh bảng. Tần Huyền lẩm bẩm một tiếng, trong lòng suy nghĩ, cái này thế nào lại tới cái gì bảng, người nơi này có phải hay không quá nhàn, luôn làm cái gì bảng, dạng này lộ ra tương đối lợi hại. Châu Giang Hà tựa hồ nhìn ra Tần Huyền mờ mịt, một mặt không thể tin hỏi, nhị đệ, ngươi không biết thánh bảng, chẳng lẽ ngươi không phải đến từ Nam Bực Nam Châu? Ha ha. Tần Huyền đột nhiên nở nụ cười, nói, đại ca, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta làm sao lại không biết thánh bảng? Không phải liền là sắp xếp một đám rất lợi hại người, xếp tại thứ nhất vẫn là cái rất nổi danh thánh giả, gọi cái kia. Quá lâu quên đi. Châu Giang Hà tựa như nhìn quái vật nhìn xem Tần Huyền. Tần Huyền làm như không thấy, xoay người sang chỗ khác, xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ thầm, kém chút bị phát hiện. Hắn đột nhiên nhớ tới Châu Giang Hà nói hình như là Nam Vực Nam Châu, không phải hẳn là Nam Vực Sáu Châu, chuyện ra sao? Đại ca, sở dĩ là Nam Vực Nam Châu, là bởi vì Hoang Châu cũng không bị còn lại Nam Châu thừa nhận. Hoang Châu trong mắt bọn hắn chính là một mảnh hoang vu chi địa, ngay cả cái gia dáng cao thủ đều không có. Châu Giang Hà chậm rãi nói. Ngậy. Tần Huyền lập tức nghẹn lời, đại ca. Châu Giang Hà sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, nói, nhị đệ, ta cùng ngươi kết bái, nhìn chúng chính là ngươi người, không phải xuất thân của ngươi, dù là ngươi xuất từ Hoang Châu, vẫn như cũ cũng là nhị đệ của ta. Tần Huyền đột nhiên lệ rơi lệ mặt, nước mũi bay tứ tung, nói, đại ca. Nhị đệ. Hai người ôm nhau mà khóc. Qua hồi lâu, Tần Huyền xoay người sang chỗ khác đem nước mắt nước mũi lau đi, trong lòng nói thầm, may mắn lao tử lúc trước học chính là biểu diễn chuyên nghiệp. Công tử, người diễn tốt giả nha. Lúc này Tiểu Thanh đột nhiên đi tới, nhẹ nói. Tần Huyền trừng trong mắt nhìn xem Tiểu Thanh, đặc biệt nhỏ giọng nói, thật rất rõ ràng sao? Hắn năm đó thế nhưng là làm tinh đại danh đỉnh đỉnh biểu diễn thiên tài, chẳng lẽ là bởi vì quá lâu không có luyện tập, bắt đầu lạnh nhạt. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh, trong lòng ra đời cái to gan ý nghĩ. Kỳ thật không có rồi, chỉ là Tiểu Thanh cùng công tử ở lâu, cho nên mới một chút có thể nhìn ra. Tiểu Thanh nở nụ cười xinh đẹp, để Tần Huyền đấy lòng lập tức run lên một cái. Mẹ nó, thật là một cái yêu tinh. Tần Huyền vội vàng dùng nước bọt tại dưới ánh mắt mặt điểm mấy lần, sau đó lộ ra một mặt vô cùng đáng thương biểu lộ, đi hướng Châu Giang Hà. Chương 127, quá huyền ảo bí cảnh nhị đệ, đừng lo lắng, đại ca sẽ không bởi vì ngươi là Hoàng Châu người mà xem thường ngươi, cố lên. Châu Giang Hà cho Tần Huyền động viên nói. Tần Huyền mười phần bất đắc dĩ giơ tay lên, bày cái động tác, nói ra, cố lên. Mà nha, lão tử xấu hổ ung thư tất cả đứng lên, ta muốn về nhà, về Hoàng Châu. Kỳ thật thánh bảng đâu, là bày ra lấy Nam Bực Nam Châu đạo cung cảnh phía dưới các lớn cổ lão đạo thống, cùng bạn năm thánh địa, trời dậy thần tông tuyệt thế thiên kiêu. Thánh bảng chi danh lấy chi thánh giả thánh chữ, treo lên bảng người không có chỗ nào mà không phải là thiên phú dị bẩm, thực lực kinh khủng người, mỗi một vị tuy chỉ là thiên cực cảnh, nhưng cùng đạo cung cảnh đại năng một trận chiến, xếp hạng hàng đầu mấy vị kia đều có chém giết đạo cung cảnh đại năng kinh khủng chiến tích, lại bọn hắn chém giết đạo cung cảnh đại năng không chỉ một vị. Châu Giang Hà nói lên thánh bảng, trên mặt hiện ra một cỗ hướng tới chi sắc. Nghe được cái này, Tần Huyền rốt cuộc minh bạch mình tại sao lại bị Châu Giang Hà đoán được không phải tới từ Nam Châu. Ngươi đặc địa cũng không phải cái gì thánh giả, làm cái gì mấy cái thánh bảng, ta còn tưởng rằng lãng lưu bức giường nào tồn tại, nguyên lai chính là một đám tiên cực cảnh tay gà. Tần Huyền trong lòng mười phần tức giận nghĩ đến. Đúng rồi, đại ca, nơi này là địa phương nào, làm sao tụ tập nhiều cao thủ như vậy? Tần Huyền cảm thấy như là đã Châu Giang Hà biết mình đến từ Hoang Châu cái kia rất đạt nơi hẻo lánh, cũng liền không sợ hãi, không hiểu liền hỏi, tình mình suy nghĩ cái tình mình. Nói lên cái này, vậy thì phải từ dài nói đến. Châu Giang Hà lúc này giống như lắm lời phụ thể. Chờ một chút. Đại ca, ngươi nói đơn giản hạ liền tốt, tiểu đệ gần nhất trí nhớ không tốt lắm, sợ quá dài, không nhớ được, hắc hắc. Tần Huyền vội vàng ngừng lại Châu Giang Hà, hắn cũng không muốn nghe Đường Tăng nhập kinh. Châu Giang Hà nhìn thật sâu một chút Tần Huyền, nói, tốt ta, vậy ta liền ngắn gọn nói rằng. Tần Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Nơi này là một cái chỗ thần kỳ. Tần Huyền nhìn xem Châu Giang Hà, ngượng bức mà hỏi, cái này xong. Ừm a, ngươi không phải nói đơn giản à? Châu Giang Hà dùng bộ kia chất phát đàng hoàng gương mặt nhìn xem Tần Huyền. Ta đạp. Ngựa. Tần Huyền duỗi lên tay liền chuẩn bị đánh Châu Giang Hà dừng lại, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đưa tay lượn quanh trở về, làm một lần hình thể biểu diễn. Đại ca, tiểu đệ ngửi không khí nơi này, lập tức cảm giác trí nhớ thay đổi tốt hơn, liền ngay cả vừa rồi đại ca đào hạ lỗ mũi, ta cũng còn nhớ kỹ. Tần Huyền một mặt cười ha hà nói. Châu Giang Hà cùng Tần Huyền nhìn nhau thật lâu, sau đó thở dài nói, màn ánh sáng kia đằng sau là một cái bí cảnh, gọi là quá huyền ảo bí cảnh, nhưng cái này bí cảnh cũng không phải là thiên địa dựng dục mà ra, chính là thượng cổ thời đại một vị siêu việt mười cảnh võ đạo cường giả vẫn lạc sau biến thành, nghe nói bên trong có vị cường giả này lưu lại truyền thừa. Châu Giang Hà dừng một chút vừa tiếp tục nói, kia cái gọi là truyền thừa đến nay còn không có tìm được chứng minh, bất quá quá huyền ảo bí cảnh bên trong có hóa hình bảo dược, thiên địa linh vật trở vô số làm cho người điên cuồng đổ vỡ, cho nên hấp dẫn vô số cường giả tiến vào. Tần Huyền sau khi nghe xong lập tức nhãn tình sáng lên, sau đó lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, đã như vậy, kia vì sao những cái kia thánh giả không tự mình đến đây trực tiếp đem những cái kia bảo dược, linh vật tất cả đều lấy đi? Ha ha, đó là bởi vì quá huyền ảo bí cảnh cấm chỉ thánh giả tiến vào, mà lại coi như đạo cùng cảnh đại năng tiến vào sau đều sẽ bị quá huyền ảo bí cảnh ẩn chứa lực lượng pháp tắc áp chế, thực lực mười không còn một, cho nên quá huyền ảo bí cảnh xuất thế, tới đều là các môn các phái hoặc là các đại gia tộc thiên cực cảnh cường giả. Châu Giang Hà hoàn mỹ giải đáp Tần Huyền nghi hoặc. Thì ra là thế. Tần Huyền khẽ gật đầu. Lúc này trên bầu trời có bay tới hơn 10 đạo hồng quang, Châu Giang Hà lại nói, quá huyền ảo bí cảnh trăm năm xuất hiện một lần, mà lại địa điểm cũng không giống nhau, mà chúng ta bây giờ nơi ở chính là Lôi Châu Lôi Ngai đại học gốc, bây giờ quá huyền ảo bí cảnh mới xuất hiện, sẽ có càng ngày càng nhiều thiên cực cảnh cường giả mà đến, chính là đăng nhập thánh bảng tuyệt thế thiên tiêu cũng tới. Nhị đệ ngươi chờ ở tại đây, ta đi phía trước nhìn xem. Châu Giang Hà đối Tần Huyền nói một câu, liền biến mất ở nguyên địa. Công tử, ngài người đại ca này không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Tiểu Thanh lúc này đi tới Tần Huyền bên cạnh, nhẹ nói. Tần Huyền kinh ngạc nhìn xem Tiểu Thanh, nói, làm sao vậy, ngươi phát hiện cái gì sao? Trên người hắn có một cỗ đặc biệt kỳ quái khí tức, giống như có thể áp chế ta cũng như thế. Tiểu Thanh nhíu lông mày, nói. Tần Huyền cũng nhíu mày, Tiểu Thanh thế nhưng là có thể so với đạo cùng cảnh đỉnh phong tồn tại thanh xà, Châu Giang Hà làm sao có thể để Tiểu Thanh sinh ra loại cảm giác này, chẳng lẽ đối phương che giấu tu vi? Quá huyền ảo bí cảnh mở ra, mọi người tiến nhanh. Cái kia đạo trong suốt màn sáng đột nhiên mở ra một cánh cửa, bên trong tản mát ra màu trắng mở mịt chi khí. Tiểu Thanh, chúng ta đi. Tần Huyền lập tức làm cái quyết định. Châu Giang Hà quá mức thần bí, hắn vẫn là quyết định cách hắn xa một chút tốt. Được rồi, công tử. Sau một khắc, Tần Huyền cùng Tiểu Thanh lập tức hóa thành một đạo hồng quang tiến vào quá huyền ảo bí cảnh. Liên tại bọn hắn biến mất một khắc này, Châu Giang Hà cũng quay về rồi, nhìn thấy hai người tiến vào quá huyền ảo bí cảnh, lộ ra nở nụ cười, nói, nhị đệ, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tần Huyền cùng Tiểu Thanh vừa tiến vào quá huyền ảo bí cảnh, liền tựa như đi vào một tòa tiên cảnh, trong hư không nguyên khí ngưng tụ thành xương mù hình, từng cây cao mấy trăm thước cổ thụ tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Những này bất quá chỉ là phổ thông loại cây, quanh năm suốt tháng một chút hấp thu nơi này thiên địa nguyên khí, đã lột sắc thành linh thụ, nơi này không hổ là siêu việt mười cảnh phía trên vẫn lạc cường giả biến thành, đây là vô cùng thần kỳ. Tần Huyền cảm thán nói, nhìn xem khắp nơi trên đất có thể thấy được linh dược, trong đó không thiếu đạt đến ngàn năm cấp bậc thượng phẩm linh dược. Nếu là lúc trước Tần Huyền có lẽ còn phải xem bên trên, bây giờ hắn tu hết Tam Thánh Minh mấy ngàn năm chân tàng, trong nhận chứa đồ ngàn năm linh dược xếp thành một ngọn núi, trong đó còn có mấy chục gốc chỉ kém một bước liền có thể trở thành bảo dược cực phẩm linh dược. Tiểu Thanh, cảm giác như thế nào? Tần Huyền nhẹ giọng hỏi, mặc dù Châu Giang Hà nói, quá huyền ảo bí cảnh bên trong đạo cung cảnh đại năng liền nhận bí cảnh bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc áp chế, nhưng Tiểu Thanh dù sao không phải phổ thông đạo cung cảnh đại năng, lấy nàng thái cổ thanh xá thân thể, hơn xa phổ thông nhân tộc, hẳn là sẽ tốt một chút. Công tử, nơi này thật kỳ quái. Tiểu Thanh cảm giác được thể nội tựa hồ xuất hiện một đạo pháp tắc chi liên, đem trong cơ thể ta đại bộ phận lực lượng đều cho phong ấn lại, bây giờ ta có thể động dụng lực lượng chỉ có một thành. Tiểu Thanh tinh tế cảm thụ một phen, vẫn là sau biến thành bí cảnh đều có thể hình thành pháp tắc chi liên, đủ để có thể thấy được vị này thời kỳ thượng cổ cường giả khủng bố cỡ nào. Một thành nha. Tần Huyền không nghĩ tới dù là lấy Tiểu Thanh thái cổ thanh xà thân thể đều chọn vẹn áp chế chín thành lực lượng, có thể nghĩ những cái kia phổ thông đạo cung cảnh đại năng đến bị áp chế thành cái dạng gì. Khó trách đạo cung cảnh đại năng không dám vào quá huyền ảo bí cảnh, chỉ sợ hơi không cẩn thận phía dưới liền sẽ chết ở đây. Công tử, không cần lo lắng, Tiểu Thanh coi như chỉ có thể sử dụng một thành lực lượng, cũng đủ để tùy tiện chém giết đạo cung cảnh trung giai cường giả. Tiểu Thanh một mặt tự tin nói. Chương 128, đột phá. Bành. Một đầu hồ nước bên trên, Tiểu Thanh xuất thủ đem một đầu thiên cực cảnh thập trọng hắc giao trực tiếp đánh giết. Chỉ gặp trong hồ nước ở giữa có một gốc tản ra kỳ hương, trên đóa hoa lòng lánh như sao quang mang. Tân Huyền nhẹ nhàng nhảy lên nhảy ở trên mặt hồ, giống như đi ở trên đất bằng, chậm rãi đi tới, đưa tay đem thất tinh hoa hái xuống. Công tử, đây chính là thất tinh hoa. Tiểu Thanh hỏi. Không tệ, thất tinh hoa chính là một loại cực kỳ chân quý linh dược. Ngươi nhìn hoa này nhị bên trên đã ngưng tụ lục đạo tinh điểm, như chờ nó ngưng tụ ra đạo thứ bảy tinh điểm, nó chính là một gốc bảo dược. Tân Huyền nhìn xem cái này gốc thất tinh hoa, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thất tinh hoa lấy nhật nguyệt chi hoa, tinh thần chi quang vì chất dinh dưỡng, cho nên trong cơ thể nó ẩn chứa cực kỳ khủng bố nhật nguyệt tinh thần chi lực. Tiểu Thanh đánh giết đầu kia hắc giao đã đạt đến tiên cực cảnh điểm tới hạn, nó chỉ sợ chính là muốn đợi thất tinh hoa ngưng tụ ra bảy đạo tinh điểm thời điểm, nhất cử nuốt rơi, lấy nhật nguyệt tinh thần chi lực đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào thất giai, cũng chính là đạo cung cảnh. Đầu này hắc giao vốn là dị trùng, tăng thêm tại quá huyền ảo bí cảnh sinh sống mấy ngàn năm, nuốt chửng vô số linh dược, thậm chí chuẩn bảo dược, tăng thêm không bàn mà hợp bí cảnh bên trong lực lượng pháp tắc, đủ để địch nổi đạo cung cảnh đại năng, chính là thánh trên bảng tuyệt thế thiên kiêu cũng không nhất định là đối thủ của nó. Đáng tiếc nó gặp phải là Tiểu Thanh cái này biến thái, vậy cũng chỉ có thể mệnh tang hoàng tuyển. Tiểu Thanh, ngươi cho ta hộ pháp, ta chuẩn bị mượn dùng thất tinh hoa bên trong ẩn chứa nhật nguyện tinh thần chi lực tiến hành đột phá. Tân Huyền đối Tiểu Thanh nói, hắn đã tại thiên cực cảnh nhất trọng đợi đủ lâu, nên muốn đột phá, chỉ là hắn tu luyện toại hoàng kinh mỗi một trọng thiên cần thiên địa nguyên khí đều có thể xưng kinh khủng, mỗi một cái thần khiếu đều so với bình thường người toàn cục không chỉ gấp 10 lần, cho nên hắn mỗi lấp đầy một cái thần khiếu cần có thiên địa nguyên khí so với người bình thường phải nhiều hơn mấy chục lần. Tổng cộng 12.9600 cái thần thiếu, mỗi một cái đều nhiều hơn gấp 10 lần, có thể nghĩ, Tần Huyền cần có thiên địa nguyên khí là kinh khủng bực nào. Được rồi, công tử. Tiểu Thanh gật đầu nói. Tần Huyền quanh chân ngồi tại hồ nước phía trên, trực tiếp đem thất tinh hoa nuốt vào trong bụng, trong chốc lát, thể nội xuất hiện một cỗ bàng bạc nhật nguyệt tinh thần chi lực, giống như đập lớn trong nháy mắt mở cống xả nước, tứ ngược lấy từng đầu kinh mạch. Hắn vội vàng vận chuyển toại hoàng kinh, đem một cỗ nhật nguyệt tinh thần chi lực luyện hóa thành từng đạo tinh thuần chân nguyên, tiến vào từng cái thần khiếu bên trong. Lúc này, một đoàn yếu ớt toại lửa cũng tham lam hấp thu những này nhật nguyệt tinh thần chi lực, toại lửa cũng dần dần biến sáng tỏ. Theo Tần Huyền thể nội từng cái thần khiếu sáng lên, tinh tế khoảng chừng 26.000 cái thần khiếu tản mát ra quang mang. Lần này hắn lấy thất tinh hoa bên trong ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần chi lực lấp kín hơn 13.000 cái thần khiếu, tu vi của hắn cũng theo đó bước vào thiên cực cảnh nhị trọng. Sau lưng thanh long hư ảnh cũng theo đó càng thêm ngưng thật một phần. Nếu là bình thường thiên cực cảnh cường giả lấy phục dụng thất tinh hoa, bằng vào những này bảng bạc nhật nguyệt tinh thần chi lực đủ để tu luyện tới thiên cực cảnh thập trọng, đạt tới viên mãn cấp độ, nhưng đến Tần Huyền nơi này vẹn vẹn chỉ có thể đột phá nhất trọng cảnh giới. Tần Huyền lập tức đứng lên, hoạt động một chút thân thể. Công tử, phía trước tụ tập rất nhiều thiên cực cảnh cường giả. Tiểu Thanh đối Tần Huyền nói, nàng mặc dù lực lượng bị áp chế gần chín thành, nhưng còn thừa một thành thần niệm chi lực cũng đủ để bao phủ phạm vi ngàn dặm, là bình thường thiên cực cảnh thập trọng cường giả gấp trăm lần. Nha. Tần Huyền lập tức nhãn tình sáng lên, căn cứ kinh nghiệm của hắn, nhiều cường giả như vậy tập hợp một chỗ nhất định là có bảo vật gì xuất thế. Đi, đi xem một chút. Nắm lấy không gây chuyện, không biết sợ cầu đạo chi pháp. Tần Huyền cùng Tiểu Thanh đều thu liễm một thân khí tức, Tiểu Thanh lại lấy vô thượng chi lực lâm thời chống lên một đạo màu xanh vòng bảo hộ, đem hai người ẩn nấp ở trong hư không, trừ phi đạo cùng cảnh phía trên đại năng, hoặc nếu không không ai có thể xem thấu. Ngươi nói trong này có thần nguyên tồn tại. Bạch Hạo Lâm gánh vác một thanh trường kiếm, một đạo cực kỳ khủng bố kiếm ý, giống như núi lửa hoạt động muốn phá tan không trung. Không tệ, ta tận mắt nhìn thấy, nhưng trong cốc có một đầu thập phần cường đại yêu thú thủ hộ lấy cái kia đạo thần nguyên, ta không có nắm chắc lúc này mới đến tìm ngươi. Tô Minh nói lên trong cốc con yêu thú kia, đáy mắt hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Vậy nhưng còn có người biết? Bạch Hạo Lâm nhìn qua cái kia đạo sơn cốc, một cỗ mở mịt chi khí bành đằng, xem xét liền biết không tầm thường chi địa. Thần nguyên chỉ có ẩn chứa nồng đậm lực lượng pháp tắc đỉnh cấp bí cảnh bên trong mới có, không chỉ có thể trợ đạo cung cảnh đại năng càng nhanh ngưng tụ ẩn chứa lực lượng pháp tắc thần cung, còn có thể tăng lên thần tướng bản nguyên, như thần nguyên đủ nhiều thậm chí có thể để cho một cái hạ phẩm thần tướng tiến hóa thành thượng phẩm thần tướng, có thể so với dầu cụ là. Nghe đồn bước vào luân hồi cảnh kinh khủng tồn tại có thể ngưng tụ thần nguyên. Bạch Hạo Lâm xuất từ Kiếm Châu bên trong một cái đại phái, tên là Hạo Thiên Kiếm Tông, hắn tu luyện chính là Hạo Thiên Kiếm Quyết, chính là một môn đế cấp công pháp, một thân chân nguyên đã cô đọng thành Hạo Thiên Kiếm Nguyên, uy lực vô cùng kinh khủng. Tô Minh là Kiếm Châu lục đại đỉnh cấp thế gia một trong Tô thị gia tộc, trong tộc có bước vào Hóa Long cảnh thánh giả tọa trấn, hắn cùng Bạch Hạo Lâm cũng coi là quen biết cũ. Đi, chúng ta phải nắm chắc thời gian, lần này chính là Trung Châu bị kia đều tới. Bạch Hạo Lâm một mặt nghiêm túc nói. Được. Bù bù. Bù bù. Đột nhiên đây là chân trời lướt qua mấy đạo cường đại thân ảnh. Bạch huynh, Tô Minh, như vậy vội vã đi chuẩn bị đi làm cái gì a? Một thanh âm truyền đến, lập tức gây nên trận trận lôi minh thanh âm, đánh tan chúng quanh mây trắng. Chỉ thấy bầu trời bên trên một vị tựa như kim cương nam tử to con, đạp không mà tới. Hắn mỗi một bước đều để hư không chấn động. Mông Vũ. Bạch Hạo Lâm sắc mặt trở nên nghiêm trọng, gánh bắt trường kiếm bắt đầu lắc lư, tựa hồ ra khỏi vỏ. Mông Vũ, Thanh Châu Tượng Giáp Thiên Tông chân truyền đệ tử, chỉ thiếu chút nữa liền có thể leo lên thánh bảng cường đại tồn tại. Mông Vũ tu luyện Tượng Giáp Thiên Tông chấn tông công pháp Tượng Giáp Trời Quyết, đây là một môn không kém gì Hạo Thiên Kiếm Quyết đế cấp công pháp. Nghe nói Mông Vũ từng chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền đem một đầu lục giai đỉnh phong rồng sư cho sinh sinh xé rách. Rồng sư thiên thịt tươi thể cường đại, lục giai đỉnh phong rồng sư chính là đạo cung cảnh đại năng trong lúc nhất thời cũng khó có thể chém giết, đủ để có thể thấy được Mông Vũ cường đại, chính là Bạch Hạo Lâm cùng Tô Minh hai vị này đỉnh cấp thiên kiêu đối với hắn cũng vô cùng kiêng kỵ. Sao ngươi lại tới đây? Bạch Hạo Lâm khẽ nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, thật sự là cho cười, ngươi cho rằng quá huyền ảo bí cảnh là ngươi Hạo Thiên Kiếm Tông hậu hoa viên sao? Ta muốn tới thì tới, chẳng lẽ còn cần đi qua đồng ý của ngươi? Mông Vũ lập tức hừ lạnh một tiếng, trên thân hai người đều dâng lên một cỗ khí thế, chung quanh cát bụi quyện quyện, tựa như phô thiên cái địa báo cát. Lúc này, chân trời lại bay tới mấy thân ảnh. Mỗi một vị khí tức đều so đứng hàng Hoang Châu thần bảng tử dương mạnh rất nhiều, mà bọn hắn tại quy tắc này mười phần không đáng chú ý, ánh mắt đều là đặt ở Mông Vũ, Bạch Hạo Lâm, Tô Minh những này trên lệch một bước liền có thể leo lên thánh bảng đỉnh cấp thiên tiêu. Nơi xa ẩn nấp ở trong hư không Tần Huyền nhìn xem những này từng cái khí huyết như rồng, tản ra các loại thần mang cường giả, không khỏi cảm thán, khó trách bọn hắn trướng mắt Hoang Châu, nơi này kinh khủng tùy tiện cầm một cái ra đều có thể tùy tiện treo lên đánh cái gọi là Hoang Châu thần bảng cường giả. Chương 129, Tiên Lễ Hậu Binh thần nguyên tin tức không biết ai thả ra. Đưa tới rất nhiều cường giả, đương nhiên mạnh nhất vẫn là Mông Vũ, Bạch Hạo Lâm, Tô Minh ba người. Đám người thương nghị một phen, quyết định trước đem đầu kia thủ hộ thần nguyên cường đại yêu thú xử lý, sau đó lại bằng bản sự cấp đoạn. Tiến vào trong cốc về sau, từng đạo kỳ hương chi vị bay tới, trong đó một vị đến từ Thành Châu cường giả, lập tức mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, kia là chuẩn bảo dược huyết linh hoa, Huyền Châu cỏ. Nhìn một cái trọn vẹn mấy chục gốc chuẩn bảo dược, còn có một gốc tản ra nhàn nhạt huyền hoàng chi khí, tựa như tuyệt thế chân bảo huyền hoàng linh lung tham gia. Bảo dược, một gốc sắp hóa hình bảo dược. Những này linh vật lập tức khiến cái này đến từ các châu cường đại võ giả liền hô hấp âm thanh đều trở nên nặng nề chút, trong mắt càng là tràn ngập tràn đầy dục vọng. Những vật này mặc dù không đủ để cùng thần nguyên vực này tuyệt thế linh vật so sánh, nhưng cũng là có thể để cho đạo cung cảnh đại năng điên cuồng cực phẩm linh vật, bọn hắn nếu có được đến những này, đối với bước vào đạo cung cảnh, bọn hắn liền có nắm chắc hơn. Oanh, tựa hồ cảm ứng được mọi người khí tức, lúc này một con khổng lồ yêu thú đi ra. Đại địa thương gấu. Ngoại trừ Mông Vũ ba người, những người còn lại đều một mặt chấn kinh chi sắc. Đại địa thương gấu cùng đại địa ma hùng đều là đại địa sủng nhi, có thể mượn dùng vô cùng kinh khủng đại địa chi lực, trên đất bằng chỉ bằng vào lực lượng có thể thắng được bọn chúng lắc đắc không có mấy. Mà trước mắt cái này đại địa thương gấu trên trán mọc ra một túm nửa kim nửa hắc lông tóc, hiển nhiên nó đã đạt đến lục giai đỉnh phong, đối lại nó kia túm lông tóc triệt để biến thành kim sắc thời điểm, chính là đại biểu cho nó bước vào thất giai, cũng chính là đạo cùng cảnh cấp độ. Như đại địa thương gấu bước vào thất giai, đừng nói bọn hắn, chính là leo lên thánh bảng những cái kia tuyệt thế thiên kiêu cũng không phải đối thủ của nó. Bởi vì lục giai đại địa thương gấu chỉ có thể nói là mượn dùng đại địa chi lực, mà bước vào thất giai thì sẽ phát sinh chất biến hóa, nó có thể bằng vào năng lực thiên phú mà trưởng khống đại địa chi lực. Cùng tiến lên. Mọi người đều biết tình huống lúc này, như còn muốn riêng phần mình chiến thắng, từng người tự chiến, nên đón sẽ là hủy diệt tính công kích, đại địa thương gấu uy danh cũng không phải đến không, mà là từng vị cường giả lấy tính mệnh tương bắt mà có được. Sau đó, trong chốc lát, trong cốc liền vang lên từng đạo sơn phong sụp đổ, đại địa chấn động thanh âm. Từng đạo kiếm cương giống như cựu thiên thần kiếm từ trên trời giáng xuống, kinh khủng đao mang trong nháy mắt hoành không mười dặm, huyền như thần Phật trưởng ấn đem một ngọn núi chấn vỡ. Đối mặt bực này danh xưng lục địa vương giả kinh khủng yêu thú, tất cả mọi người không dám kinh thị, nhao nhao sử dụng ra riêng phần mình thành danh tuyệt học. Giống. Chỉ gặp đầu kia đại địa thương gấu toàn thân tản ra thổ hoàng sát thần mang, trực tiếp đem một vị có thể so với Tử Dương Thiên Cực cảnh thập trọng cường giả xé thành vỡ nát. Nương theo lấy đại địa thương gấu tiếng giống giận dữ vang lên, từng đạo tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó dâng lên, trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ vượt qua 10 vị thiên cực cảnh thập trọng cường giả vỡ lạc, huyết nục văng tung tóe, máu tươi bao tác, giờ khắc này trên bầu trời rơi ra huyết vũ. Đương nhiên đối mặt nhiều như vậy cường giả liên thủ, dù là đầu này đại địa vương giả, cũng có chút gánh không được, thân thể bị các loại thần binh đánh trúng, lông tóc giống như cháy rủi, còn có từng đạo thùng nước lớn nhỏ vết thương, tựa như dòng sông huyết dịch chảy ra. "Công tử, chúng ta muốn xuất thủ sao?" Nơi xa ẩn nấp trong hư không tiểu thanh đối Tần Huyền nói. Tần Huyền có nhiều thú vị nhìn xem trận đại chiến này, không thể không nói Mông Vũ, Bạch Hạo Lâm, Tô Minh ba người kia thực lực đủ để so sánh hắn còn chưa đột phá trước chiến lực, hắn hoài nghi ba người này kém nhất đều là ngưng tụ trung phẩm thần tướng, thậm chí thượng phẩm thần tướng thiên tiêu. "Không đợi, chờ bọn hắn đánh xong, chúng ta lại đi thu thập chiến trường, hiện tại không thể ảnh hưởng bọn hắn." Tần Huyền cười nhạt nói. Lúc này, một vị thiên cực cảnh thập trọng cường giả vậy mà từ chiến đấu bên trong thoát ly ra, vội vàng phóng tới gốc kia Huyền Hoàng Linh Lung tham gia. "Bành!" Ngay tại hắn muốn chạm đến Huyền Hoàng Linh Lung tham gia thời điểm, một đạo huyền hoàng chi khí trong nháy mắt đánh trúng hắn, lập tức khí huyết quay cuồng, phun ra một miệng lớn máu tươi. "Ghê tởm." Hắn nét mặt đầy vẻ giận dữ. Nghe đồn mỗi một gốc bảo dược đều có một đạo khí thể hộ thân, người bình thường chính là đụng cũng khó khăn đụng phải bảo dược bản thể, mà hóa hình bảo dược sở dĩ lợi hại như thế, chính là nó hóa thành hình người về sau, nhưng thao túng đạo này khí thể ngăn địch, mà còn chưa hóa hình bảo dược chỉ có chủ động chạm đến nó mới có thể lọt vào cái kia đạo thần bí khí thể công kích, thuộc về trạng thái bị động. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là từ bỏ, vẫn là mạng nhỏ quan trọng, đội vàng chụp vào bên cạnh vài quặng chuẩn bảo dược, sau đó hóa thành một đạo hồng quang muốn rời đi thâm cốc. Bành! Ngay tại hắn xông ra thâm cốc về sau, đột nhiên đâm vào một đạo màu xanh vòng bảo hộ bên trên. "Ai?" Hắn lập tức một tiếng gào lớn. "Ngươi người này có chút quá mức à, bọn hắn liều sống liều chết đang cùng đầu kia đại địa thương gấu chiến đấu, ngươi liền trộm đồ vật liền chạy." Tân Huyền đầy vẻ khinh bỉ biểu lộ, lắc đầu nói: "Ngươi thì tính là cái gì, dám quản lão tử?" "Bành!" Hắn còn chưa nói xong, lập tức trong hư không nô ra một con long chảo, đem hắn bóp nát. Chỉ còn một viên chữ vật giới chỉ lơ lửng trên hư không. "Tiểu Thanh, đây chính là tiên lễ hậu bình, biết đi." Tân Huyền đối một bên Tiểu Thanh nói. Tiểu Thanh nghe được Tân Huyền, nháy mắt nhìn xem hắn. Tân Huyền coi là Tiểu Thanh nghe không hiểu, liền an ủi: "Không có việc gì, ngươi nhìn lại tới một cái, tay ta cầm tay dạy ngươi." "Bành!" Một đống nói nhảm về sau, hư không bên trên lại xuất hiện một viên chữ vật giới chỉ. "Rõ chưa?" Tân Huyền hỏi lần nữa. Tiểu Thanh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Tân Huyền nhìn xem thâm cốc bên kia, lúc này đại chiến đã chuẩn bị kết thúc, đại địa thương gấu mặc dù cường đại mà dù sao không có bước vào thất giai, đối mặt nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả, chỉ có một khả năng, đó chính là chết. "Tiểu Thanh, nên đến chúng ta xuất thủ." Tân Huyền lộ ra một tia cười gian. "Hi hi, thuốc công tử." Tiểu Thanh trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ giảo hoạt. "Mọi người thêm chút sức, đại địa thương gấu đã đến cực hạn." Tô Minh há mồm thở dốc nói. "Trận này đại chiến, Mông Vũ, Bạch Hạo Lâm, Tô Minh ba vị này đỉnh cấp thiên kiêu đều bị thương không nhẹ, còn lại thiên cực cảnh cường giả thảm hại hơn, từng cái sắc mặt tái nhợt, trên người thuần dương thần giáp giống như ngã nát tấm gương, có thể thấy rõ ràng vết rách." "Bành!" Lúc này, hư không bên trên đột nhiên nô ra một con vô cùng to lớn long chảo, trực tiếp đem đại địa thương gấu bóp nát. Lúc này Tân Huyền cùng Tiểu Thanh xuất hiện trên hư không. "Còn phải cảm tạ các ngươi, đem đại địa thương gấu bản nguyên lực lượng cơ hồ hao hết, ta mới có thể như vậy mà đơn giản đưa nó giết chết." Tân Huyền nở nụ cười, "Làm cảm tạ, ta quyết định đem các ngươi tất cả đều bóp nát." "Bành!" To lớn long chảo từ trong hư không nô ra, một vị né tránh không kịp thiên cực cảnh cường giả trực tiếp bị bóp nát. "Muốn chết?" Mông Vũ quát lớn, trên thân hiện ra từng đạo thần bí đường vân, tựa như là mai rùa phía trên đường vân. Hắn đấm ra một quyền, cùng long chảo đụng vào nhau, lập tức nhấc lên kinh khủng phong bạo chi lực. Mông Vũ giống như diều đứt dây trực tiếp bay rất ra ngoài. Cái này long chảo, hắn nhưng là vận dụng thanh long thần tướng lực lượng, đừng nói Mông Vũ, chính là những cái kia leo lên thánh bảng tuyệt thế thiên kiêu, cũng không nhất định ngăn lại được. Chương 130, thánh bảng thiên kiêu Tần Huyền sao lại như vậy đình chỉ? Một đầu kinh khủng màu xanh đuôi rồng từ trong hư không vung ra, tựa như hỗn độn thần liễu, trực tiếp đem Mông Vũ kia thân thể mạnh mẽ đánh thành vỡ nát. Một màn này trực tiếp làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Mông Vũ thế nhưng là xuất thân Thanh Châu đỉnh cấp thế lực Tượng Giáp Thiên Tông, nghe nói đã ngưng luyện ra Tượng Giáp thân thể, nhục thân thập phần cường đại, chính là thuần dương thần binh đều không phá nổi phòng ngự của hắn, bây giờ lại như vậy bị tùy tiện chém giết, đám người có thể nào không sợ hãi. Sau khi đột phá tần huyền lực lượng sớm đã đạt tới một loại cực kỳ khủng bố cấp độ, những này không có leo lên thánh bảng người, căn bản không phải hắn một chiêu chi địch. Trong khoảng thời gian ngắn, lại là hơn 10 vị thiên cực cảnh cường giả bị Thanh Long thần trảo bóp nát. Ta chính là Kiếm Châu Tô gia, nhà ta lão tổ chính là Tiên Lan thánh giả, ngươi không thể giết ta. Tô Minh đối mặt cái này kinh khủng long trảo, la lớn. Bành. Tô Minh không có chút nào để long trảo dừng lại một giây. Bành. Bạch Hạo Lâm thi triển ra kinh thiên kiếm thuật, lấy Hạo Thiên kiếm vực làm gốc, liên tục không ngừng lực lượng ra chỉ tại trôi này đạo binh phía trên, đem long trảo đánh bay. Ồ. Tân Huyền một mặt kinh ngạc, cái này Bạch Hạo Lâm ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thú vị. Hưu. Tân Huyền đưa tay thăm dò vào hư không, rút ra một thanh đạo binh cấp bậc xích tiêu kiếm, như là mặt trời chói chang quang mang triển lộ ra, một kiếm vung ra, trên bầu trời lập tức xuất hiện một đạo thật dài khe hở. Oeng. Nương theo lấy tiếng oanh minh, đầu kia khe hở cấp tốc mở rộng, tựa như đem thiên địa tách ra, kinh khủng không gian lưu xa chảy vào, cấp tốc hình thành một đạo không gian phong bạo, cuốn sạch lấy lại địa. Phá cho ta. Bạch Hạo Lâm sắc mặt nặng nề, trôi này đạo binh cấp bậc Hạo Thiên kiếm tựa như mở ra từng đạo phong ấn, tách ra vô tận quang huy, tại Hạo Thiên kiếm vực ra chỉ dưới, Bạch Hạo Lâm tựa như một tôn quan sát thế gian vô thượng kiếm thánh. Kiếm ý giống như thái cổ hung thú đạp phá hư không, thẳng đến tần huyền. Vâng. Hai đạo công kích va nhau, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, quá huyền ảo bí cảnh khu vực khác cường giả cũng nhao nhao nhìn về phía bầu trời. Lực lượng này, chẳng lẽ là thánh bảng cường giả ở giữa chiến đấu? Một vị ngay tại ngắt lấy chuẩn bảo dược cường giả, nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói. Giống. Một bên khác, một đầu có thể so với đạo cung cảnh liệt diễm hổ trực tiếp bị một đạo thần trận bao phủ ở bên trong, phát ra từng đạo gầm thét, nhưng nó vô luận như thế nào dãy rủa, vẫn như cũ trốn không thoát đạo này thần trận. Theo nó dãy rủa, thần trận đang nhanh chóng thu nhỏ. Bành, liệt diễm hổ toàn thân nổ tung, huyết nục văng tung tóe, máu me đầm địa. Mà thao túng thần trận nam tử trên mặt biểu lộ cũng không có bởi vì liệt diễm hổ tử vong mà phát sinh biến hóa, tựa như một khối đá. Chân trời cái kia đạo kinh khủng công kích, để hắn có chút nhìn lại, nói khẽ, xem ra tiếp xuống sẽ không nhàm chán. Nam tử mặc một thân khắc lục lấy rất nhiều linh văn đạo giáp, trên trán còn có một cái hình lục giáp trạng thần văn. Hắn gọi Khương Thiên Lưu, đến từ Trung Châu một cái cực kỳ cổ lão đạo thống, là một vị leo lên thánh bảng tuyệt thế thiên kiêu. Tân Huyền sừng sững trên hư không, nhìn xuống Bạch Hạo Lâm, hắn lúc này trên người linh giáp đã vỡ vụn. Khí tức hỗn loạn, vừa rồi trận chiến kia Bạch Hạo Lâm cưỡng ép vận dụng bí thuật, đem thực lực bản thân tăng lên chí thánh bảng thực lực. Bất quá vẫn như cũ ngăn cản không nổi tần huyền thần uy. Từ khi hắn sau khi đột phá, trải qua tọa hỏa luyện thể, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng đều đủ để nghiền ép trước đó Tử Dương bọn người, lại thêm Thanh Long thần tướng chi lực chính là sừng sững thánh bảng đỉnh phong chí cường giả, hắn cũng có thể một trận chiến. Bành! Tần Huyền sau đó trực tiếp đem Bạch Hạo Lâm đập thành một đoàn huyết vụ, một mặt bất đắc dĩ thu hồi chiếc nhẫn chứa vật kia. "Công tử, ta cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng ngay tại công kích tới quá huyền ảo bí cảnh bên trướng." Tiểu Thanh đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói, nàng có thể cảm giác được quá huyền ảo bí cảnh bên trong lực lượng pháp tắc phát sinh biến hóa cực lớn, bắt đầu trở nên táo bạo, chỉ thấy bầu trời bên trên xuất hiện từng đầu khe hở, đại lượng không gian lưu xa tiến vào quá huyền ảo bí cảnh, hình thành từng đạo kinh khủng không gian phong bạo tứ ngược lấy đại địa. Bành! Tân Huyền phóng xuất ra thần niệm muốn điều tra một phen. Quá huyền ảo bí cảnh bên trong lực lượng pháp tắc giống như dã thu phát cuồng trực tiếp đem hắn thần niệm thôn vệ, hắn vội vàng chặt đứt cái kia đạo thần niệm, nhưng mà một cỗ phản vệ chi lực đánh tới, để đầu hắn giống như bị thiết truy đập đệm. Đau quá! Tân Huyền vội vàng ôm đầu. Tiểu Thanh nhìn thấy Tần Huyền bộ dáng, vội vàng đưa vào một cỗ nguyên khí màu xanh. Không bao lâu, Tần Huyền cảm giác được trong đầu cảm giác đau đớn giảm bớt rất nhiều. Quả nhiên, không biết phương nào thế lực cường đại ngay tại công kích quá huyền ảo bí cảnh bên ngoài bình chướng, đưa đến lực lượng pháp tắc mở ra hỗn loạn. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi. Tần Huyền cùng Tiểu Thanh vội vàng hướng lối ra tiến đến. Ngoại giới hư không bên ngoài xuất hiện một chiếc to lớn chiến thuyền, những cái kia có thể tùy tiện xé rách đạo cung cảnh đại năng không gian lưu xa ngay tại tiếp cận chiến thuyền trăm trượng bên trong, bị một đạo màu đỏ vòng bảo hộ chặn, vẹn vẹn nổi lên một tia gợn sóng. Nếu có người biết hàng, nhìn thấy chiếc này chiến thuyền tất nhiên kinh hãi, đây là một kiện thánh binh cấp bậc chiến thuyền, cái kia đạo màu đỏ vòng bảo hộ chính là lấy lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành, có thể để cho người ta an toàn sừng sững tại hư không bên ngoài. Một kiện thánh binh cấp bậc chiến thuyền, toàn bộ Nam vực có thể xuất ra thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phải biết thánh binh cấp bậc chiến thuyền giá trị so 10 cái phổ thông thánh binh còn cao hơn. Chỉ có loại kia truyền thừa mấy trăm ngàn năm cổ lão đạo thống hoặc là vô thượng thần tông mới có thể có được. Muốn thao túng thánh binh cấp bậc chiến thuyền nhất định phải là hóa long cảnh thánh giả, lúc này đứng ở chiếc này trên chiến thuyền thánh giả khoảng chừng 5 vị nhiều. Mỗi một vị đều là uy chấn Nam vực tồn tại. Thiếu chủ, tiếp qua một khắc, chúng ta liền có thể đem quá huyền ảo bí cảnh bình chướng mở ra một cái lối đi, ngược lại là các ngươi liền có thể khống chế linh chu tiến vào quá huyền ảo bí cảnh bên trong. Một vị tóc hoa dâm thánh giả cung kính đối sau lưng người thanh niên kia nói. Vâng, quá huyền ảo bí cảnh bên ngoài cái kia đạo kiên cố bình chướng bị 5 vị thánh giả riêng phần mình cầm trong tay thánh binh lại thêm thánh binh cấp bậc chiến thuyền chi lực sinh sinh đánh ra một cái lối đi. Thiếu chủ, tiến nhanh. Tên kia địa vị tôn quý thanh niên khống chế lấy một chiếc linh chu giống như con cá, trực tiếp xuyên qua cái kia đạo bình chướng, tiến vào cái kia đạo thẳng hướng quá huyền ảo bí cảnh thông đạo. Hy vọng lần này thiếu chủ có thể thành công vào tay quá huyền ảo lệnh. Cái kia tên tuổi hoa mắt bạch thánh giả nhìn qua kia quá huyền ảo bí cảnh, lẩm bẩm nói: "Quá huyền ảo khiến thân phụ kinh thiên đại bí, nghe đồn đột phá 10 cảnh bí mật liền tại cái này quá huyền ảo khiến bên trong. Nhớ tới mấy trăm năm trước một màn kia, dù là cao quý thánh giả hắn cũng nhịn không được run rẩy, khi đó giáo chủ đích thân tới, muốn đánh vỡ đạo này bình chướng, từ đó tiến vào quá huyền ảo bí cảnh cướp đoạt quá huyền ảo lệnh, nhưng mà, đột nhiên xuất hiện một đạo vô cùng vĩ ngạn thân ảnh, vẹn vẹn chỉ dùng một chỉ chi lực, liền để giáo chủ bị trọng thương, đến nay còn tại dưỡng thương bên trong. Phải biết, bọn hắn giáo chủ cảnh giới sớm đã siêu việt hóa long cảnh, là một tôn chuẩn đế cấp bậc cường giả tuyệt thế. Sau đó, bọn hắn giáo chủ từng nói, cái kia đạo xuất hiện tại quá huyền ảo bí cảnh bên trong cường giả khủng bố vẹn vẹn thượng cổ chí cường giả một đạo tàn niệm, chỉ cần là siêu việt đạo cung cảnh phía trên cường giả tiến vào quá huyền ảo bí cảnh liền sẽ tỉnh lại đạo này kinh khủng tàn niệm. Chương 131, thông thiên giáo ầm ầm. Ngay tại linh chu tiến vào quá huyền ảo bí cảnh một khắc này, trên bầu trời vang lên từng đợt kinh lôi thanh âm. Chiếc này linh chu mặc dù không kịp kia chiếc thánh binh cấp bậc chiến thuyền, nhưng cũng là đạt đến đỉnh cấp đạo binh cấp bậc, luận chân quý trình độ, thắng thánh binh. Phía trên đứng đấy hơn 10 người, mỗi một vị khí tức đều thập phần cường đại, ngoại trừ vị kia tôn quý thanh niên, còn lại mỗi một vị cảnh giới đều không thua kém thiên cực cảnh thập trọng, thậm chí có vài vị đã bước vào đạo cung cảnh. Thiếu chủ, chúng ta đã tiến vào quá huyền ảo bí cảnh. Trong đó một vị đạo cung cảnh nam tử trung niên cung kính nói. Tốt, để bọn hắn phân tán ra đến, toàn lực tìm kiếm quá huyền ảo lệnh, nếu có tin tức lập tức cho ta biết. Tôn quý thanh niên lập tức ra lệnh nói. Rõ. Tên kia nam tử trung niên đi đến trước mặt mọi người, đem bọn hắn chia 10 cái tiểu đội. Sau đó bọn hắn hóa thành từng đạo hồng quang rời đi linh chu. Lúc này, đang tu luyện Khương Thiên Lưu đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía chân trời kia chiếc linh thuyền trên, thân thuyền khắc lấy một đầu cực kỳ hung mãnh dị thú, cùng linh thuyền trên đứng thẳng màu đen cơ sĩ, lập tức lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thông Thiên giáo, bọn hắn làm sao lại xuất hiện tại cái này? Khương Thiên Lưu nhìn chăm chú kia chiếc linh chu, sắc mặt dần dần trở nên nặng nề. Thông Thiên giáo cũng không phải là nam vực thế lực, mà là đông vực một cái thế lực cấp độ bá chủ, nó thế lực khổng lồ, trong giáo cường giả vô số, chính là Khương Thiên Lưu chỗ tông môn so sánh cùng đều kém một bậc. Thông Thiên giáo giáo chủ nghe đồn đã bước vào huyền minh cảnh, là một tôn chuẩn đế cấp bậc vô thượng cường giả, chính là tại toàn bộ tiên võ giới đều tính được là một hào nhân vật. Vì sao Thông Thiên giáo bực này quái vật khổng lồ sẽ tiến vào nam vực, ở trong đó tất có kỳ bậc. Tân Huyền híp mắt nhìn xem kia chiếc linh chu, thản nhiên nói, "Tiểu Thanh, không cần đi, tới cái đưa bảo đồng tử." Tiểu Thanh thuận Tân Huyền ánh mắt nhìn, kia chiếc linh chu trùng trùng điệp điệp xuyên qua hư không, một đạo trong suốt vòng bảo hộ tùy tiện chống cự lại kia từng đạo không gian lưu xa, đủ để có thể thấy được chiếc này linh chu phẩm cấp cực cao, khoảng cách thánh binh chỉ sợ cách chỉ một bước. "Được rồi, công tử." Tiểu Thanh cũng là một mặt nhảy cẫng biểu lộ. Tân Huyền trực tiếp bước vào hư không, sau lưng thanh long thần tướng hiện, ngâm. Từng đạo tiếng long ngâm vang tận mây xanh, hắn đem bảng bạc chân nguyên tràn vào xích tiêu kiếm bên trong, trong chốc lát tuôn ra vô cùng sáng chói kim sắc thần mang, một kiếm mạch ra, hư không giống như lậu vũ, trong nháy mắt bị vạch phá, một đầu tung hoành mấy trăm dặm hư không khe hở hiện ra ở trước mắt mọi người. Kia chiếc linh thuyền trên trong suốt vòng bảo hộ bị trong nháy mắt chản phá, lúc này đứng tại tôn quý thanh niên sau lưng hai vị nam tử trung niên, trong lòng bàn tay xuất hiện lũ sắc thần mang, giống như tia laser đánh ra, cùng Tân Huyền kiếm mang hung hăng đụng vào nhau. "Oan, công tử." Hai người kia là đã bước vào đạo cung cảnh, mà lại bọn hắn tựa hồ không có nhận quá huyền ảo bí cảnh áp chế. Tiểu Thanh trở nên nghiêm túc chút, hiển nhiên nàng cảm thấy thực lực của đối phương, dù sao nàng bây giờ có thể vận dụng lực lượng chỉ có một thành, không có nhận áp chế. Tân Huyền cũng là có chút kinh ngạc, ấn đạo lý tới nói chỉ cần là siêu việt thiên cực cảnh cường giả đều sẽ nhận quá huyền ảo bí cảnh áp chế, liền ngay cả Tiểu Thanh đều không có trốn qua, bị áp chế lực lượng vượt qua chín thành, ngươi có nắm chắc không? Nếu là bình thường đạo cung cảnh đại năng không cần Tiểu Thanh xuất thủ hắn đều không có chém giết, nhưng trước mắt hai vị này hiển nhiên không phải phổ thông đạo cung cảnh đại năng. Bước vào đạo cung cảnh sau liền muốn lấy thiên địa chi lực ngưng tụ thiên địa thần cung, từ đó ẩn dưỡng tự thân thần tướng. Ngưng tụ thần cung cũng có phần đẳng cấp, từ thấp nhất nhất phẩm đến cao nhất cửu phẩm, ngưng tụ nhất phẩm thần cung đạo cung cảnh đại năng cơ hồ liền dừng bước ở đây, không có gì lên cao không gian. Các châu môn phái lớn đạo cung cảnh đại năng ngưng tụ thần cung tại tam phẩm đến tứ phẩm ở giữa. Tiên võ giới các vực thế lực cấp độ bá chủ đạo cung cảnh đại năng ngưng tụ thần cung cơ hồ đều là ngũ phẩm cùng lục phẩm ở giữa. Leo lên thánh bảng tuyệt thế thiên kiêu nhóm sở dĩ tại thiên cực cảnh dừng lại chính là vì tích xúc nội tình, chuẩn bị tại bước vào đạo cung cảnh thời điểm nhất cử ngưng tụ thất phẩm phía trên thần cung. Có thể ngưng tụ thất phẩm phía trên thần cung tuyệt thế thiên kiêu chỉ cần nửa đường không vấn lạc, cơ hồ đều sẽ bước vào hóa long cảnh trở thành một vị uy áp một vực thánh giả. Thay lời khác tới nói, đăng nhập thánh bảng tuyệt thế thiên kiêu chính là thánh giả người ứng cử. Đứng tại linh thuyền trên hai vị nam tử trung niên đều là ngưng tụ ngũ phẩm thần cung đạo cung cảnh đại năng, lại tu vi chỉ sợ đã đạt đến đạo cung tứ trọng, ngưng tụ bốn tòa thần cung cường đại tồn tại. Thần cung thì tương đương với đạo cung cảnh đại năng lực lượng dự trữ kho, phẩm cấp thì tương đương với thần cung lớn nhỏ, cho nên phẩm cấp càng cao thần cung lực lượng dự trữ liền càng nhiều. Cho nên nói phổ thông đạo cung cảnh đại năng cùng những cái kia đỉnh tiêm đạo cung cảnh đại năng so sánh, mỗi tăng lên một trọng trời, ngưng tụ một tòa thần cung về sau, sự chênh lệch giữa bọn họ lại càng lớn. "Tiểu Thanh, bọn hắn giao cho ngươi." Tân Huyền 10 phần tức thời lui về phía sau một bước, bực này cường giả đã không phải là hắn cái này khu thiên cực cảnh nhị trọng tu vi người có thể ngăn cản. "Được rồi, công tử." Tiểu Thanh nói xong, trong nháy mắt hóa thành một đầu dài đến ngàn trượng màu xanh tự xà, nàng du đãng trong hư không, sinh ra từng đạo âm bạo, đủ này có thể thấy được lực lượng này kinh khủng bực nào. Linh thuyền trên, tôn quý nam tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, phía sau hắn kia hai tên nam tử trung niên, cung kính nói, "Thiếu chủ, chúng ta đưa nàng bắt giữ đưa cho thiếu chủ." "Vành." Hai người bước ra linh trù, một người trong đó thình lình nắm chặt nắm đấm, thẳng tắp vung ra. "Giống." Tiểu Thanh trực tiếp một cái vẫy đuôi, đánh về phía người này, một đạo kinh khủng khí lãng hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Nàng mặc dù lực lượng bị áp chế chín thành, nhưng cũng không phải hai cái này chỉ là đạo cung cảnh tứ trọng võ giả có thể tùy ý trả đạp. Đôi rắn vung về dưới, lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh xuyên hư không, vô số không gian lưu xa xâm nhập quá huyền ảo bí cảnh bên trong. Hai vị kia nam tử trung niên hai tay hoành lập, trên hư không lung tung điểm kích, tựa như kia trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy mù mấy cái loạn điểm thần thuật, không bao lâu từng đạo trời văn nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái hình ngũ giác bộ dáng trận văn. Thông thiên hư không thuật. Đây là thông thiên giáo tuyệt học một trong, có thể định trụ trăm dặm hư không, để cho người ta giống như hãm sâu đầm lầy, không cách nào vận dụng bất luận cái gì thần thông chi thuật. Giống. Bọn hắn cuối cùng vẫn là coi thường tiểu thanh, chỉ gặp nàng vung vẩy lấy đôi rắn, bằng vào lực lượng kinh khủng trực tiếp đột phá đạo này thông thiên hư không thuật trói buộc. Một đầu đôi rắn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tựa như thái cổ thần sơn giáng lâm, ẩn chứa trong đó lực lượng trực tiếp đem hư không đánh ra một cái đại lỗ thủng. Hai vị tia đạo cùng cảnh nam tử trung niên bị trùng điệp đánh trúng, trong nháy mắt bạo liệt, trở thành vô số mảnh vỡ. Liền ngay cả đứng tại linh thuyền trên tôn quý nam tử đều sắc mặt đại biến, như ở bên ngoài hai vị ngưng tụ ngũ phẩm thần cung đạo cung cảnh tứ trọng cường giả tự nhiên không tính là gì, nhưng ở quá huyền ảo bí cảnh nơi này tất cả đạo cung cảnh đại năng đại bộ phận lực lượng đều sẽ bị áp chế, mà bọn hắn bằng vào trong tay đặc thù bí bảo, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, có thể nói cơ hội là vô địch tồn tại. Bây giờ cứ như vậy bị đánh phát nổ, hắn làm sao có thể không động dung? Chương 132, rời đi thái huyền bí cảnh tôn quý thanh niên tên là Chu Uyên, chính là thông thiên giáo giáo chủ chi tử, thân phụ vô thượng thần mạch. Chỉ gặp hắn một cước bước ra linh trụ, trong chốc lát phong vân cuộn lên, hư không chấn động. Tiểu Thanh, người này để ta tới. Cùng là thiên cực cảnh, hắn chưa hề sợ qua, dù là đối phương chính là sừng sững tại một vực chi đỉnh vô thượng đại giáo đệ tử đích truyền. Tần Huyền đôi mắt bên trong chiến ý bành đẳng, hắn đánh giá một phen Chu Uyên, quần áo trên người xuất hiện nhàn nhạt quang mang, từng đầu nhỏ bé linh văn kết nối lấy, tựa hồ ẩn chứa một đạo lực lượng kinh khủng. Xem xét liền biết xuất thân bất phàm, liền y phục đều là đạo binh cấp bậc, chỉ có những cái kia sừng sững các vực đỉnh phong thế lực cấp độ bá chủ mới có thực lực thế này. Hai người vừa ra tay, chính là quyết đấu đỉnh cao. Tần Huyền xích tiêu kiếm tách ra sáng chói thần mang, như muốn đem thiên địa chém thành hai khúc. Chu Uyên trên tay cũng là một thanh đỉnh cấp đạo binh cấp bậc thần kiếm, từng đạo kiếm mang vạch ra giống như vực sâu, không nhìn thấy sâu cạn. Vô luận là Tần Huyền hay là Chu Uyên chiến lực đều đủ để so sánh thánh bảng đỉnh phong tuyệt thế thiên tiêu, từng đạo công kích như bọt nước, từng cơn sóng liên tiếp, để chung quanh ngàn trượng sơn phong vì đó sụp đổ, đại địa xuất hiện từng đầu khe nứt to lớn. Chu Uyên thân phụ vô thượng đại giáo thông thiên giáo các loại tuyệt học, uy lực không chút nào kém cỏi hơn Tần Huyền trong tay các loại cường đại võ kỹ. Trong lúc nhất thời hai người đánh khó bỏ khó phân, một kiếm khai sơn sông. Tần Huyền đem vô lượng chân nguyên đều rót vào xích tiêu kiếm bên trong, trong chốc lát, xích tiêu kiếm liền tách ra có thể để nhật nguyệt tạm đạm màu đỏ thần mang, tính vào hư không, hóa thành một thanh dài đến trăm trượng vô thượng thiên kiếm. Dù là thái cổ thần sơn, thiên hà minh thủy cũng phải bị một kiếm này chém thành hai khúc. Một kiếm này thế nhưng là Tần Huyền ngoại trừ thoại hỏa chi bên ngoài một kích mạnh nhất, chính là vừa rồi hai vị kia dưới một kiếm này đều phải vỡ lạc. Thông thiên hư không thuật, Chu Uyên tản mát ra vô tận u mang, tựa như ma thần giáng lâm. Môn này thông thiên giáo tuyệt học trong tay hắn hiện ra kinh khủng uy năng, chỉ gặp cả phiến thiên địa giống như đình chỉ. Mặc dù vẹn vẹn mới đình chỉ một phần ngàn cái hô hấp, nhưng cũng đủ làm cho hắn tránh thoát cái này chí mạng một kiếm. Tần Huyền kia kinh khủng kiếm mang trực tiếp đem Chu Uyên cánh tay trái chặt đứt, máu tươi chảy ra. Một kiếm chi uy kinh khủng như vậy. Xa xa Khương Thiên Lưu nhìn thấy một màn này, trong lòng vì đó run lên, chính là xếp tại thánh bảng đỉnh phong tuyệt thế thiên kiêu cũng bất quá như thế đi. Thiếu chủ. Lúc này chân trời bay tới vô số cường giả. Nhìn thấy thiếu chủ cánh tay bị chém đứt, lập tức giận dữ, từng đạo công kích tựa như mưa sao băng, trực tiếp đánh về phía Tần Huyền. Một kiếm kia, cơ hồ dùng Tần Huyền gần nửa chân nguyên, dù là cường đại như thế hắn, cũng có chút không thể chịu được. Tiểu Thanh trực tiếp hóa thành ngàn trượng màu xanh cự xà đem những này thất thải lộng lẫy công kích trực tiếp nuốt vào trong bụng, sau đó vung vẩy đôi rắn, đem cái này từng vị thiên cực cảnh thập trọng cường giả tất cả đều chặn ngang chặt đứt. Cuối cùng Tiểu Thanh đem thông thiên giáo tất cả mọi người nuốt vào trong bụng, liền ngay cả Chu Uyên cũng không ngoại lệ, kia chức có thể so với Thánh binh Linh Chu cùng Chu Uyên chức nhẫn chứa vật kia thì bị Tần Huyền thu vào. Những này thông thiên giáo đệ tử từng cái huyết mạch phi phàm, nhất là Chu Uyên càng là thân phụ vô thượng thần mạch, Tiểu Thanh đem bọn hắn nuốt vào về sau, chỉ gặp nàng khí tức đột nhiên bạo tăng, tựa hồ bước vào cảnh giới tiếp theo. Tiểu Thanh bản thân liền là thất giai đỉnh phong thanh xà, những này thông thiên giáo đệ tử tại nàng trong bụng hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, để nàng tùy thời đều có thể bước vào bát giai, cũng chính là nhân tộc hóa long cảnh. Ngay tại nàng muốn đột phá thời điểm, linh hồn của nàng nổi lên hiện ra một cỗ cực hạn nguy hiểm, nàng liền tranh thủ lực lượng áp chế trở về. Hô, Tiểu Thanh hóa thành nhân hình về sau, vô ngực. Chúng ta đi thôi. Tân Huyền cùng Tiểu Thanh khống chế lấy kia chiếc linh chu biến mất ở chân trời. Vài ngày sau, trên một ngọn núi, một cái trong hố sâu đổ đầy linh dịch, Tần Huyền ngồi xếp bằng, vận chuyển thoại hoàng kinh đem những này linh dịch toàn diện thôn phệ hết, hóa thành lá tinh thuần nhất chân nguyên, bổ sung thể nội thần thiếu. Những này tiến vào thái huyền bí cảnh thiên cực cảnh cường giả thật là giàu đến chảy mỡ, linh dịch tụ lại tựa như một dòng sông, làm cho người rung động, các loại thuần dương thần binh, cơ hồ có thể chồng chất thành núi. Mà tại Hoang Châu một kiện thuần dương thần binh đủ để cho vô số cường giả điên cuồng, những cái kia danh liệt Hoang Châu thần bảng cường giả đại bộ phận dùng đều là hạ phẩm thuần dương thần binh, cùng những người này so sánh tựa như người nghèo cùng Forbes phú hào ở giữa chênh lệch. Hai vị kia đạo cung cảnh chữ vật giới chỉ liền ngay cả đạo binh đều có mấy món, còn lại thiên tài địa bảo càng làm cho Tần Huyền nhìn hoa mắt. Tóm lại, Tần Huyền hiện tại thân gia liền là bình thường thánh giả đều sẽ tâm động. Trong hố sâu linh dịch tại thoại hoàng kinh thôn phệ dưới, dần dần giảm bớt, hóa thành một cỗ tinh thuần chân nguyên. Trong khoảng thời gian ngắn Tần Huyền liền lấp kín hơn 2000 cái thần thiếu, ngay tại trong hố sâu linh dịch sắp khô kiệt thời điểm, hắn trong nhận chứa đồ lần nữa tuôn ra tựa như dòng sông linh dịch. Theo thời gian trôi qua, Tần Huyền đã lấp kín hơn 11,000 cái thần khiếu. Bèn, ngay tại hắn lần nữa lấp đầy 2,363 cái thần khiếu thời điểm, Tần Huyền trên thân khí tức đột nhiên bạo tăng, cảnh giới của hắn cũng theo đó bước vào thiên cực cảnh tam trọng. Tần Huyền có thể cảm giác được trong cơ thể mình kia cố kinh khủng lực lượng, như lần nữa cùng Chu Uyên chiến đấu, hắn có nắm chắc nhẹ nhõm ngược sát đối phương. Hắn tu luyện Thoại Hoàng Kinh, mỗi để hắn tăng lên một trọng cảnh giới, chiến lực liền sẽ bạo tăng, xa xa không chỉ gấp đôi, tăng thêm trong cơ thể hắn Thoại Lửa thời thời khắc khắc rèn luyện thân thể của hắn, tin tưởng không được bao lâu, thân thể của hắn liền sẽ đạt đến có thể so với những cái kia thuần huyết thần thú trình độ. Bây giờ hắn trong nhẫn chứa đồ còn có một đoàn chính là thánh giả đều sẽ động tâm thần nguyên, Tần Huyền tạm thời không có ý định sử dụng, còn có 3 cây sắc hóa hình bảo dược, cùng mười mấy gốc chuẩn bảo dược, còn lại cực phẩm linh dược càng là nhiều nhiều vô số kể. "Tiểu Thanh, chúng ta nên rời đi." Tần Huyền nhìn phía sau kia rộng lớn tiên địa, tiến vào thái huyền bí cảnh thu hoạch cực lớn, không chỉ tu vì đột phá hai trọng, càng là đạt được vô thượng bảo vật thần nguyên, cùng rất nhiều bảo dược, đạo binh, vân vân. Còn thấy được Hoang Châu bên ngoài tuyệt thế thiên kiêu, vô luận là Mông Vũ, Tô Minh, Bạch Hạo Lâm, Chu Uyên mỗi một vị đều có thể đem kia cái gọi là Hoang Châu thần bảng cường giả tùy tiện treo lên đánh, bọn hắn mặc dù vẫn còn thiên cực cảnh, nhưng một thân chiến lực đã có thể so sánh phổ thông đạo cung cảnh đại năng, nhất là Chu Uyên vị này xuất thân từ một vực chi đỉnh thế lực cấp độ bá chủ đệ tử, hắn thực lực càng là kinh khủng, giết phổ thông đạo cung cảnh đại năng như giết chó. Tân Huyền cầm trong tay xích tiêu kiếm trong nháy mắt đánh xuống, một đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hư không chằm nát, hình thành một đầu đường hầm to lớn. Một kiếm này uy lực có thể so với đạo cung cảnh đại năng một kích toàn lực. Một chiếc linh chu xuất hiện trên hư không, Tân Huyền cùng Tiểu Thanh nhẹ nhàng nhảy lên liền tiến vào linh chu bên trong, lập tức khống chế lấy linh chu trùng trùng điệp điệp rời đi Thái Huyền bí cảnh. Thái Huyền bí cảnh mở ra về sau, liền sẽ toàn diện quan bế tất cả tiến vào thông đạo, giống như một viên viên cầu du đang tại tiên võ giới bốn vực hư không bên ngoài, một tháng sau Thái Huyền bí cảnh liền sẽ trở lại ban sơ cái chỗ kia. Mà bây giờ mới vẹn vẹn quá khứ hơn 10 ngày, Tân Huyền muốn rời khỏi chỉ có mượn nhờ chiếc này đỉnh cấp đạo binh cấp độ linh chu xuyên qua vô tận không gian lưu xa, từ đó tiến vào tiên võ giới bốn vực. Chương 133, nhất cử công phá bảy nước đại côn vương triều. Kim Nhạc Thành. Bạch Khởi đứng chắp tay đứng tại trên tường thành, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Phía sau hắn đứng đấy một vị lông mày như thần kiếm cắm vào trường thiên nam tử, thẳng tắp mà đứng, giống như thả bị gãy chứ không chịu cong thiên kiếm. "Hầu gia, bệ hạ truyền đến ý chỉ, có thể bắt đầu." Như thiên kiếm nam tử cung kính nói. "Tốt, đi thông chi bọn hắn đi." Bạch Khởi mặt không thay đổi nói. "Rõ." Nam tử sau đó trực tiếp xé rách hư không, biến mất ở trên tường thành. Xé rách hư không, đây chính là thiên cực cảnh cường giả chiêu bài thủ đoạn, như thế có biết nam tử này là một vị thiên cực cảnh cường giả. Nếu là người bên ngoài nhìn thấy nam tử này tướng mạo, tất nhiên khiếp sợ không thôi, người này chính là danh xưng hội tụ bảy đại vương triều tất cả đỉnh tiêm cao thủ thiên huyền bảng đứng đầu bảng, có quan lang cảnh võ đạo thánh địa danh xưng tiên nguyên các chi chủ độc cô thành, làm cho người rung động chính là không người nào biết hắn đã bước vào thiên cực cảnh. Mà Bạch Khởi đem nguyên linh châu bên trong như hồ nước linh dịch đã bị hắn thôn vệ không còn, hắn cũng đem thể nội thần khiếu trọn vẹn lấp kín 78,623 cái, cảnh giới cũng theo đó đạt đến thiên cực cảnh lục trọng. Bằng hắn bây giờ chiến lực, toàn bộ Hoang Châu có thể uy hiếp được hắn cơ hồ không có. Đại Vũ vương triều, Thiên Hư thành. Hàn Tín ngồi tại chủ vị, hỏi: "Thế nào?" Dương Mục trong khoảng thời gian này bị Hàn Tín vị này như thần như ma tồn tại triệt để khuất phục, nghe được câu hỏi của hắn, vội vàng nói: "Bẩm hầu gia, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ hầu gia ra lệnh một tiếng, các nơi quân đội liền sẽ nhất cử cướp đoạt các thành trưởng không quyền." Hắn đã sớm tại 20 năm trước rời đi vương đô một khắc này, cũng đã buông xuống kia cái gọi là thân tình, cho nên bây giờ hắn bèn bèn Dương Mục, mà không phải lớn võ hoàng thất tử đệ. Cho nên Đại Vũ vương triều sinh tử cùng hắn Dương Mục lại có gì quan hệ, hắn đời này truy cầu chính là sừng sững tại võ đạo chi đỉnh. Được sự giúp đỡ của Hàn Tín, Dương Mục cũng đột phá đến tiên cực cảnh. Hàn Tín bây giờ dưới trướng có hai vị tiên cực cảnh cường giả, một vị Đông Phương Lương, cảnh giới đã đạt đến tiên cực cảnh tam trọng, được phái đến một tòa khác bên trong tòa thành lớn chấp hành nhiệm vụ, còn có một vị chính là Dương Mục, tiên cực cảnh nhất trọng. Đại Quang Vương triều, chỉ riêng võ thành. Lý Tính hết sức vui mừng nhìn xem hai người trước mặt. Và anh. Trong đó một vị thiếu niên từ trên trời giáng xuống, đại địa tùy theo mà chấn động, lực lượng kinh khủng. Mà hắn đối diện một vị khí khái hào hùng nữ tử, tuyệt mỹ gương mặt bên trên mang theo kiên nghị thần sắc, trong tay Long Huyền Thương lấy 10 phần xảo trá góc độ, đánh về phía tên thiếu niên kia. Lúc này, một văn sĩ đi đến Lý Tĩnh bên cạnh, đưa lộ hai nhẹ nói. Lý Tĩnh sau khi nghe xong, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, lập tức nhìn xem trong diễn võ trường hai người, hô, trang sáng, long tượng. Đạm Đài Minh Nguyệt trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện đã đột phá đến địa cực cảnh thất trọng, bước vào cao giai cấp độ, ngưng tụ tiên tiên thần cường, chiến lực cực kỳ kinh người. Mà từ long tượng trải qua Lý Tĩnh chỉ đạo, bước vào thiên cực cảnh, kia kinh khủng long tượng huyết mạch hắn đã có thể khống chế một bộ phận, chiến lực mạnh chính là Lý Tĩnh cũng vì đó kinh ngạc. Xây dựng vương triều, Vân Tiêu Thành. Thiết Kế Quang đạt được Tần Huyền truyền đạt ý chỉ về sau, liền phái người đi tập kết đại quân, trong khoảng thời gian này cùng Ám Long Ma tộc ngày đêm giao chiến, cảnh giới của hắn cũng tăng lên rất nhanh, đã đạt đến tiên cực cảnh tứ trọng, cũng ngưng tụ đao vực, chiến lực mạnh, tại tiên cực cảnh có thể xưng vô địch. Mà Ám Long Ma tộc tuần tự cũng xuất động mấy chi tinh nhuệ ma binh, nhưng ở Thích Kế Quang dẫn đầu thích ra quân dưới, giống như chặt dưa hấu, căn bản không có sức phản kháng. Ám Long Ma tộc tuần tự chọn bện vẫn là 5 tên tiên cực cảnh cường giả, trong đó một tên còn có tiên cực cảnh thất trọng cường giả, cái này khiến Ám Long Ma tộc lựa chọn tránh lui, không dám lần nữa tiến vào quan lang cảnh. Vương Tiễn chỗ lớn bình vương triều, bây giờ đã lâm vào hỗn loạn, bất quá tại trưởng thành quân chấn áp xuống, ngược lại là còn tại khả khống phạm vi bên trong. Hoắc Khứ Bệnh khi lấy được Tần Huyền ý chỉ về sau, liền xuất lĩnh tinh nhuệ vũ châu đột kỵ, trong một ngày liền ngay cả phá lớn dự 30 thành, uy danh lập tức truyền khắp bảy nước. Mà Nhạc Phi để Nhạc gia quân trà trộn vào các thành chủ quân bên trong, lấy thực lực cường hãn trực tiếp cướp đoạt quân quyền, lại thêm lúc trước hắn tại Vương đô trôn xuống kiếp nổ, lấy làm kỳ hoàng cung còn tại vừa múa vừa hát, trong thành vẫn là một mảnh yên tĩnh, không có thu được một tia tin tức của tiền tuyến. Đại Tần vương triều, Trường An thành. Tần Huyền nhìn xem bách hoa vườn các loại kỳ thảo dị hoa, đột nhiên nhìn về phía Gia Cát Lượng, hỏi: "Khổng Minh, ngươi có biết Hoang Châu bên ngoài thế giới?" Gia Cát Lượng bị Tần Huyền cái này hỏi một chút, cũng là hơi sững sờ, lập tức cười nhạt một tiếng nói ra: "Khổng Minh nguyện theo bệ hạ bước chân, cùng nhau nhìn xem thế giới bên ngoài." "Ngươi a?" Tần Huyền nghe được Gia Cát Lượng, bất đắc dĩ lắc đầu: "Chúng ta Hoang Châu bất quá chỉ là tiên võ giới bốn vực một trong, Nam vực sáu châu một trong, ngươi có biết Nam vực cái khác năm châu căn bản không có đem chúng ta Hoang Châu để vào mắt, trong mắt bọn hắn Hoang Châu chính là hoang vu chi địa, có thể có cái gì lợi hại cường giả đâu?" Tần Huyền lập tức nhìn về phía chân trời, tiếp tục nói ra: "Nam vực bên trong có một cái tên là Thánh Bảng tồn tại, leo lên này bảng không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên tiêu, tuy là thiên cực cảnh, nhưng cũng tùy tiện chém giết đạo cung cảnh đại năng. Lấy thiên cực cảnh chi thân tùy tiện chém giết đạo cung cảnh." Lời này để ra Cát Lượng cũng hơi nhíu mày, hắn không nghĩ tới Hoang Châu bên ngoài lại còn có bực này tuyệt thế thiên tiêu. Chẳng lẽ bệ hạ muốn? Ra Cát Lượng trong mắt tách ra một đạo quan mang, có chút khiếp sợ nhìn xem Tần Huyền. "Không tệ." Tần Huyền trên thân tản mát ra một cỗ vô hình khí thế, chấm muốn bằng nhanh nhất tốc độ, nhất thống Hoang Châu, tấn thăng hoàng triều. Lấy hoàng triều khí vận ra thân, để đại tần thiên tiêu nhóm đúc thành vô thượng căn cơ, làm sâu sắc nội tình, chỉ có dạng này mới có thể để cho Nam vực những cái kia đỉnh cấp thế lực nhìn thẳng vào Hoang Châu. Theo thời gian trôi qua, từng đạo tin chiến thắng truyền về Trường An. Vũ An hầu Bạch Khởi xuất lĩnh đại tần vệ sĩ công phá lớn Côn Vương đều. Hoài Âm hầu Hàn Tín xuất lĩnh dung tướng quân công phá đại Vũ Vương đô. Cảnh Vũ hầu Lý Tĩnh xuất lĩnh huyền giáp quân công phá lớn Quang Vương đều. Anh Vũ Bá Nhạc Phi xuất lĩnh Nhạc gia quân công phá lấy làm Kỳ Vương đô. Lang gia Bá Vương Tiễn xuất lĩnh trưởng thành quân công phá lớn Bình Vương đều. An Cảnh Bá Thích Kế Quang xuất lĩnh Thích gia quân công phá xây dựng Vương đô. Dũng Vũ Bá Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh Vũ Châu đột kỵ công phá lớn dự Vương đô. Trong lúc nhất thời, bảy đầu tiên chiến thắng, bảy đại vương triều cũng chính thức đặt vào đại tần trên bản đồ. Một bên khác, Tiểu Kiếm Tiên hóa thành một đạo hồng quang, đi vào Huyền Thiên Kiếm Tông đệ nhất phong Huyền Thiên trên đỉnh. "Có thể làm chủ, cút ngay cho ta ra." Nhất thời phong vân cuộn lên, tiếng sấm vang rền. Lúc này ba vị thân ảnh trong nháy mắt đi vào Tiểu Kiếm Tiên trước mặt. Người đầu lĩnh một bộ áo trắng, tóc dài tới eo, một bộ tiên phong đạo cốt, hắn chính là Huyền Thiên Kiếm Tông tổ sư Khương Thanh Dương, một vị có thể so với thiên cực cảnh bắt trọng cường đại tồn tại. Phía sau hắn hai vị là Huyền Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, một thân thực lực có thể so với thiên cực cảnh ngũ trọng cường giả. Khương Thanh Dương nhìn trước mắt vị này, con mắt đột nhiên co rụt lại, đối mặt vị này hắn tựa như phiêu phù ở trong biển rộng một chiếc thuyền lá nhỏ, một cú cảm giác bất lực từ đáy lòng dâng lên. Loại cảm giác này hắn chỉ từ Nam Thần Hoàng Triều lão tổ trên thân cảm thụ qua, mà vị kia Nam Thần Hoàng Triều lão tổ thế nhưng là một vị đạo cung cảnh đại năng. Chẳng lẽ, xin ra mắt tiền bối. Trước mắt vị này chính là đạo cung cảnh đại năng, Khương Thanh Dương cũng không dám đối bất kính. Chương 134, nhao nhao đột phá đại tần lịch năm 365, Huyền Thiên Kiếm Tông thần phục, đổi tên là Huyền Thiên Học Viện, Huyền Thiên lão tổ Khương Thanh Dương nhập quá học cung đảm nhiệm tế tiểu chức vụ, còn lại hai vị nguyên Huyền Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão đảm nhiệm Huyền Thiên Học Viện viện trưởng chức vụ, cùng cấp lục phẩm chức quan. Đại Tần Vương triều nhất thống quan lang cảnh, Trường An thành bên trên khí vận kim long xoay quanh, tách ra tựa như mặt trời quang huy, tán tại đại tần con dân trên thân. "Eo của ta." "Vậy mà tốt." Một vị nam tử trung niên bị tia sáng kia chiếu sáng ở trên người, lập tức cảm giác ấm áp. Hắn cảm giác mình giống như về tới khi còn bé tại mẫu thân trong lồng ngực ấm áp, an tâm. Đại tần con dân tại quang huy chiếu dọi xuống, cái gì năm xưa vết thương cũ, bệnh giữ chứng bệnh, tinh yếu thận hư đủ loại thương thế, đều bị từng cái chữa trị, một lần nữa tỏa sáng hào quang. Còn có một số trên thân người bộc phát ra khí thế kinh người, kia từng cái kiên cố cửa ải nhau nhau tại cố này khí vận chi lực hạ giống như bông bọt thẳng phá. Tăng lên nhiều nhất tự nhiên là những cái kia thân phụ đại tần quan hàm các bộ quan viên, những cái kia lão thần tại khí vận chi lực tầm bổ hạ mặt mũi già mua trở nên trẻ, một cái cá thể nội lực lượng lan lột, làm cho người chấn kinh. Đại tần sĩ tốt mỗi một vị đều không nhỏ tăng lên, cựu đại quân đoàn chính phó đô thống, nhao nhao giống như cưỡi tên lửa trực tiếp đột phá đến địa cực cảnh thập trọng. Trong đó Đạm Đài Minh Nguyệt thể nội kim loan thần mạch tại khí vận chi lực xuyên vào dưới, phát sinh không thể tưởng tượng nổi thủy biến, hóa thành một con to lớn thần điểu, toàn thân giấy lên từng đạo ngọn lửa chín màu, nó tựa như chấp trưởng thiên địa vạn hỏa hỏa thần. Nó chính là uy chấn chư thiên vạn giới chi cường thần thú Chu Tước. Đạm Đài Minh Nguyệt thể nội kim loan thần mạch tại khí vận chi lực cải tạo hạ hóa thành Chu Tước thần mạch, thể nội chân nguyên như hoàng hà lao nhanh không thôi, trực tiếp liên phá mấy cái tiểu cảnh giới, bước vào thiên cực cảnh. Nàng lúc này trên thân giấy lên từng đạo chu tức thần hỏa, tựa như thần nữ lâm phàm, tuyệt đại phong hoa. Sư tỷ, Từ Long Tượng nhìn mấy người, hắn cũng đã nhận được một tia khí vận chi lực, tu vi liên phá hai trọng, đạt đến thiên cực cảnh tam trọng, nhưng dù là hắn thân phụ Long Tượng huyết mạch đột phá cũng chưa từng có như vậy dị tượng xuất hiện. Đại quân chủ trướng bên trong, Lý Tĩnh đỉnh đầu một đầu mini khí vận kim long trực tiếp xuyên vào trong cơ thể của hắn, trong chốc lát, vô lượng nguyên khí cấp tốc lấp đầy từng cái thần khiếu, không bao lâu liền đem 129600 cái thần khiếu đều lấp đầy, hình thành một đạo thần bí đồ án. Sau lưng lập tức xuất hiện một đầu cao tới bạc trượng, kia tựa như trụ trời cự túc đạp ở u minh phía trên, bộ dáng giống như rắn giống như rùa, nó chính là chấp trưởng thiên địa vạn. Thủy trí cường thần thú huyền vũ. Lý Tĩnh tại khí vận chi lực xuyên vào hạ không chỉ tu vì đạt được đến tiên cực cảnh thập trọng, còn ngưng tụ 3000 thượng phẩm thần tướng bên trong xếp hạng top 100 huyền vũ thần tướng. Kim Nhạc Thành bên trong, hầu gia, Độc Cô Thành cung kính đối Bạch Khởi đạo, trên người hắn khí tức so trước đó mạnh hơn mấy phần, nghiêm nhiên tại đại tần khí vận chi lực xuyên vào dưới, đột phá đến tiên cực cảnh nhị trọng. Quan Lan cảnh chỉ là chúng ta đại tần điểm xuất phát, chỉ có gấp rút tu luyện mới có thể đuổi theo bệ hạ bước chân, chinh phạt chư tiên bản giới. Bạch Khởi nhìn về phía chân trời, ánh mắt đã đặt ở Hoàng Châu bên ngoài thế giới. Cô Độc Thành nhìn xem Bạch Khởi, trước mắt lập tức hiện ra huyết hải chìm nổi, tung hoành nước bạn giảm, thi hải từng đống, mà Bạch Khởi đạp ở huyết hải chi đỉnh, tựa như một tôn thái cổ tu la vương, vệ nghệ hết thảy. Bạch Khởi không chỉ có là đại tần thái úy, vẫn là quân cơ các chúng tướng đứng đầu, càng là thế tập phong hào hầu tước, đạt được khí vận chi lực giống như sông dài cuộn cuộn, đem hắn cảnh giới trực tiếp đẩy lên thiên cực cảnh đỉnh phong, thể nội còn có một đạo hư ảo thần cung, như cảnh giới hắn vẫn là thiên cực cảnh, luận tu vi hắn đã coi như là nửa bước đạo cung cảnh đại năng, chỉ cho thể nội cái kia đạo hư ảo thần cung ngưng thực, liền có thể trở thành chân chính đạo cung cảnh đại năng. Độc Cô Thành thấy được một màn kia chính là bởi vì Bạch Khởi ngưng tụ tu la thần tướng câu lên. Tu La nhất tộc chính là thái cổ chí cường chủng tộc, mỗi một vị tu la không cần tu luyện, trưởng thành chính là siêu việt 10 cảnh tồn tại, trong đó tu la vương càng là kinh khủng, là có thể cùng chí cường thần thú sánh ngang tồn tại. Mà Bạch Khởi ngưng tụ thần tướng chính là tu la vương thần tướng. Thần tướng chi uy không chút nào kém cỏi hơn Tần Huyền Thanh Long thần tướng cùng Lý Tĩnh Huyền Vũ thần tướng, cũng là đứng hàng tại 3000 thượng phẩm thần tướng hàng đầu bên trong. Thiên Hư Thành. Hàn Tín lặng lặng nhìn xem Đông Phương Lương cùng Dương Mục trên hư không chiến đấu. Hai người bọn họ mặc dù không kịp đăng nhập thánh bảng những cái kia tuyệt thế thiên kiêu có các loại thần mạch thần thể, nhưng ở khí vận chi lực cọ rửa hạ bọn hắn gân cốt, thể phách, chờ các phương diện đã đạt đến đỉnh cấp thiên kiêu cấp độ, không bao lâu bọn hắn đều có thể tùy tiện đứng hàng Hoang Châu thần bảng. Nhất là Đông Phương Lương, có được một đóa tử cực thiên hỏa, tại ngày nào đó ngày đêm đêm rèn luyện ở dưới, đã dần dần hình thành tử cực thần mạch, mặc dù không kịp chu tức thần mạch bực này tuyệt thế thần mạch, nhưng cũng là một loại đỉnh cấp thần mạch, không chút nào kém cỏi hơn Bạch Hạo Lâm, Mông Vũ, Tô Minh những này thiên kiêu. Đông Phương Lương tại khí vận chi lực xuyên vào hạ đã đột phá đến tiên cực cảnh tứ trọng, mà Dương Mục vẹn vẹn tiên cực cảnh nhị trọng, cho nên Dương Mục một mực ở vào hạ phong. "Tốt, không đánh." Dương Mục thở hổn hển, một mặt không phục nhìn xem Đông Phương Lương, "Nếu không phải ngươi có tử cực thiên hỏa, ta chưa hẳn không phải là đối thủ của ngươi." "Ừ, tiểu tử ngươi nếu không phục khí, vậy liền lại đến, coi như không cần tử cực thiên hỏa, lão tử dùng một cái tay cũng có thể ngược ngươi." Đông Phương Lương đã từng tốt xấu là uy trấn bảy nước cường giả, thiên phú càng không phải là nói, năm đó hắn nhưng là chiếm cứ thiên huyền bảng mấy trăm năm, cho dù là thế hệ trước cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn. "Tốt." Hàn Tín chậm rãi đi tới. Trường An bên kia phái tới các bộ quan viên cũng tới không sai biệt lắm, chúng ta cũng lặn nên thời điểm trở về. Vâng, hầu gia. Đông Phương Lương cùng Dương Mục đều cúi đầu cung kính nói, đạt được khí vận chi lực xuyên bảo, trong mắt bọn hắn Hàn Tín càng phát ra sâu không lường được. Hàn Tín đột phá lúc, bọn hắn còn từng thấy đến một đạo thiên địa dị tượng, chính là một đầu cực kỳ khủng bố thần thú, chân đạp cựu sắc đám mây, tách ra cựu thải thần mang, vạn thú triều bái, một màn kia đơn giản để cho người ta cả đời đều khó mà quên được. Cái kia đạo dị tượng chính là Hàn Tín ngưng tụ kỳ lân thần tướng mà xuất hiện, kỳ lân chính là cùng thanh long, huyền vũ. Đặt song song trí cường thần thú, uy chấn chư thiên vạn giới tồn tại. Hoang Châu thần trên bảng cường giả ở trong mắt Hàn Tín tựa như tôm tép ngại nhép, chỉ dựa vào kỳ lân thần tướng, Hàn Tín liền có thể tùy tiện leo lên nam vực thánh bảng, hơn nữa còn là tại hàng trước nhất. Ầm ầm. Nguyên lớn bình vương hướng biên giới, một đám người xuất hiện ở đây, nhìn một cái lít nha lít nhít, nhưng đều nhịp, không có phát sinh một tia hỗn loạn, nghiêm nhiên đây chính là một chi kỷ luật nghiêm minh quân đội. Chi quân đội này chính là đại tần chín đại chủ chiến quân đoàn một trong trấn Đông Vân, bọn hắn giống như một đầu hồng thủy mãnh thu tiến lên, không ai có thể ngăn cản. Dẫn đầu vị kia tướng lĩnh người khoác hắc kim giáp, giáp thân hoa văn một đầu như muốn thôn tính tiêu diệt thiên địa thần thú. Vị này tướng lĩnh chính là đại tần lang gia Bá Vương Tiễn, hắn lúc này tu vi đã bước vào thiên cực cảnh cửu trọng, còn ngưng tụ thao thiết thần tướng. Chương 135, chín vị hầu tức thùng thùng. Lúc này, Trương An thành tứ phía nên đón từng nhánh quân đoàn, Tần Huyền xuất lĩnh văn võ bá quan đứng tại trên tường thành, chờ đợi lấy chúng quân hồi triều. Dẫn đầu tiến vào tầm mắt chính là lấy quân kỷ nghe tiếng trấn hộ quân, này quân chủ soái chính là anh vũ Bá Nhạc Phi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, xuống ngựa đi bộ. Nhạc Phi tiếng như hùng trùng, truyền khắp toàn quân. Theo hơn 20 vạn trấn hổ quân từ nhận thiên môn tiến vào, dân chúng phát hiện rất nhiều trấn hổ quân tướng sĩ ôm một cái lọ đá, phía trên còn viết một cái tên. "Lão Đường, ngươi thấy được sao? Chúng ta trở về, dân chúng chính nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta." Một cái mặt đầy râu gốc dạ hán tử lập tức nhìn xem kia từng cái hô to trấn hổ quân chi danh dân chúng, lập tức hốc mắt đỏ lên, sau đó giọt giọt to lớn nước mắt rơi xuống. "Đường Hạo, chúng ta về nhà." Mặt đầy râu gốc dạ hán tử đột nhiên lớn tiếng kêu gào, những cái kia bách tính cũng lập tức ngây mẩn cả người, lập tức liền nhìn thấy kia lọ đá bên trên viết Đường Hạo hai cái thật to màu trắng tiểu chữ. Theo gốc dâu cầm hán tử làm cái thứ nhất làm mẫu, những cái kia cầm lọ đá chấn hổ quân tướng sĩ lập tức chịu đựng nước mắt lớn tiếng kêu gào. "Lưu Thiên, chúng ta về nhà." Cái này từng đạo thanh âm lập tức bao trùm ở dân chúng thanh âm. Tân Huyền thấy cảnh này, thở dài một tiếng, đối bên cạnh Tào Chính Thuần nói ra, "Truyền lệnh, kích trời trung, hoan nên anh hùng trở về." "Đông, đông." Trương An thành nội lập tức vang lên một đạo mười phần xa xăm tiếng trung, liên tiếp chín đạo. "Đây là trời trung." Dân chúng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía kia tựa như sừng sững tại vân liên đài cao, phía trên treo một tòa thanh đồng cổ trung. Chúng này ngụ ý rất nặng, tùy tiện không thể vận dụng. Lúc này Tần Huyền lấy đại tần lễ nghi cao nhất hoan nghênh những anh hùng trở về. Về sau, những cái kia trấn hổ quân các tướng sĩ ôm lọ đá, từng bước một bước vào Trung Hồn Sơn, phía trên đứng thẳng từng cái làm cho người nặng nề anh linh địa. Những cái kia hy sinh các tướng sĩ lại ở chỗ này hưởng thụ đại tần các con dân cung cấp nuôi dưỡng, đến hương hỏa chi khí. Về phần những cái kia hy sinh tướng sĩ gia thuộc nhóm cũng sẽ đạt được phong phú tiền trợ cấp, cùng hưởng thụ đại tần rất nhiều chính sách ưu đãi. Đây cũng là Tần Huyền nói lên một người tham gia quân ngũ, người nhà không lo. Tham kiến bệ hạ. Nhạc Phi trực tiếp ôm quyền, một chân quỳ xuống, nói. Tần Huyền hai tay đem Nhạc Phi đỡ lên, trầm giọng nói, vất vả bằng cử đi. Đây là thần bản phận. Nhạc Phi một mặt nghiêm túc nói. Tần Huyền đối với cái này cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, chúng ta tại bực này bọn hắn. Thứ hai chi quân đoàn là Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh Trấn Long quân, dựa theo Trấn Hổ quân như thế quá trình đi tới về sau, cũng tới đến trên tường thành. Tần Huyền nhìn xem vị này cùng mình tuổi tác tương tự tướng quân, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không giống nhau. Hắn chính là ta Đại Tần vô địch hầu. Về sau chính là Vương Tiễn xuất lĩnh Trấn Đông quân, Từ Đạt xuất lĩnh Thiên Vũ quân, Thích Kế Quang xuất lĩnh Thiên Dung quân, Tần Quỳnh xuất lĩnh Thiên Lang quân. Nhạc Phi, Hoắc Khứ Bệnh, Vương Tiễn, Từ Đạt, Thích Kế Quang, Tần Quỳnh, cái này lục đại quân đoàn chủ soái khi lấy được Đại Tần khí vận chi lực xuyên vào hạ nhau nhau bước vào thiên cực cảnh cửu trọng, đều ngưng tụ cường đại thượng phẩm thần tướng. Nhạc Phi Quỳnh Nhu thần tướng, Hoắc Khứ Bệnh Bạch Hổ thần tướng, Vương Tiễn Thao Thiết thần tướng, Từ Đạt Đào Nột thần tướng, Thích Kế Quang cùng Kỳ thần tướng, Tần Quỳnh Bạch Trạch thần tướng. Mỗi một cái đều là uy chấn chư thiên vạn giới chi cường thần thú, nếu bọn họ vận dụng thần tướng chi lực nhưng tùy tiện chém giết đạo cung cảnh đại năng. Bọn hắn hôm nay đã sừng sững tại Hoang Châu chi đỉnh, Hoang Châu bảy đại thế lực đạo cung cảnh lão tổ trong mắt bọn hắn đã là tựa như kẻ như run rế, cho dù là bọn họ vận dụng món kia tổn hại thánh binh kết cục cũng giống như vậy. Cũng không lâu lắm, Lý Tĩnh xuất lĩnh trấn Tây quân, Hàn Tín xuất lĩnh trấn Bắc quân, cùng Bạch Khởi xuất lĩnh trấn Nam quân đều trở về. Bạch Khởi đạt đến nửa bước đạo cung cảnh cấp độ, Hàn Tín cùng Lý Tĩnh đều đạt đến thiên cực cảnh thập trọng. Một tòa cự đại trong diễn võ trường, cửu đại quân đoàn đều tại, Tần Huyền quyết định tại cái này tiến hành phong thưởng. Bạch Khởi, Tần Huyền một thân khí thế giống như thiên uy, thanh âm rất có uy nghiêm. Thần tại, Bạch Khởi bước ra một bước, quỳ một chân trên đất nói. Bạch Khởi tại nhất thống quan làn cảnh rất nhiều trong chiến dịch lập xuống chiến công hiển hách, chấm quyết định thăng chức Bạch Khởi làm nhất đẳng hầu tước, ban thưởng áo mãng bào đen, đạo binh một kiện, thuần dương thần binh 10 cái, linh dịch 3 cân, cực phẩm nguyên thạch chục tỷ. Trước đó Bạch Khởi là tam đẳng hầu tước, bây giờ trực tiếp thăng liền hai cấp, thành nhất đẳng hầu tước, mà áo mãng bào đen càng là kinh người, không đối với tại vương triều có trọng đại công lao lấy không thể ban thưởng, đây là quyền thế biểu tượng. Còn lại ban thưởng đủ để cho Hoang Châu bảy đại thế lực cũng vì đó tâm động, cũng chính là Đại Tần vương triều có cái này lực lượng xuất ra nhiều như vậy tài nguyên đến khen thưởng của thần. Thần, tạ bệ hạ. Bạch Khởi cung kính nói. Tần Huyền đem một viên thần binh khiến bay đến Bạch Khởi trong tay, đạo binh thế nhưng là cấp chiến lược tài nguyên, độ khó luyện chế cực cao, chỉ có tam đại viện trưởng mới có thể luyện chế, chính là Đại Tần thần binh viện bên trong còn có đạo binh cũng không nhiều, mỗi khen thưởng một kiện liền thiếu một kiện. Hàn Tín. Lúc này Tần Huyền giống như huy hoàng mặt trời, tất cả mọi người không dám nhìn thẳng. Thần tại. Hàn Tín từ trấn Bắc trong quân bước ra một bước. Hàn Tín tây diệt Đại Vũ vương triều, chiêu hàng Đại Vũ hai đại chủ chiến quân đoàn. Tại nhất thống quan lan cảnh trong chiến dịch chiến công chắc tuyệt, chấm quyết định thăng chức Hàn Tín làm nhất đẳng hầu tước, ban thưởng áo mãng bào đen, đạo binh một kiện, thuần dương thần binh 10 cái, linh dịch 3 cân, cực phẩm nguyên thạch chục tỷ. Tân Huyền tiếng nói vừa dứt, Hàn Tín liền cung kính đáp lại nói, thần tạ bệ hạ. Về sau liền về tới chân bắt trong quân. Lý Tĩnh. Tân Huyền ánh mắt nhìn về phía chân tây quân. Thần tại. Lý Tĩnh từ chân tây trong quân bước ra một bước. Lý Tĩnh đông trinh lớn ánh sáng, chém giết đêm lâm tộc 10 đại dị tộc. Tại nhất thống quan lan cảnh trong chiến dịch lập xuống công lao hắn mã, chấm quyết định thăng chức Lý Tĩnh làm nhất đẳng hầu tước, ban thưởng áo mãng bào đen, đạo binh một kiện, thuần dương thần binh 10 cái, linh dịch 3 cân, cực phẩm nguyên thạch chục tỷ. Thần tạ bệ hạ. Lý Tĩnh cung kính đáp lại nói. Về sau chính là mặt khắc lục đại quân đoàn chủ soái. Phong Hoắc Khứ Bệnh vì nhị đẳng hầu tước, phong hào vô địch hầu, ban thưởng kim ngọc đai lưng, đạo binh một kiện, thuần dương thần binh 10 cái, linh dịch 3 cân, cực phẩm nguyên thạch chục tỷ. Phong Vương Tiễn vì nhị đẳng hầu tước, phong hào lang gia hầu, ban thưởng kim ngọc đai lưng, đạo binh một kiện, thuần dương thần binh 10 cái, linh dịch 3 cân, cực phẩm nguyên thạch chục tỷ. Phong Nhạc Phi vì nhị đẳng hầu tước, phong hào trung vũ hầu, ban thưởng kim ngọc đai lưng, đạo binh một kiện, thuần dương thần binh 10 cái, linh dịch 3 cân, cực phẩm nguyên thạch chục tỷ. Phong Thích Kế Quang vì nhị đẳng hầu tước, phong hào an cảnh hầu, ban thưởng kim ngọc đai lưng, đạo binh một kiện, thuần dương thần binh 10 cái, linh dịch 3 cân, cực phẩm nguyên thạch chục tỷ. Phong Tần Quỳnh vì nhị đẳng hầu tước, phong hào thông dũng hầu, ban thưởng kim ngọc đai lưng, đạo binh một kiện, thuần dương thần binh 10 cái, linh dịch 3 cân, cực phẩm nguyên thạch chục tỷ. Phong Từ Đạt vì nhị đẳng hầu tước, phong hào uy vũ hầu, ban thưởng kim ngọc đai lưng, đạo binh một kiện, thuần dương thần binh 10 cái, linh dịch 3 cân, cực phẩm nguyên thạch chục tỷ. Cựu đại quân đoàn chủ soái đều đã phong hầu. Chương 136, vận hướng con đường tất cả tướng sĩ đều có khác biệt phong thưởng. Trải qua nội các thương nghị, tại tấu bẩm Tần Huyền đạt được sau khi đồng ý, bây giờ Đại Tần vương triều phân chia 21 phủ, theo thứ tự là Đông Ninh phủ, Nam Dương phủ, Tây Hòa phủ, Bắc An phủ, Thiên Hành phủ, Thiên Quang phủ, Thiên Khu phủ, Thiên Cơ phủ, Thiên Quyền phủ, Lớn Kim phủ, Gió Lớn phủ, Lớn Linh phủ, Tháng Đủ phủ, Đại Man phủ, Lớn Quân phủ, Đại Vũ phủ, Lớn Chỉ Diên phủ, Lớn Bình phủ, Lớn Dự phủ, lấy làm kỳ phủ, xây dựng phủ. Không có gì ngoài hiện nay Trấn Đông quân, Trấn Nam quân, Trấn Tây quân, Trấn Bắc quân, Trấn Long quân, Trấn Hổ quân, Thiên Vũ quân, Thiên Lang quân, Thiên Dũng quân, cựu đại quân đoàn bên ngoài, Tần Huyền quyết định lại tổ kiến thập nhị chi quân đoàn, phân biệt trấn thủ 21 phủ chi địa. Trong đó tổ kiến chữ Thiên quân đoàn, trời kỷ quân, thiên cương quân, trời dương quân, trời đức quân, thiên thần quân, trời thương quân, thiên quyết quân, mới xây chữ thiên quân đoàn chung 7 cái. Tổ kiến định chữ quân đoàn, định xa quân, định hải quân, định an quân, định thiên quân, định bàn quân, 5 cái định chữ quân đoàn. Bây giờ Đại Tần Vương triều có được 6 cái chữ trấn, trấn áp, quân đoàn, 10 cái chữ thiên quân đoàn, 5 cái định chữ quân đoàn, tổng cộng 21 quân đoàn. Đây là Đại Tần Vương triều quân thường trực đoàn, tinh nhuệ quân đoàn tạm thời chỉ có 9 cái, theo thứ tự là Bạch Khởi xuất lĩnh Đại Tần duệ sĩ, Hàn Tín xuất lĩnh Dũng tướng quân, Lý Tĩnh xuất lĩnh Huyền Giáp quân, Nhạc Phi xuất lĩnh Nhạc Gia quân, Vương Tiễn xuất lĩnh Trưởng Thành quân, Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh Vũ Châu đột kỵ, Tần Quỳnh xuất lĩnh Thần Sách quân, Thích Kế Quang xuất lĩnh Thích Gia quân, cùng Từ Đạt xuất lĩnh Quan Thả thiết kỵ. Tần Huyền truyền chỉ để quân cơ các tại các phủ chi địa tiến hành chuẩn bị, mỗi cái quân thường trực đoàn nhân số vì 100 vạn, nhân viên từ các phủ chi địa tuyển nhận, mỗi cái tinh nhuệ quân đoàn nhân số vì 10 vạn, 21 quân thường trực đoàn mà biểu hiện ưu dị, thực lực cường đại người có thể vào tinh nhuệ trong quân đoàn. Tinh nhuệ trong quân đoàn tướng sĩ đãi ngộ cùng quân thường trực đoàn tướng sĩ khác nhau vẫn là rất lớn, vô luận là từ tu luyện công pháp, đan dược thần binh các loại tài nguyên đều là không giống. Phong, Hàn Cầm Hổ là trời kỵ quân chủ soái, nhập quân cơ các, ban thưởng thuần dương thần binh 10 cái, linh dịch và cân, cực phẩm nguyên thạch chục tỷ. Phong, Tuất Chỉ cung vị thiên cương quân chủ soái, nhập quân cơ các, ban thưởng thuần dương thần binh 10 cái, linh dịch và cân, cực phẩm nguyên thạch chục tỷ. Phong, Đỗ Dự vì lễ bộ thượng thư, đi vào các, ban thưởng thuần dương thần binh 10 cái, linh dịch và cân, cực phẩm nguyên thạch chục tỷ. Phong, Hứa Chử vì cựu môn đế đốc, ban thưởng thuần dương thần binh 10 cái, linh dịch và cân, cực phẩm nguyên thạch chục tỷ. Hàn Cầm Hổ cùng Tuất Chỉ cung cũng không tham dự nhất thống quan lan chiến dịch, chiến công có hạn không cách nào phong tước. Đỗ Dự tinh thông bách gia lễ nghi, ngược lại là 10 phần thích hợp lễ bộ thượng thư trước quan này, mà Hứa Chử cùng Điển Vi một cái chủ ngoại một cái chủ nội, xem như trước mắt chức quan cao nhất thiếp thân thị vệ. Phong, Đạm Đài Minh Nguyệt vì định xa quân chủ tướng, ban thưởng ngân long lệnh, thuần dương thần binh 10 cái, linh dịch bạc cân, cực phẩm nguyên thạch chục tỷ. Phong, Độc Cô Thành vì định tiên quân chủ tướng, ban thưởng thuần dương thần binh 5 kiện, linh dịch 5000 cân, cực phẩm nguyên thạch 1 tỷ. Phong, Đông Phương Lương vì định an quân chủ tướng, ban thưởng thuần dương thần binh 5 kiện, linh dịch 5000 cân, cực phẩm nguyên thạch 1 tỷ. Phong, Dương Mục vì định ban quân chủ tướng, ban thưởng thuần dương thần binh 5 kiện, linh dịch 5000 cân, cực phẩm nguyên thạch 1 tỷ. Ngoại trừ Đạm Đài Minh Nguyệt, Độc Cô Thành, Đông Phương Lương, Dương Mục đều là đằng sau gia nhập Đại Tần, cũng lập xuống không nhỏ công lao. Tần Huyền đem bọn hắn phong làm một quân chủ tướng chính là muốn nhìn một chút bọn hắn năng lực như thế nào. Bây giờ Đại Tần Vương triều quan văn tối cao bộ môn chính là nội các, cơ hồ trưởng quản lấy Đại Tần tất cả nội chính. Mà võ tướng tối cao bộ môn thì là quân cơ các, trưởng quản lấy Đại Tần hết thảy liên quan tới quân đội phương diện sự vụ. Bạch Khởi ngồi trấn Đông Ninh phủ, Hàn Tín ngồi trấn Nam Dương phủ, Lý Tĩnh ngồi trấn Tây Cùng phủ, Vương Tiễn ngồi trấn Bắc Can phủ, Nhạc Phi tọa trấn Tiên Hành phủ, Hoắc Khứ Bệnh tọa trấn Tiên Quan phủ, Thích Kế Quang tọa trấn Tiên Khu phủ, Tần Quỳnh tọa trấn Tiên Cơ phủ, Từ Đạt tọa trấn Tiên Quyền phủ, Hàn Cầm Hổ tọa trấn Lớn Kim phủ, Vất Chỉ cùng tọa trấn Lớn Quân phủ, Đạm Đài Minh Nguyệt tọa trấn Gió Lớn phủ, Đông Phương Lương tọa trấn Đại Vũ phủ, Độc Cô Thành tọa trấn Tháng Đủ phủ, Dương Mục tọa trấn Lớn Chỉ Diên phủ. Tần Huyền đem các quân chủ tướng phân biệt phái đi 21 phủ chi địa, mặc dù Đại Tần đã nhất thống quan lang cảnh, nhưng các phủ thành bên trong đều tồn tại sừng sững mấy trăm năm gia tộc thế lực, phái bọn hắn đi chính là xử lý những người này. Hắn đã cho các quân chủ tướng truyền xuống một đạo ý chỉ, như những thế lực này dám can đảm quấy nhiễu Đại Tần các đạo chính lệnh, hoặc là vụng trộm gây nên bạo loạn, đều không cần thượng bẩm, trực tiếp ngay tại chỗ chém giết. Hoàng cung, Triều Dương điện bên trong, Tần Huyền bên tai truyền đến hai âm thanh. Đinh, triệu hoán quân đoàn đặc thù thành công. Phàm cấp quân đoàn, Tiêu Quả quân 5 vạn tên. Tiêu Quả quân tiền thân chính là Tùy Dương đế Tiêu Vệ Ngự Lâm quân, mà Tiêu Quả ý tứ chính là dũng mãnh thiện chiến, quả quyết kiên nghị. Tại núi Trọc cùng đương thời tinh nhuệ quân đoàn quân Ngọa Cương một trận chiến dị thường dũng mãnh, nhưng bởi vì chủ soái Vũ Văn Hóa cập vô năng chỉ huy dưới, cuối cùng vẫn thua ở quân Ngọa Cương dưới, Tiêu Quả quân tinh nhuệ trình độ không chút nào kém cỏi hơn quân Ngọa Cương. Bây giờ chi này tinh nhuệ quân đoàn tại Hàn Cầm Hổ tên này mãnh tướng trong tay, tất nhiên sẽ lần nữa nghị thế nhân chứng minh Tiêu Quả quân mạnh. Phàm cấp quân đoàn, An Tây quân 5 vạn tên. Trinh quan trong năm, Tây vực náo động, Đường Thái Tông Lý Thế Dân điều động đại đường tinh nhuệ nhất quân đội trấn thủ Tây vực, lấy tên An Tây quân. An Tây quân không phụ Thái Tông chi vọng, liên phá mấy cái cỡ lớn bộ lạc, thiết huyết, thiện chiến chi danh truyền khắp toàn bộ thiên hạ, được xưng chi thường thắng chi sư. Chỉ cần An Tây quân tại, Tây vực cái này biên cảnh liền không người có thể bước vào đại đường cương vực bên trong một bước, bọn hắn lấy huyết nhục chi khu vì đại đường rèn đúc một đạo tường đồng mét sắt, đại đường hưng thịnh thời kỳ, bọn hắn bên ngoài trình chiến bảo hộ một phương, triều đình nguy nan lúc trong đêm lao tới chiến trường chu sát phản tặc, dù là mất đi triều đình các loại trợ giúp, bọn hắn vẫn như cũ một người một cây thương giống như thanh tùng, sừng sững tại biên cảnh. Đáng tiếc trung hồn thiết huyết, cô chết biên cương. Chi kia danh truyền tiên cổ An Tây quân lần nữa tái hiện, sẽ tại phiến đại địa này tách ra kia không có gì sánh kịp quang huy. Tần Huyền Phong Tuất Chỉ cung vì An Tây quân chủ soái, tin tưởng lấy hắn chi năng tất nhiên có thể dẫn đầu bọn hắn siêu việt lúc trước đặc sắc. Hiện nay, Đại Tần Vương triều có thể nói là nhân tài đông đúc, cường giả xuất hiện lớp lớp. Tuy là vương triều chi danh, nội tình thực lực sớm đã siêu việt hoàng triều. Bởi vì Tần Huyền đi là nhân tộc vận hướng con đường, hắn thân phụ nhân hoàng truyền thừa, tương lai cũng nhất định đạp vào đầu kia tràn đầy trông gai hoàng giả con đường, lấy chư thiên vạn giới những cái kia cổ lao chủng tộc, đại giới chí tôn chi huyết lắt thành con đường kia. Quân cơ các bên trong mạnh nhất chính là Bạch Khởi, bước vào nửa bước đạo cung cảnh, chiến lược mạnh đồ đạo cung cảnh đại năng như giết chó. Tiếp theo chính là Hàn Tín, Lý Tĩnh, Nhạc Phi ba người, cùng Bạch Khởi ở giữa vẹn vẹn kém một kia, lại phía dưới chính là Vương Tiễn, Hoắc Khứ Bệnh, Hàn Cầm Hổ, Tần Quỳnh, Tuất Chỉ Cung, Từ Đạt, Thích Kế Quang bảy người đạt tới tiên cực cảnh cửu trọng, bọn hắn chiến lực ở giữa không kém nhiều. Nội các bên trong Gia Cát Lượng, Trương Lương hai người thực lực mạnh nhất, đạt đến tiên cực cảnh cửu trọng, phía dưới liền Lý Tư, Lưu Bá Ôn, Ngụy Trinh, Đỗ Dự bốn người đạt đến tiên cực cảnh bát trọng. Chương 137, Thương Mục Tôn giả Hắc Long vệ đại thống lĩnh Kinh Kha cũng đạt tới tiên cực cảnh cửu trọng. Hoàng Thành Cấm Quân đại thống lĩnh Điển Vi đạt đến tiên cực cảnh cửu trọng. Cửu Môn Đề Đốc Hứa Trừ đạt đến tiên cực cảnh cửu trọng. Đại Tần đệ nhất Thương Hội An Thông Thương Hội hội trưởng Phạm Lễ đạt đến tiên cực cảnh bát trọng. Đại Tần nhà giàu nhất Thẩm Vạn Ba mặc dù võ đạo thiên phú không bằng trước mặt những người kia, nhưng hắn kinh thương thiên phú tại toàn bộ Hoa Hạ trong lịch sử đều là số một số hai tồn tại. Một chút trong lúc rảnh rỗi người đến cố ý thống kê chìm xuống Vạn Ba tài phú, không tính không biết, tính toán giật mình, kỳ tài giàu đã siêu việt Vạn Đức Nguyên Thạch, đơn giản chính là phú khả địch quốc. Thẩm Vạn Ba mặc dù là người mười phần địa thấp, nhưng cảnh giới của hắn cũng đạt tới tiên cực cảnh thất trọng. Thân binh viện tại Đại Tần Vương triều địa vị thế nhưng là mười phần cao. Tam đại viện trưởng tự nhiên cũng đã nhận được một cỗ khổng lồ khí vận chi lực, Âu Giá Tử đạt tới thiên cực cảnh bát trọng, Trúc Dung Tử đạt đến thiên cực cảnh thất trọng, Trương Nha Cửu đạt đến thiên cực cảnh thất trọng. Cùng thần binh viện cùng tồn tại thiên đan viện cũng chênh lệch, các hồng đạt đến thiên cực cảnh bát trọng, Đào Hoàng Cảnh đạt đến thiên cực cảnh thất trọng, Tôn Tư Mạc cũng đạt tới thiên cực cảnh thất trọng. Đáng ra nói chuyện chính là Tôn Tư Mạc đối với linh dược linh thụ các loại linh thực bên trên có chút đặc thù thiên phú, Tần Huyền biết được sau liền quyết định từ Tôn Tư Mạc kiêm nhiệm linh thực viện viện trưởng trước. Xuân Thu Cát, bây giờ chỉ có 3 vị, theo thứ tự là Tiểu Kiếm Tiên Đạo cung cảnh tam trọng, Nhất Phong Thiên cực cảnh thập trọng, Tiểu Thanh Hóa Long cảnh nhất trọng. Tiểu Kiếm Tiên tại phẩm hữu, cất rượu chi đạo rất có kinh nghiệm, Tần Huyền liền để hắn đảm nhiệm linh thực viện binh dự viện trưởng kiêm nhiệm cất rượu bộ bộ trưởng. Mà Nhất Phong thì bị Tần Huyền bổ nhiệm làm khí tượng viện viện trưởng. Về phần Tiểu Thanh, bây giờ còn đi theo Tần Huyền bản tôn tại Hoang Châu bên ngoài, nàng cũng là đại tần vị thứ nhất thánh giả cấp bậc cường giả. Quá học cung tế tiểu Trương Tam Phong, Đạt Ma đều đã bước vào đạo cung cảnh, Nguyên Huyền Thiên Kiếm Tông lão tổ Khương Thanh Dương tiên võ song tu, bây giờ cảnh giới võ đạo đã bước vào tiên cực cảnh thập trọng. Võ đạo chín viện viện trưởng đều đã đạt đến tiên cực cảnh cửu trọng. Có thể nói Đại Tần Vương triều thực lực hôm nay đã áp đảo Hoàng Châu bảy đại thế lực phía trên. Tần Huyền đã để nội các ban bố các hạng nội chính nhân tài tuyển chọn, tùy thời chuẩn bị tiến về các thứ ba lớn cảnh tiền nhiệm. Mà quân cơ các đạt được Tần Huyền ý chỉ cũng đang chuẩn bị bên trong, quân cơ các bên trong đều là thần kinh bách chiến tuấn soái, tự nhiên so Tần Huyền cũng biết như thế nào càng toàn diện an bài mỗi một cuộc chiến tranh, lấy nhỏ nhất thương vong thu hoạch lớn nhất. Quân cơ các hội nghị. Bạch Khởi ngồi ở giữa, hai bên theo thứ tự là Hà Tín, Lý Tĩnh cầm đầu sắp xếp. Đặt ở mọi người trước mặt là quân cơ cảnh các thế lực lớn tin tức. Bạch Khởi từ tốn nói: Chúng tướng trước bản trên tờ giấy trắng viết lít nha lít nhít tiểu chữ, phía trước rõ ràng giới thiệu côn khư cảnh tình huống của các đại thế lực. Trong đó phần lớn tin tức đều đến từ Hắc Long vệ, tại Tần Huyền duy trì dưới, Hắc Long vệ thám tử sớm đã trải rộng Hoàng Châu, mỗi ngày đều có liên tục không ngừng địa tình báo truyền về, sau đó tại trải qua mọi người từng cái chỉnh lý sau biên soạn tiến đại tần mật các. Bạch Khởi thân là đại tần thái úy tự nhiên cũng có quyền hạn tìm đọc đại tần mật trong các tình báo. Côn khư cảnh, mạnh nhất thế lực chính là Nam Thần Hoàng Triều, về sau chính là Linh Khư Độc Tiên, Ngọc Đỉnh Độc Tiên, cái này tam đại thế lực đều có đạo cung cảnh đại năng tọa trấn. Tiếp theo chính là thập đại cường giả tộc, nổi danh liệt Hoàng Châu thần bảng cường giả tòa chấn. Tại về sau thế lực đã không có tư cách bị viết tại tờ giấy này bên trên. Thập đại cường giả trong tộc Huyền Âm Thánh tộc, Từ Đồng Thánh tộc, Thiên Diệm Thánh tộc đã bị diệt, bây giờ còn sót lại bảy đại cường tộc. Tại Đại Tần Vương triều áp lực dưới, bọn hắn dứt bỏ trong tộc mấy trăm năm ân oán, tạo thành một cái liên minh đến mưu toàn trông cự đại tần lưỡi kiếm sắc bén. Sau đó trải qua mọi người cùng nhau sau khi thương nghị, có tối ưu phương án. Bạch Khởi nhìn về phía chúng nhân nói: Khoảng cách thất thánh tộc gần nhất thành trì chính là Thiên Quan phủ, Thiên Cơ phủ cùng Thiên Quyền phủ, cho nên lần này tiến đánh thất thánh tộc, lợi dụng Hoắc tướng quân làm chủ, Tần tướng quân, Từ tướng quân phụ trì, phân biệt xuất lĩnh 2 vạn đũ châu đột kỵ, 2 vạn thần sách quân, 2 vạn quan thá thiết kỵ. Rõ. Vô địch hầu Hoắc Khứ Bệnh, Thông Dũng hầu Tần Bình, Uy Vũ hầu Từ Đạt ba người trăm miệng một lời. Ba chi tinh nhuệ quân đoàn tiến vào một mảnh u ám rừng rậm. Bẩm tướng quân, phía trước trăm dặm chỗ chính là thất thánh tộc một trong Thương Mục thánh tộc. Trinh sát cung kính đối một vị mặc huyền kim giáp thanh niên tướng quân nói. Thương Mục thánh tộc. Hoắc Khứ Bệnh lẩm bẩm một tiếng. Trong đầu liền nổi lên liên quan tới Thương Mục Thánh tộc tin tức. Thương Mục Thánh tộc tại thập đại cường giả trong tộc xếp tại thứ 2 gần với Kim Dực Thánh tộc, trong tộc người mạnh nhất vì Thương Mục Tôn giả, một vị xếp tại Hoang Châu thần bảng thứ 12 cường giả thậm chí so Tam Thánh Minh Tử Dương còn có mạnh hơn một chủ. Tử Dương xếp tại Hoang Châu thần bảng người thứ 14. Ném hỏa lôi. Hoắc Khứ Bệnh ra lệnh một tiếng, từng cái lớn chừng quả đấm cứng rắn lũ cục bay về phía bầu trời, vạch ra một đường vòng cung. Vành. Vành. Ngay tại kia từng cái cứng rắn lũ cục rơi trên mặt đất thời điểm, trong nháy mắt tách ra một đạo quang mang chói mắt, từng đoàn hỏa diễm nối liền cùng một chỗ, tựa như một đầu hỏa xà. Người nào dám đốt tộc ta thánh lâm? Một thanh âm từ u ám xâm lâm chỗ sâu truyền đến, chỉ gặp một vị lão giả đạp không mà đến, mặt giống như vỏ cây đồng dạng từng tầng. Nghe đồn Thương Mục thánh tộc trời sinh có được cùng cây cối câu thông chi năng, mỗi một vị trưởng thành Thương Mục thánh tộc người đều sẽ lựa chọn một gốc cổ thụ làm mình Thương Mục chiến linh. Cái gọi là Thương Mục chiến linh, liền đem cổ thụ hóa thành một đầu không có ý thức cố máy chiến tranh, cho nên cùng Thương Mục thánh tộc người chiến đấu liền muốn đánh hai. Thương Mục thánh tộc có thể tại thập đại cường giả trong tộc xếp tại thứ 2, trong đó bọn hắn Thương Mục chiến linh hoạt là trọng yếu nhất nguyên nhân một trong. Các ngươi là Đại Tần Vương Triều. Lão giả trong lúc nhất thời nói chuyện đều không lưu loát, trong khoảng thời gian này Đại Tần Vương Triều chi danh thế nhưng là chuyển khắp Hoang Châu. Cùng bọn hắn đặt song song Huyền Âm thánh tộc, Tử Đồng thánh tộc, Thiên Diệm thánh tộc cũng là bởi vì chọc phải Đại Tần Vương Triều, liền bị chém tận giết tuyệt. Dù là bây giờ tam tộc chi địa trên không còn có một đoàn khổng lồ tử khí vần quanh. Hiu, hiu, hiu. Lúc này rừng rậm chỗ sâu bay tới ba đạo khí tức bàng bạc thân ảnh. Gặp qua lão tổ. Lão giả đối dẫn đầu vị trung niên nam tử kia, cung kính nói. Nam tử trung niên này chính là Thương Mục Thánh tộc lão tổ Thương Mục Tuân giả, sống hơn ngàn năm lão yêu quái, bởi vì ngưng tụ thiên mục thần tướng, cho nên để hắn có thể hấp thu cổ thụ tinh hoa, này mới khiến hắn một mực bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, khuôn mặt cũng không giống còn lại Thương Mục Thánh tộc người tựa như vỏ cây. Nguyên lai là Đại Tần Vương triều Hoắc tướng quân, lão hủ cửu ngưỡng đại danh. Thương Mục Tôn giả không có một tia kiêu căng chi sắc, mà là cố ý đem mình bày ở tương đối thấp vị trí bên trên. Tại Tam Thánh Minh diệt vong một khắc này bắt đầu, Thương Mục Thánh tộc liền vận dụng vô số lực lượng đem siêu tập liên quan tới Đại Tần Vương triều tình báo. Đương nhiên bọn hắn biết đến cũng vẹn vẹn mặt ngoài. Tỷ như trước mắt vị này liền cùng hắn trong đầu bộ kia chân dung trùng hợp. Đại Tần Chấn Long quân chủ tướng Hoắc Khứ Bệnh. Thương Mục Tôn giả nhìn xem Hoắc Khứ Bệnh, tựa như nhìn về phía vực sâu, sâu không thấy đáy, càng thêm không dám cuồng ngạo. Làm sống hơn ngàn năm lão quái vật, hắn nhưng là am hiểu sâu cầu chi đạo, lúc này mới sống lâu như vậy, mà thập đại cường giả trong tộc những cái kia cùng hắn cùng thời đại người mộ phần có đều là mấy trăm trượng cao. Chương 138, Sa thổ thánh tộc Hoắc Khứ Bệnh lạnh lùng nhìn xem Thương Mục Tôn giả, thản nhiên nói, thần phục hay là chết. Thương Mục Tôn giả rơi vào trầm mặc, lúc này bên cạnh mấy vị trưởng lão nhao nhao sắc mặt đại biến nói, lão tổ, không thể à. Bọn hắn Thương Mục thánh tộc truyền thừa mấy ngàn năm há có thể liền như vậy thần phục, ngay cả hoàng triều đều không phải là một phương vương triều. Ồn ào. Thương Mục Tôn giả một trưởng gỗ tới, giống như là muỗi, việc này bản lão tổ tự có tính toán, không cần ngươi tới nhắc nhở. Còn lại mấy vị trưởng lão nhìn thấy một màn này, lập tức không dám nhiều lời. Sau đó Thương Mục Tôn giả mục quang lãnh lệ, nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh nói, Thương Mục thánh tộc dù sao cũng là truyền thừa mấy ngàn năm đại tộc, sao lại cứ như vậy thân phục, cho nên bản lão tổ quyết định. Còn lại mấy vị trưởng lão nhao nhao đem khí thế tăng lên tới tối cao, chuẩn bị triệu tập Thương Mục thánh tộc tộc nhân tới liều chết một trận chiến. Thương Mục Tôn giả dừng một chút, lần nữa nói, bản lão tổ quyết định đem Thương Mục thánh tộc bên trong chứa đựng mấy ngàn năm bảo vật tất cả đều tiến hiến cho Đại Tần hoàng đế. Lão tổ, ngươi. Thương Mục Tôn giả để mấy vị tia trưởng lão lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, chúng ta đường đường thánh tộc nên có ngông nên đâu. Thế nào, các ngươi có ý gặp? Thương Mục Tôn giả lạnh lùng nhìn về phía những trưởng lão kia, nói bọn hắn dám can đảm ngăn trở mình đường, hắn không ngại giết bọn hắn, cầu hơn ngàn năm, hắn biết rõ cái gì mới là trọng yếu nhất. Không có, không có. Những trưởng lão kia đối đầu Thương Mục Tôn giả con mắt, lập tức giống như đặt mình vào vạn năm hàn băng bên trong, lạnh tận xương thủy, toàn thân không tự chủ run rẩy. Hoắc Khứ Bệnh đấy mắt hiện lên một tia thất vọng, còn tưởng rằng có thể giãn gân cốt, từ sau khi đột phá đều không động tới tay, hiện tại lòng có chút ngứa một chút, muốn thử xem thực lực của mình đến đâu cấp độ. Tính ngươi thất thời. Hoắc Khứ Bệnh thản nhiên nói. Lúc này Thương Mục Tôn giả đột nhiên cười tủm tỉm nói ra, tướng quân, lão hủ biết đi cái khác mấy tộc gần đường. Nha. Hoắc Khứ Bệnh nhìn thật sâu một chút Thương Mục Tôn giả, lão bất tử này ân cần như vậy biểu hiện, để hắn có chút không quá thích đương à? Bất quá hắn cũng không lo lắng lão bất tử này dám đùa hoa dạng gì, con kiến đồng dạng đồ vật, một thương liền có thể để hắn đi gặp hắn liệt tổ liệt tông. Một bên khác, Tần Quỳnh xuất lĩnh thần sách quân bước vào một mảnh sa mạc bên trong, bọn hắn đối thủ chính là thập đại cường giả trong tộc Sa Thổ Thánh tộc. Oeng. Lúc này sa mạc lòng đất đột nhiên vọt lên mấy chục đạo thân ảnh, từng cái khí tức khổng lồ, nghiêm nhiên đều là địa cực cảnh cường giả, phía trước mấy vị kia đã đạt đến tiên cực cảnh cấp độ. Tần Quỳnh ánh mắt lạnh lùng, nói, "Giết." Sau lưng mấy vị người khoác ngân giáp tướng lĩnh, nhảy lên một cái, trường đao trong tay lướt qua, lấp lánh ra một đạo quang mang chói mắt. Những cái kia Sa Thổ Thánh tộc cường giả còn chưa có gì phản ứng, liền cảm giác cổ một cỗ khí lạnh xẹt qua. Oeng. Bất quá một cái hô hấp ở giữa, bọn hắn trên cổ đột nhiên mở ra một đạo miệng lớn, máu tươi chảy ra, trong hư không hiện ra từng đạo huyết hoa. Chính là mấy vị kia thiên cực cảnh cường giả cũng không ngoại lệ, xuất thủ chính là thần sách quân chính phó đô thống, thực lực đã đạt đến địa cực cảnh thập trọng, bằng vào trong tay thuần dương thần binh, đủ để tùy tiện diện sát thiên cực cảnh tứ trọng phía dưới cường giả. Sa Thổ Thánh tộc chính là trong sa mạc vương giả, nhưng chui vào lòng đất, để cho người ta không nhìn thấy vết tích. Bảy trận. Tần Quỳnh ra lệnh một tiếng, hai vạn tên thần sách quân trong nháy mắt kết thành một đạo kỳ lạ trận hình. Trên người bọn họ dâng lên sát khí giống như nước sữa hòa nhau ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một con khổng lồ dị thú hư ảnh. Đạp đất. Theo chúng tướng sĩ nâng lên chân phải trùng điệp buông xuống, một cỗ lực lượng vô hình từ bọn hắn bốn phía bắt đầu hiện hiện, nhất thời đại địa chấn động, xuất hiện từng đạo khe nước to lớn. Oeng. Từng bị Sa Thổ Thánh tộc người giống như không bình chi căn, nhao nhao bị rung ra đến, trên mặt lộ ra đủ loại màu sắc hình dạng hoảng sợ biểu lộ. Đạo đất chi năng thế nhưng là bọn hắn Sa Thổ Thánh tộc trời sinh có được thần thông. Dĩ vãng vô luận địch nhân cường đại dường nào tiến vào vùng sa mạc này, bên trong kết cục chỉ có một cái, đó chính là toàn quân bị diệt. Bây giờ lại bị chi quân đội này phá sạch, bọn hắn làm sao có thể không kinh hãi, sợ hãi? Bành. Thần sách quân thế nhưng là đại tần tinh nhuệ nhất quân đoàn một trong, thấp nhất binh sĩ đều đạt đến thần thông cảnh tam trọng phía trên, thể nội khí huyết như thủy ngân, đứng tại vậy liền tựa như một vòng đại nhật, ác quỷ cũng không dám cận thân. Bây giờ chọn vẹn hai vạn tên cường đại như vậy tướng sĩ sát khí cỡ nào khổng lồ, ngưng tụ ra dị thú càng là kinh khủng. Giống. Tôn này dị thú hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng. Những cái kia Sa Thổ Thánh tộc người từng cái đầu giống như bị kim đâm, lộ ra vẻ dữ tợn, chỉ chốc lát chính là thất khiếu chảy máu, làm cho người rung động. Oành. Theo cái thứ nhất Sa Thổ Thánh tộc người thân thể vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, về sau vô số Sa Thổ Thánh tộc người nhao nhao thân thể vỡ ra, giờ khắc này, trong hư không tràn ngập vô cùng nồng đậm huyết tinh chi khí. Một hống chi uy, làm cho người hãi nhiên. Tần Quỳnh đứng chắc tay, đạp ở hư không bên trên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Những này Sa Thổ Thánh tộc người để hắn để không nổi một tia hứng thú, chỉ có vị kêu bước vào Hoàng Châu thần bảng xa thổ tôn giả mới có thể miễn cưỡng hắn để có một tia động lực. Đây cũng là cường giả tịch mịch. Theo từng vị xa thổ thánh tộc tộc nhân bị tàn sát, những cái kia đạt đến thiên cực cảnh xa thổ thánh tộc trưởng lão đều ngồi không yên, nhao nhao xông ra lòng đất, nhưng mà đón lấy bọn hắn thì là một đạo vô cùng sáng chói đao quang. Những trưởng lão kia giống như dưa hấu, bị đao quang lướt qua, máu tươi bao tác, bọn hắn kia danh xưng có thể so với thần binh thân thể lúc này liền chỉ là một đạo đao quang cũng đỡ không nổi. Triệu Triển, lần này chúng ta tới so tài một chút xem ai giết đến thiên cực cảnh cường giả nhiều. Một vị mọc ra đao lông mày lãnh khốc nam tử, từ tốn nói. Nói chuyện trong lúc đó, trong tay hắn đại đao lần nữa tách ra huyết sắc quang mang, huy sái mà ra, như điên long nộ giống thanh âm trong nháy mắt xuất hiện, xoẹt. Trực tiếp đem một vị sa thổ thánh tộc một vị thiên cực cảnh nhị trọng trưởng lao chém thành hai khúc. Tốt. Vậy liền so tài một chút. Một bên khác một vị nam tử khôi ngô cầm một thanh đại truy, trùng điệp huy động đại truy, bành. Trực tiếp đem một vị thiên cực cảnh nhị trọng sa thổ thánh tộc trưởng lao đánh thành thịt muối. Hai vị này chính là thần sách quân 10 vị chính đô thống bên trong trong đó hai vị, lãnh khốc nam tử Hồ Hải có cái ngoại hiệu gọi cùng đao, đao pháp đại khai đại hợp, uy lực dũng mãnh, thần sách quân thập đại chính đô thống bên trong xếp hạng thứ 3. Nam tử khôi ngô Triệu Triển bởi vì am hiểu truy pháp, một tay áo choàng loạn truy pháp cương mãnh vô cùng, chết ở trong tay hắn địch nhân mỗi một cái thi thể có thể nhìn, bởi vậy hắn liền có banh thiên truy cái ngoại hiệu này, Triệu Triển tại thần sách quân bên trong xếp hạng thứ 4, cùng Hồ Hải thực lực tại sàn sàn với nhau. Về phần xếp hạng thứ nhất cùng thứ 2 chính đô thống đều đã một chân bước vào thiên cực cảnh, hai người bọn họ cũng không là đối thủ. Các ngươi muốn chết. Lúc này từ xa thổ thánh tộc bên trong đi ra một vị lão giả, quanh thân vô số cắt vàng giống như vòi rồng xoay tròn lấy. Hồ Hải cùng Triệu Triển trên mặt đều xuất hiện một tia ngưng trọng, có thể dẫn động loại này cấp bậc dị tượng, chỉ có thiên cực cảnh tứ trọng phía trên, bước vào trung giai cấp độ cường giả mới có thể làm đến. Chương 139, muốn giết hắn. Trải qua bản hầu đồng ý sao? Cùng nộ thiên đao. Hồ Hải lúc này không có chút nào lưu thủ, một đao bổ ra, vô số cắt vàng lập tức như cuồng phong cuốn sạch lấy đại địa, một thanh từ cắt vàng ngưng tụ mà thành thiên đao tựa như thiên phạt giáng lâm. Hừ. Cứ như vậy, Sa Liên Hổ đáy mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường, tại Đông đảo trưởng lão bên trong thực lực của hắn có thể đứng vào 5 vị trí đầu, về phần tu vi vài thập niên trước hắn liền bước vào thiên cực cảnh lục trọng. Ngay tại thiên đao sắp bổ tới Sa Liên Hổ thời điểm, một đạo kinh khủng hơn từ cắt vàng hình thành vòi rồng trực tiếp đem thiên đao cuốn vào trong đó, bất quá một lát thiên đao liền mất đi lực lượng chi nguyên, hóa thành một bãi cắt vàng tản đi. Án lão tử một truy. Triệu Triển chạy nhanh xông về trước lên, lập tức khinh thân nhảy lên, hai tay nắm chắc đại truy, tựa như viễn cổ cự nhân từ trên trời giáng xuống. Tại Triệu Triển chân nguyên rót vào dưới, đại truy trong nháy mắt biến lớn, oeng. Đại truy sắp tới Sa Liên Hổ đỉnh đầu thời điểm, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng lên một tay nắm, làm cho người khó có thể tin liền như vậy chặn Triệu Triển đại truy. Một cỗ vô hình khí kình quét về phía bốn phía, trong nháy mắt hình thành từng đạo báo cắt tứ ngược lấy phiến đại địa này. Nên ta xuất thủ. Sa Liên Hổ trong mắt mãnh liệt bắn ra một đạo xích quang, một cái tay khác chụp về phía Triệu Triển, mà ở trong mắt Triệu Triển thì xuất hiện vô số bàn tay chụp về phía mình, lập tức lông tóc đứng vững, từ lòng bàn chân dâng lên một cỗ khí lạnh, để sắc mặt hắn đại biến. Cùng nộ thiên đao. Đúng lúc này Hồ Hải lần nữa bổ ra một đao, bất quá mấy hơi thở liền tới đến Sa Liên Hổ trước người. Muốn chết. Sa Liên Hổ lập tức giận dữ, con kia nguyên bản muốn đánh về phía Triệu Triển bàn tay trực tiếp đập vào Hồ Hải trên đại đao, hắn một cái tay khác trưởng cũng lui phun ra nuốt vào ra một cỗ khổng lồ khí kình đem Triệu Triển đánh bay. Sa Liên Hổ tay trái đập nện tại Hồ Hải trên đại đao, một cỗ lực lượng kinh khủng từ thân đao truyền đến Hồ Hải trên thân. Phốc. Hồ Hải lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi, hắn chỉ cảm thấy nội tạng giống như bị trọng truy công kích, gân cốt đứt đoạn, cả người trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Lão Hồ. Bởi vì có Hồ Hải hấp dẫn Sa Liên Hổ lực chú ý, Triệu Triển bị thương không nặng, nhìn thấy Hồ Hải cả người giống như bao cát bị văng ra, vội vàng vào tới, tiếp nhận Hồ Hải. "Lão Hồ, lão Hồ, ngươi không thể ngủ." Triệu Triển nhìn thấy Hồ Hải lúc này hình dạng, mạch đập yếu ớt, hiển nhiên là thụ cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, 10 phần nóng này từ trong nhận chứa đồ xuất ra hơn 10 bình linh đan, tay run rẩy cho Hồ Hải ăn vào từng khỏa trị liệu nội thương đang dược, ăn vào đan dược sau Hồ Hải cũng không có cái gì chuyển biến tốt đẹp. Triệu Triển ngẩng đầu, huyết hồng hai mắt, tựa như đến từ địa ngục các ma, nhìn xem Sa Liên Hổ, vô cùng băng lãnh nói ra, "Lão cậu, ngươi chết đi cho ta." Triệu Triển nhẹ nhàng buông xuống Hồ Hải về sau, toàn thân huyết khí bừng bừng, dẫn theo đại truy cấp tốc phóng tới Sa Liên Hổ. A, nguyên lai là thiêu đốt tinh huyết. Coi như thế cũng giống vậy không chịu nổi một kích. Sa Liên Hổ căn bản không có nhìn thẳng vào qua Hồ Hải cùng Triệu Triển hai người, ngay cả thiên cực cảnh đều không có đạt tới, có thể ngăn cản hắn một trường bất tử, đủ để tự hào. Chết. Triệu Triển vung vẩy lấy lại truy, giống như con quay xoay tròn, mỗi một truy đều để đại địa hình thành một tòa hố to. Đây cũng là tuyệt học của hắn, áo choàng loạn truy pháp, bây giờ thiêu đốt tinh huyết trạng thái. Cảnh giới của hắn đã đến gần vô hạn tại thiên cực cảnh, chính là thần sách quân bên trong xếp hạng thứ nhất thứ hai hai vị kia cũng không dám trực diện bây giờ Triệu Triển. Con kiến từ đầu đến cuối đều là con kiến, còn muốn lay động đất trời. Sa Liên Hổ căn bản không có đem Triệu Triển để vào mắt, chậm rãi giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ ra, lập tức cùng Sa cuộn cuộn, hình thành một đạo cắt vàng vòi rồng đón lấy Triệu Triển. Bành! Triệu Triển trong tay đại truy dùng sức đánh về phía vòi rồng, trong nháy mắt một cỗ lực lượng khổng lồ truyền vào đại truy sau đó lần nữa truyền đến trong tay của hắn. Lúc này hai tay của hắn xuất hiện sền sệt huyết dịch, chạy tới đại truy phía trên, sau đó lại nhỏ xuống tại trên sa mạc. Cắt vàng vòi rồng bên trên truyền đến chấn kinh chi lực nhường hắn hai tay còn tại không nhịn được run rẩy, nhưng Triệu Triển tựa như tử sĩ, không thèm để ý chút nào đây hết thảy. Hắn lúc này trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, chính là giết Sa Liên Hổ. Địa truy. Triệu Triển giống như một cỗ xe thể thao, cấp tốc phóng tới Sa Liên Hổ, huy động đại truy đem sa mạc quanh ra từng đầu khe hở. Hắn lúc này tựa như động cơ vĩnh cửu, không ngừng nện gõ lấy đại địa, từng đầu khe nước to lớn cấp tốc hướng Sa Liên Hổ thôn phệ mà đi. Ngưng. Sa Liên Hổ ánh mắt lóe lên, trên thân lấp lánh ra tia sáng màu vàng, mà kia từng đầu khe nước to lớn vậy mà tại chậm rãi ngưng hợp, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Đây cũng là Sa Thổ Thánh tộc huyết mạch chi lực, tại cái này trong sa mạc có được liên tục không ngừng lực lượng. Chết. Sa Liên Hổ tựa hồ mất kiên trì, một chỉ điểm ra, trong hư không trong nháy mắt vô số cắt vàng ngưng kết thành một con to lớn cắt vàng cự chỉ, đột phá hư không thẳng hướng Triệu Triển. Ngay tại cái này thời khắc sống còn, nơi xa một thân ảnh đạp không mà đến, con kia cắt vàng cự chỉ giống như bị giam cầm, dừng ở hư không bên trên không thể động đậy. Sa Liên Hổ tiếng hít thở cũng biến thành nặng nề chút, ngẩng đầu nhìn về phía trước, đáy lòng phun lên một tia dự cảm bất tường. Muốn giết hắn? Trải qua bản hầu đồng ý sao? Ngươi chưa đến, thanh âm tới trước, Sa Liên Hổ chỉ cảm thấy bên tai một tiếng nổ vang, lập tức thất khiếu chảy máu, thân thể không nhịn được run rẩy. Sa Liên Hổ rốt cục thấy rõ người tới, một bộ không giận tự uy chi tướng, người mặc vằn đen cầm bảo, tựa như một tôn chấp trưởng thiên địa quyền hành thần vương, một chút liền để hắn giống như đặt mình vào vạn năm huyền băng chi địa, kinh mạch toàn thân đông kết, khí huyết không thông. Nho nhỏ vương triều chi địa, vì sao lại có cường đại như thế người? Sa Liên Hổ trước khi chết duy nhất không nghĩ ra sự tình. Bành! Sa Liên Hổ trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn huyết vụ. Đây cũng là bây giờ đại tần vương hầu có được thực lực, thiên cực cảnh lục trọng Sa Liên Hổ ngay cả tần quỳnh một chút đều không chịu nổi. Hầu gia, Triệu Triển kéo lên thân thể tàn phế cung kính chắp tay nói, không cần đa lễ. Tần Quỳnh bàn tay khẽ hấp đem thoi thóp hổ hải hút tới, lập tức từ trong nhận chứa đồ điều ra một dòng suối nhỏ linh dịch, đem hai người bao phủ ở bên trong, lại đem một viên kim sắc linh đan bắn vào hổ hải trong miệng, lập tức vào miệng tan đi. Một cỗ bảng bạc sinh cơ chi khí cấp tốc chữa trị hổ hải thương thế bên trong cơ thể, vận chuyển công pháp, luyện hóa linh dịch. Mà Triệu Triển lúc này bên thai cũng truyền tới Tần Quỳnh thanh âm, sau đó vội vàng vận chuyển công pháp, đem một cỗ linh dịch nuốt vào trong bụng, cuối cùng hóa thành từng đạo tinh thuần chân nguyên, đánh thẳng vào từng đạo kiên cố đại môn. Ừm. Trải qua Trường Xuân Đan sinh cơ chi lực chữa trị, Hồ Hải cũng từ quỷ môn quan bị kéo lại, mở hai mắt ra nhìn xem một màn này, mới vừa dậy nói cái gì, bên tai cũng truyền tới Tần Quỳnh thanh âm, lập tức thu lại lời muốn nói, hai mắt nhắm lại, đem cái này một cỗ linh dịch hút vào trong miệng, vận chuyển công pháp đem luyện hóa thành tinh thuần chân nguyên. Và anh, cũng không lâu lắm, Hồ Hải cùng Triệu Triển đều thân thể run lên, một cỗ cường đại khí thế từ trên người bọn họ dâng lên, trong cơ thể của bọn họ lập tức xuất hiện một bộ tựa như tinh không thần bí đồ án, hết thảy 12.9600 cái thần khiếu chiếu lấp lánh, tựa như 12.9600 ngôi sao. Không hề nghi ngờ, bọn hắn được sự giúp đỡ của Tần Quỳnh bước vào thiên cực cảnh.